Chương 58, đừng đánh ta nhị nữ nhi chủ ý. Chương 58, đừng đánh ta nhị nữ nhi chủ ý. Tụ ma đảo, thiết phủ trước cổng chính. Tiêu Dục đang xách theo hai hộp tơ vàng mưa móc bánh ngọt, mua bội ở tiệm bánh ngọt ngang qua. Mỗi tay một hộp, hắn theo sau Thiết Tiên Nhiên đi tới trước thiết phủ khí phái kia. Không thể không nói, tơ vàng mưa móc bánh ngọt quả thực là đồng tiền mạnh, đi đến đâu cũng được ưa chuộng. Giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, một khối bánh đã là một thượng phẩm linh thạch, bằng tiền thuê phòng một ngày của Tam Vĩ Hồ Ly tại chỗ hắn. Thiết Tiên Nhiên nói Thiết Mâu và tiểu bội nàng đều ưa thích loại bánh này, còn Thiết Tiên Nhiên từ trước đến nay không thích vật này. Bởi vậy, Tiêu Dục liền mua cho mỗi người một hộp. Còn về phần thiết phụ, Thiết Tiên Nhiên cho rằng không quan trọng, cũng không cần phá phí quá nhiều. Qua đó có thể thấy, địa vị gia đình của lão không trong nhà, hoàn toàn khác biệt với cái danh xưng nhất gia chi chủ, gia đình đế vị mà hắn hay kể lúc câu cá đàm tiếu. Ân, kỳ quái, sao lại khóa rồi? Trước cửa thiết phủ, Thiết Tiên Nhiên đẩy cánh đại môn kia, phát hiện nó không hề nhúc đích, tựa như đã bị người bên trong khóa trái. Nàng lại vỗ thêm mấy lần, không thấy có hồi đáp. Thấy vậy, Tiêu Dục đang xách hộp bánh ngọt bên cạnh hỏi, có phải trong thiết phủ có chuyện gì không? Ta tới không đúng lúc lắm. Hay là hôm khác ta lại tới thăm? Không cần. Thiết Tiên Nhiên lắc đầu, tỉ mỉ suy nghĩ lại, cũng hiểu rõ đại khái là tình huống gì. Nàng thở dài, vẫy vẫy tay với Tiêu Dục phía sau. Ta dẫn ngươi đi cửa sau, cửa trước đã khóa cứng, cửa sau sẽ không có chuyện gì. Chỗ đó ta có chìa khóa, đi từ đó vào là được. Hảo. Thế là, Tiêu Dục xách đồ vật, theo sau Thiết Tiên Nhiên, cực giống cái tên con rể lần đầu tiên đi bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu, đi đến cửa sau thiết phủ. Lúc này, bên trong thiết phủ, hậu viện, bên cạnh hồ nước nuôi cá, một xác ướp toàn thân cắm đầy băng vải trắng, giống như vừa trải qua xe lưu hạng nặng nghiền nát, bị gãy xương vỡ nát, đang nằm trên ghế dựa nhàn nhã phơi nắng dưỡng thương. Ngoài dưỡng thương, hắn cũng không quên làm chút chính sự. Trong tay, xác ướp dây dưa như bánh mì vẫn nắm một cây cần câu, nghiêm nhiên đang thả câu. Cá lớn trong hồ cá cũng được hắn mỹ danh là câu vệ, kỳ thực phần lớn là xin từ câu hữu bên cạnh hoặc là mua được. Tóm lại, không có một con nào là do hắn tự mình câu lên. Nhưng hắn đối với điều này nhạc chi không mệt mỏi, vui vẻ không chán. Ở bên ngoài gọi là lao không thì không sao, nhưng ở trong nhà, nhất là trước mặt hai đứa con gái, không thể mất thể diện. Trong hồ cá ngư du rát, cá bơi lội, lưới câu vốn hở hững di vãng, bây giờ lại liên tiếp được cá cắn câu. Cần câu rung động, khơi dậy nụ cười của trung niên nam nhân trên ghế nằm. Quả nhiên, thời cơ đã đến vận chuyển, sau đại họa, ắt có hậu phúc. Thế nhưng, hắn bây giờ vết thương chẳng chịt, bị băng vải cứng ngắt trói buộc, khó khăn lắm mới mắc câu rồi, lại không thể động đậy. Mấy con cá lớn cắn lưới câu, vậy mà kéo cần câu xuống dưới, cá lẫn cần đều chạy mất. Đuôi cá đập, tung lên một vòng bọt nước to lớn. Nam nhân tức giận dãy rủa muốn đứng lên, lại mất thăng bằng té ngã trên đất. Chống đỡ hồi lâu, cũng không đứng dậy được. Đuôi cá lại lần nữa vỗ, bọt nước bắn tung tóe văng cả lên mặt. Thực sự là hổ lạc đồng bằng bị cá lớn a. Tâm trạng của trung niên nam nhân phiền muộn. Sớm đã không còn tâm trạng thư sướng vì cá cắn câu lúc trước. Vừa vặn phụ cận không có người, thị nữ cũng không ở bên cạnh. Đoán chừng một chốc sẽ rất khó dậy được. Cũng chính là vào lúc này, đại môn khóa kỹ kia chuyển đến vài tiếng thúc đẩy. Đẩy mấy lần, không đẩy ra. Cánh lại môn rung lắc đã kinh động đến tâm chế đã được thiết lập sớm, từ đó dấy lên một tia gợn sóng trong tâm hồ của trung niên nam nhân. Trong khoảnh khắc, cảm xúc buồn bực chuyển âm thành tỉnh, chuyển âm vũ thành vui vẻ. Ha ha, có người tới, chắc hẳn lúc này, hẳn là hôn tiểu tử Tiêu Dục kia. Tiểu tử ngươi vào không được a. Trung niên nam nhân lộ ra một nụ cười đắc ý đầy mưu kế. Sớm tại khi biết lão bà mình mời tiểu tử kia muốn tới thiết phủ ngồi chơi một chút, hắn liền làm chuẩn bị cẩn thận, phân phó hạ nhân đem đại môn kia khóa cứng. Tiểu tử thối chiếm tiện nghi con gái bảo bối mình không phải hàng rẻ nói, còn nghĩ vào trong nhà. Nghĩ cái dám ăn đâu? Hắn chỉ là một gian thương bán hoàng thư, lại còn làm hàng giả. Chẳng trách mỗi lần hắn đều câu không được cá. Tóm lại, hắn chỉ có hai nữ nhi bảo bối, một đứa ở bên ngoài bị chiếm tiện nghi, lại còn một đứa ở nhà mỗi ngày nhắc tới cái gì dục ca ca. Nếu để hắn vào cửa, lại bắt cóc đứa trong nhà nuốt, vậy chẳng phải mất hết tất cả sao? Cái này không thể được. Tiểu tử thối, cửa đã khóa cứng. Hôm nay cửa này mà nhường ngươi tiến vào, cháu của ta sẽ theo họ ngươi. Trung niên nam nhân bỏ trên mặt đất trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn về những người khác, hắn cũng không lo lắng. Nữ nhi và phu nhân đều có chìa khóa hậu môn. Thấy cửa trước mở không ra, tự nhiên sẽ theo cửa sau đi vào. Đại môn này hắn phòng chính là hôn tiểu tử ngoại lai kia. Cánh cửa bị thúc đẩy vài tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Trung niên nam nhân bệnh thai tử tế lắng nghe, xác định thật sự không có thanh âm, lúc này mới tiếc nuối lắc đầu. Thế này liền từ bỏ. A, xem ra cũng bất quá như thế. Khảo nghiệm như này đã ngăn trở từ bỏ, còn nghĩ cưới nữ nhi của hắn. Ngay lúc trung niên nam nhân lắc đầu khinh thường, xoạt xoạt cửa sau đình viện chuyển đến một hồi âm thanh. Hắn vội vàng dựng lỗ tai lên. Tiêu Dục chính là nơi này. Đi chậm một chút, trên mặt đất trơn, cẩn thận ngã xuống, sang bên này. Hảo. Mà nói, ngươi dẫn ta từ cửa sau đi vào như vậy, có gì không tốt không? Không có việc gì. Mẹ ta mời ngươi tới ngồi chơi một chút, là chuyện của mấy ngày trước. Ngươi sớm nên tới. Hôm nay tới bái phỏng, không có gì không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Trung niên nam nhân hóa đá tại chỗ. Hỏng. Áo đông nổi gió. Pháo đài kiên cố vậy mà bị công phá từ nội bộ. Trong hậu viện, nữ tử ngực phẳng đeo mặt nạ, dẫn dắt nam nhân con ngươi xách hộp bánh ngọt một đường tiến lên. Nhìn hậu viện vốn hoa, Tiêu Dục không thể không gật đầu, hào hoa hơn mấy gian phòng trúc của hắn nhiều. Ngày khác phải nghĩ cách làm một cái cho kiếm trúc đại phong. Chỉ là đi tới, khi đi ngang qua ao cá, hắn nhìn thấy một xác ướp đang nằm bên cạnh hồ nước. Đây là hành vi nghệ thuật gì? Với tạo hình kỳ hoa như thế, lại có thể hoành hành không sợ trong thiết phủ. Nam nhân này, kết hợp với lời thiết phu nhân nói trước đó, rằng thiết phụ lúc câu cá không cẩn thận ngã một cái, bị thương rất nghiêm trọng, cần người theo lý chăm sóc. Tốt rồi, không cần nghi ngờ. Đây tuyệt đối là cha của Thiết Tiên Nhiên, trợ phu của Thiết Phu Nhân, câu cá thường xuyên không quân, không câu được cá, lao không, Thiết Anh Hùng. Tiêu Dục dừng bước, đánh giá xác ướp còn đang cố gắng trọi người lên trên mặt đất. Trong lòng suy nghĩ, cái này thật sự chỉ là ngã một cái sao, mà không phải bị người dơ xe lưu từ trên trời đệm vào trên thân. Ân hu hu Tiêu Dục sao vậy? Thấy Tiêu Dục dừng bước, Thiết Tiên Nhiên đang dẫn đường phía trước quay đầu, tò mò hỏi. Cái này, kia là bá phụ sao? Hình như không cẩn thận té từ trên ghế xuống. Ta thấy ông ấy rất cần giúp đỡ, không đi đỡ một chút không? Đầu kia, nghe thấy thanh âm của Tiêu Dục, âm thanh lẩm bẩm của trung niên nam nhân lớn hơn chút. Tiên Nhiên, mau tới đỡ cha, rời xa cái tên tiểu tử thối kia. Nhanh! Thiết phụ trong lòng điên cuồng kêu gào. Thế nhưng, thử, mặc kệ ông ấy. Tiêu Dục, đừng mù lo lắng. Chúng ta đi, mẹ ta lát nữa sẽ đến dìu ông ấy. Thiết Tiên Nhiên đang bặm môi giận dữ. Cha mình cần gì phải khóa cửa chắn Tiêu Dục chứ? Người ta khó khăn lắm mới tới một lần, lại lộ ra nhà mình rất không chào đón hắn vậy. Xoạt xoạt, Tiêu Dục đống nhiên nghe được âm thanh tan nát cõi lòng, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Thiết Tiên Nhiên kéo đi thẳng về phía trước. Thiết phụ phí hết tâm tư nghiêng đầu theo dõi. Cuối cùng, hắn chấp nhận sự thật, hồn của nữ nhi mình đã bị hôn tiểu tử này câu mất rồi. Thế là, vị lao phụ thân này dốc hết toàn lực, vậy mà liều mạng mặc kệ thương thế, miễn cưỡng đứng lên. Đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm Tiêu Dục, cuối cùng kêu gào, "Hỗn Trương, Tiêu Dục, cầu tặc, buông tay ra. Ngươi mà dám lại đánh chủ ý tiểu nhan, ta sau khi cảm xúc kích động, cơ thể mất thăng bằng, vậy mà bay nhảy một tiếng, rớt xuống hồ cá sâu không quá nửa người bên cạnh. Bên kia, Tiêu Dục móc móc lỗ tai, lao không nói gì. Chương 59, quỷ a, Tiêu Dục lại gặp mặt. Ân, Thiết phu nhân, vội vàng đến, đây là chút tâm ý mọn, mong rằng người đừng chê bai. Ha ha, đến thì đến rồi, còn mang theo vật gì? Trong chính sảnh thiết phủ, cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của gia đình này, Tiêu Dục liền vội vàng tiến lên, dâng hộp bánh ngọt mua trên đường. Tuy nhiên, một mình đối diện với Thiết phu nhân này, Tiêu Dục khó tránh khỏi có chút run chân. Nói thật, nếu không phải vì muốn tìm Thiết Thanh Nhan để luyện quyền, Tiêu Dục đánh chết cũng không muốn sớm như vậy tới gặp Thiết phu nhân, thậm chí về sau nhìn thấy Thiết phủ đều đi vòng. Chẳng qua trước đó đã được mời hai lần, nếu không đi nữa mà nói, e rằng sắp sửa trông thấy vị phu nhân xấu bụng này ngay cửa nhà mình. So sánh dưới, lúc này mới thấy được Minh phu nhân vừa rồi ôn nhu đến nhường nào. Có lẽ là do đã từng sinh con, Thiết phu nhân đã làm vợ người, tính khí tự nhiên là nóng nảy hơn một chút. Tiêu Dục cẩn thận lời nói. Thiết phu nhân tiếp nhận một bánh ngọt dường như phát giác điều gì, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Dục. Không cần quyền cước gì, Tiêu Dục đã bị cái nhìn này làm cho suýt nữa run chân quỳ xuống. Hỏng, chẳng lẽ võ phu cảnh giới cao thực sự biết thuật độc tâm sao? Tiêu Dục âm thầm chửi rủa, Thiết phu nhân chỉ cười không nói. Xuất phát từ lý do lịch sự trong tính cách, dù đã nhận ra vật phẩm bên ngoài hộp là gì, Thiết phu nhân vẫn mở ra xem, kinh ngạc nói, "Tơ vàng mưa móc bính, phá phí rồi. Xem ra ngươi đã bỏ ra công phu không nhỏ." Bất quá, Tiên Nhiên lại ưa thích thông minh bách hoa bánh ngọt ở góc trong tiệm bánh ngọt kia hơn. Mặc dù không được bán chạy như các loại bánh ngọt khác, nhưng thắng ở khẩu vị tươi mát. Tơ vàng mưa móc bính có chút quá ngọt, nàng ăn không quen. Điểm này ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Tiêu Dục là người, không biết nói với hắn những điều này làm gì. Nói đến, chuyến này trở về hẳn là phải mua thêm chút bánh ngọt. Đối với sở thích ăn uống, Tiểu Diễn, ý chỉ bản thân, cái gì cũng ăn, không nhìn ra ưa thích loại nào. Hắn suy nghĩ, rồi nói tiếp, "Mẹ, kỳ thực không dám dối gạt, những bánh ngọt này chính là do Thiết cô nương đã chọn giúp tại hạ. Tiên Nhiên chọn cho ngươi, nàng đã đi tìm ngươi, cho nên hôm nay ngươi mới đến bái phỏng." Đôi mắt Thiết phu nhân sáng lên, điều này thu hút sự chú ý của nàng. Nàng không tự giác hỏi thêm vài câu. Cô nàng Yên Nhiên này đã khai thiếu, sáng dạng, biết chủ động tìm tới cửa mời người tới. Trên đường tới trùng hợp gặp phải, bất quá cũng là nàng mở lời mời, ta mới tới. Nghe vậy, vị mẫu thân người từng trải này hận sắt không thành thép lắc đầu, "A, tạm được. Đã như vậy, vậy nàng người đâu?" Đối với câu hỏi này, biểu lộ của Tiêu Dục có chút vi diệu, nhưng vẫn rõ ràng mười mươi chuyển báo cho Thiết phu nhân chuyện Thiết phụ ngăn cửa. Còn về Thiết Tiên Nhiên, trung quy vẫn là tình thâm cha con. Khi nghe đến Thiết phụ bịch một tiếng, ngã vào hồ cá bên cạnh, nàng thật sự không thể ngồi yên mặc kệ. Không còn cách nào khác, nàng đành phải chỉ rõ phương hướng cho Tiêu Dục, để hắn đi trước một bước, còn mình thì đi đỡ vị lao phụ thân tức giận kia. Cũng không biết, người con gái đi mà quay lại này, liệu có khiến lòng của vị lao phụ thân ướt đẫm kia có chỗ an ủi tịnh, dù chỉ một chút. Nghe vậy, đôi lông mày nhỏ dài của Thiết phu nhân dựng ngược lên. Tâm trạng không vui, đâu có đối đãi khách nhân như thế, còn ngăn cửa. Thiết anh hùng hán hồ đồ này, làm càn rỡ gì đâu? Lên cái tâm tư hồ nháo gì? Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Thanh Nhan không? Tiêu Dục gật đầu, sao lại không nhớ rõ? Ngay từ đầu, gã đàn ông giả gái kia đã đùa bỡn hắn xoay quanh, ấn tượng vô cùng khắc sâu. Chớ nói chi là lần này tới Thiết phủ, mục đích chính là để tìm Thiết Thanh Nhan luyện quyền, đánh thể phách, để đối mặt với lao giả vấn quyền trên đỉnh gốc cây sau đó. Như vậy cũng tốt. Ta nhớ được hồi nhỏ, nàng có thể tiếp cận ngươi. Với bạn, các ngươi ôn chuyện một chút trước. Ta đi thu thập lỗ hổng nhà ta một chút, lát nữa hắn nói cái khác. Nói xong, Thiết phu nhân phân phó với thị nữ bên cạnh, ngươi mang theo Tiêu công tử đi võ tràng. Điểm này, Thanh Nhan hẳn là vẫn còn ở đó luyện quyền. Tốt, công tử bên này. Thị nữ khẽ cúi người, rồi mặt hướng Tiêu Dục thi lễ dẫn đường. Còn về Thiết phu nhân thì khí thế hừng hực đi đến hậu viện. Mỗi bước đi, quyền giá trên thân lưu chuyển, xem ra quả thực có chút sinh khí. Hy vọng lão không sao chứ? Nhớ lại hình ảnh Thiết phụ toàn thân quấn đầy băng vải, Tiêu Dục vô ý thức dùng mình. Cưới nữ tử võ phu làm vợ, phải thận trọng a. Võ chàng. Dưới sự dẫn đường của thị nữ, Tiêu Dục rất nhanh đã tới võ chàng mà Thiết phu nhân gọi. Không thể không nói, nó rất lớn, nhìn sơ qua, tương đương với hơn nửa Thiết phủ. Võ chàng nằm ở bên trái nhất Thiết phủ. Mặt đất đều được phủ kín gạch đá màu xám trắng. Dẫm một tấc lên, không thể nói rất cứng, nhưng cũng không hề mềm, cho người ta một cảm giác rất chịu đựng, chịu được sự va đập. Tiêu Dục dám đánh cược, nếu trước đây hắn cùng lão giả vẫn quyền tại võ tràng này của Thiết phủ mà nói, ngược lại cũng không đến mức phải gánh mấy chục vạn linh thạch nợ nần. Võ tràng rộng lớn, cũng không vắng vẻ. Bởi vì ngay giờ khắc này, có một nữ tử thanh tú quyền pháp như gió. Khí quyền trên thân tràn đầy quá lớn, gần như lấp đầy toàn bộ võ tràng. Mỗi lần ra quyền, tựa như trên tay cột một tòa đại sơn nặng ngũ nhạc, gần như đâm cho bầu trời một lỗ thủng cực lớn. Quyền ý chí nặng, ép cho gạch đá phủ cận két két vang dội. Tiêu công tử, chính là nơi này. Nhị tiểu thư dưới mắt dường như đang rất cao hứng, công tử nhớ kỹ đừng tự tiện tới gần. Nô tỳ xin lui xuống trước, lát nữa còn phải chuẩn bị đồ ăn phải dùng cho bữa trưa. Phiền phức cô nương. Hai người lẫn nhau thi lễ. Thị nữ hoàn thành nhiệm vụ được Thiết phu nhân phân phó lui ra, bước chân vội vàng, giống như đang ẩn nấp điều gì. Tiêu Dục thì một mình đứng tại cửa ra vào võ tràng, ngắm nghĩa nữ tử đang chạm thung đánh quyền trong sân. Nói thật, ngay từ đầu đối với việc Thiết Thanh Nhan tới dạy hắn quyền pháp, Tiêu Dục vẫn có chút thái độ hoài nghi. Dù sao, lão giả cũng không phải tồn tại tầm thường. Nhưng mà, bây giờ xem xét, Tiêu Dục chỉ cảm thấy đúng quy cách, ít nhất mạnh hơn hắn, như vậy là được rồi. Dưới mắt đứng ở cửa ra vào, Tiêu Dục đang tự hỏi một vấn đề khác, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mọi người đều biết, giã cầu quyền là một môn bạo ý địa quyền pháp. Mà Tiêu Dục kể từ khi bước vào võ đạo đến nay, quyền pháp sở hữu chỉ có môn này. Mà rèn luyện thể phách giữa các võ phu, chắc chắn không thể thiếu đánh nhau thí quyền, thử quyền. Lấy quyền pháp một chút là bạo ý, rách áo của mình, lao già cố lao ra tử còn dễ nói, nếu là từ nữ tử võ phu Thiết Thanh Nhan này tới dạy hắn đánh quyền, rèn luyện thể chất mà nói, chẳng phải chàng diện sẽ rất lúng túng sao? Một quyền đánh ra, quần áo trên người đột nhiên không còn. Đối mặt biến cố như vậy, e rằng sẽ chọc cho nữ tử đối diện phản ứng cấp tính, một quyền đánh hắn bay ra ngoài á hạ chàng kia thật không xong. Nếu là còn để cho Thiết phu nhân trông thấy, e rằng sẽ bị Âu Lạp Vô Hoàn ra đúng mức, nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới kết quả nghiêm nghị kia, Tiêu Dục khẩn trương nuốt nước bọt, ngồi hồi ở cửa ra vào không tiến lên. Bất quá, tới thì cũng tới rồi. Nếu là lại xám xịt trở về, cái gì cũng không làm, chẳng phải uổng phí chuyến này sao? Võ phu trên ma đạo phần lớn đều tại thần cơ phòng, dưới mắt đều bị lão giả đánh ngã rồi. Nghĩ lại tìm một võ phu thực lực mạnh hơn hắn cũng không tìm được. A, có một người, là cố lao ra từ kia. Cân nhắc lợi ích hai hại, cuối cùng, Tiêu Dục cũng đã thấy ra. Ngược lại số lần lõa thể cũng không thiếu bao nhiêu. Thiết Yên Nhiên cũng đã gặp qua. Cùng lắm thì, hắn đánh bạc gương mặt giàn mua này từ bỏ. Suy nghĩ, Tiêu Dục một bước vào võ tràng bên trong. Sau đó, rắc, người hắn trực tiếp quỳ mọp tại chỗ. Không phải, mình đây là đang chúc Tết người khác sao? Trong lúc nhất thời, Tiêu Dục cảm thụ quyền ý vừa dày vừa nặng trên vai, sững sờ tại chỗ. Chương 60, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Chương 60, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Hậu viện Thiết phủ, Thiết phu nhân chạy tới, nhìn nữ nhi mình mang mặt nạ kia, che kín khuôn mặt nghiêm nghiêm thật thật, nàng đưa tay chọc khỏe miệng mặt nạ giữ tật kia, chê bừa, đều ở trong nhà mình, còn không chịu tháo mặt nạ xuống, là sợ để người ta trông thấy sao? Ta, hắn thấy qua rồi. Thiết Yên Nhiên chỉ cúi đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không có ý tháo mặt nạ. Sợi tóc rủ xuống làm nổi bật lên một bên thai ngọc màu đỏ. Mũi chân vô tình hay cố ý cả lệ mề trên khe gạch dưới đất. Tư thái tiểu nữ tử vào thời khắc này hoàn toàn hiện ra. Bị một quyền đệ đổ, đang nằm vật vã trên ghế nằm, Thiết phụ kinh ngạc ngồi bật dậy, cho tiểu tử kia nhìn làm gì? Rẻ tiền cho hắn. Ta nói cho ngươi biết, tiểu tử kia ta đánh mắt đầu tiên đã thấy hắn không phải người sửa chữa trải qua, ý chỉ không đứng đắn, thời cơ đột phá của Yên Nhiên, sao lại là ưa thích cái tên kia bảnh. Thiết mẫu đầu cũng không quay lại, lại là một quyền, khiến ghế nằm thấp hèn kia trực tiếp ép thành mảnh vụn. Thiết phụ co quắp thành chữ đại, chỉ còn thiếu khảm vào trong sàn nhà. Nói cứ như ngươi đứng đắn lắm vậy, còn dám con ta mua những sách kia. Cha của hai từ nàng, nếu Yên Nhiên đột phá không thành công, tháng này ngươi đừng hỏng lên giường ngủ. Thật sao? Thiết phụ dương đầu lên, ngữ khí mang theo sự bất lực của trung niên nam nhân nhưng lại có cả kinh hỉ của sống sót sau tai nạn. Thiết mẫu không nói, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt để lộ ra sự ôn hòa. Ngươi dám như vậy, ta liền chặt đứt chân ngươi. Lập tức Thiết phụ tâm như cho tàn, tê liệt trở lại. Chính khí quyết đột phá trọng tâm là thần thông đạt, đơn giản mà nói là thế nào thư sướng thì làm như thế. Những dục vọng ngày thường phải câu thúc lại, đến giờ khắc này ngược lại phải thả ra ngoài. Chỉ là che chắn không sơ sài, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đương nhiên, đây không phải tùy ý để ngươi đi giết người phóng hỏa, mà là hoàn toàn trung thực với dục vọng hư vô phiêu miểu của bản thân. Nhân tính bản ác, thật sự phóng túng như thế, chẳng phải thế gian sẽ thêm biết bao nhiêu ma đầu sao? Nói tóm lại là khúc mắc, giống như điều bình thường vẫn muốn, nhưng không dám làm. Nhớ ngày đó, thời cơ đột phá của chính hắn chính là đi dạo một lần thanh lâu. Sau khi bước ra ngoài, tự nhiên tâm thần bình thường mà đột phá. Mặc dù vừa mới đi vào không bao lâu, đã bị Thiết mẫu còn trẻ tuổi níu lấy lỗ tai túm ra khỏi thanh lâu, nhưng quá trình đột phá đại khái là như vậy. Đặc thù của nữ nhi mình, lấy thân nữ tử tu luyện chính khí quyết mà nam nhân mới có thể tu luyện, thời cơ đột phá sau này chắc chắn khác biệt, điều này nằm trong dự liệu. nhưng Thiết Anh Hùng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, vì sao khúc mắc và thời cơ đột phá của nữ nhi mình lại hết lần này tới lần khác là hôn tiểu tử kia? Chẳng lẽ là vì hồi nhỏ bận rộn việc ngoại sự, bỏ bê quản lý, để tiểu tử kia thừa cơ mà vào? Thiết phụ bên kia tạm thời không nói tới. Nữ tử ngực phẳng bị chỉ rõ thời cơ đột phá này, đứng trước mặt cha mẹ mình, chỉ cảm thấy gương mặt càng thêm nóng lên. Ngươi nha, cứ tiếp tục như vậy, sẽ tranh không lại Bạch Diễn kia. Thiết Mâu chấm nhẹ vào đầu nữ nhi mình. Sao lại chậm chạp như vậy, chính mình đâu có như thế? Chẳng lẽ tính tình theo cha nàng? Nhớ tới người nào đó còn đang bận bắt phạm nhân trong đêm đại hôn như khúc gỗ, Thiết Mâu hít sâu một tiếng không hiểu. Lần này có thể xong rồi. Lúc này, thấy Thiết Mâu bên cạnh mình, Thiết Yên Nhiên nhớ tới điều gì liền vội vàng hỏi, "Nương, Tiêu Dục đâu? Hắn ở đâu? Hắn không phải đi tìm người sao? Ta để cho hắn đi võ tràng tìm Thanh Nhan. Giờ này, Thanh Nhan còn đang luyện quyền ư?" "Nương, người sao vậy? Tiêu Dục hắn không đánh nổi." Nghe được Tiêu Dục đi võ tràng, Thiết Yên Nhiên không hiểu khẩn trương lên. Chuyện của mình thì mình tự biết, quyền ý của em gái mình thâm hậu, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhớ ngày đó vị thị nữ kia, chỉ bước ra một bước, liền bị áp xuống trên mặt đất, người không dậy nổi. Sau đó nằm trên giường 3 ngày mới chữa khỏi thương thế. Yên tâm, đây là điều hắn sớm muộn phải kinh nghiệm. Tiêu Dục hắn tới Thiết phủ, một nửa chính là chạy tới để muội muội ngươi luyện quyền cho hắn. Nếu ngay cả chút quyền ý này cũng không chịu được, nói gì luyện quyền? Chớ nói chi là trận vấn quyền cùng Cố lao tiên sinh đằng sau đâu. Thấy nữ nhi mình có chút khẩn trương, Thiết Mẫu đội vàng an ủi, hơn nữa, ngươi cũng cần phải tin tưởng hắn gánh chịu được. Đều có thể cắt đứt sân phòng, còn không đến mức không có chút năng lực ấy. Tốt, lúc này thu thập thân thể cho tử tế, tháo mặt nạ xuống. Bằng không, lát nữa ăn cơm thế nào? Ta Thiết Yên Nhiên rụt người một cái. Dưới mặt nạ, đôi mắt kia lúc sáng lúc tối, không biết đang lo lắng điều gì. Đầu kia, Tiêu Dục được Thiết phu nhân ký thác kỳ vọng, bây giờ vẫn quỳ gối trên gạch đá võ tràng, hai mắt mở bước. Không phải, xảy ra chuyện gì? Tiêu Dục sững sờ ngẩng đầu. Trên vai bị quyền cương vừa dày vừa nặng kia ép cho kéo kẹt vào rồi, giống như đang chuyển một ngọn núi, trực tiếp đặt toàn bộ lên người hắn. Đây là phạm vi quyền ý của Thiết Thanh An. Chẳng trách thị nữ rời đi trước đó nói đừng tự tiện tới gần. Hóa ra cả tòa võ tràng đều nằm trong sự bao phủ của quyền ý a. Ngược lại là nên nói rõ hơn một chút, đừng quá mơ hồ. Bằng không, hắn cũng sẽ không chút nào phòng bị mà liền đạp đi vào. Âm thầm chửi rủa vài câu, Tiêu Dục trực tiếp mở trạng thái long cấm. Tu vi luyện khí sĩ được ra, lại thêm cảnh giới võ phu của bản thân. Dưới sự áp chế này, hắn lại chậm rãi đứng lên. Nhưng rất nhanh, Tiêu Dục biến sắc. Trong tình cảnh trước mắt có vẻ chuyển biến tốt đẹp, kỳ thực đứng lên mới phát hiện, tiếp nhận quyền ý này nặng đến mức nào. Giống như đang ở chân núi, nhìn thấy chỉ có đỉnh núi. Chờ chân chính leo lên rồi, mới phát hiện núi cao còn có núi cao hơn, đỉnh núi mình cho rằng chẳng qua chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Nữ tử thanh tú ở trung tâm võ tràng vẫn đang tâm vô bàng vụ mà huy quyền, không có môn môn đạo đạo, lý lẽ sâu xa, nào ở trong. Vẹn vẹn chỉ là gia quyền, cái quả quyền, chủ quyền, căn bản nhất không hơn không kém. Tiêu Dục lại cảm thấy càng thêm trầm trọng. Toàn bộ xương cốt đều muốn bị đập vụn. Mơ hồ ở giữa, đáy lòng có một thanh âm đang nói cho hắn, quỳ xuống đi, tiếp tục quỳ xuống, có lẽ sẽ tốt hơn, cũng không cần chịu nhiều khổ sở như vậy. Vừa mới đứng lên một chút, dưới đuổi ý thức khẽ cong. Đột nhiên, một đạo long ngâm thịnh đại vang vọng từ trong hai. Long mạch mở ra bên trong cơ thể phun trào. Tiêu Dục đột nhiên hồi thần lại vào thời khắc này, tiến tới từng chút hoàn toàn đứng thẳng đầu vai. Vào khoảnh khắc đứng thẳng người nghiêm, long ngâm tiêu tan. Quyền ý nghiêng như núi đặt ở đầu vai cũng buông lỏng không ít. Lúc này, hắn mới hoàn hồn lại. Vừa rồi vậy mà suýt chút nữa quỳ xuống rồi. Cái gọi là nam nhi dưới đầu gối là vàng, không phải quỳ điểm này trên võ đạo cũng có ứng dụng. Nếu Tiêu Dục vừa rồi lần nữa quỳ thẳng xuống, quyền ý ngưng như thực trên vai sẽ hiển hóa và đè xuống đúng như đại sơn, đập vụn thần ý cơ bản võ đạo của hắn. Tinh khí thần, thiếu một thứ cũng không được. Nếu thần ý bị hao tổn, nói gì luyện võ? E rằng bùn phôi cơ sở đã đánh tốt sẽ trực tiếp nát. Sau này muốn lại đạp vào võ đạo, tuyệt đối là gần như không thể nào. Tiêu Dục mặc dù không rõ ràng chuyện phương diện này, nhưng trực giác trong đấy lòng nói cho hắn biết, nếu vừa rồi lại quỳ xuống, hậu quả khó mà lường được, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Hồi tưởng như thế, trên thân khó tránh khỏi kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Bây giờ, hắn mở mịt tứ phương. Chính mình vẫn đang ở trong võ tràng, chỉ là cơ thể không biết từ lúc nào đã đi về phía trước thêm mấy bước. Khoảng cách so với cửa ra vào vẫn còn một chút khoảng cách. Dưới mắt người đang ở vào một vị trí lúng túng không gần không xa. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiến hay lùi? Mắt nhìn nữ tử thanh tú đang luyện võ chỗ sâu kia, Tiêu Dục rút lui một bước. Lập tức quyền ý mãnh liệt lên, giống như sóng lớn biển cả đánh tới, gần như muốn nghiền nát hắn. Xem ra hướng lui về sau, trở về cửa ra vào võ tràng là rất không có khả năng. Nhưng nếu đậu ở chỗ này bất động, thời gian dài ngược lại cũng không phải chuyện tốt gì. Đã như vậy, vậy thì đi tới. Đi về phía trước mấy bước nhìn xem. Có lẽ cảm thụ quyền ý của mình tới gần, bị quấy rầy, nữ tử chuyên tâm luyện quyền kia liền có thể hoàn hồn lại. Tiến tới bãi bỏ áp bách quyền ý tựa như phòng huấn luyện trọng lực gấp trăm lần người xài gian này. Suy nghĩ, ánh mắt Tiêu Dục kiên định, nhẹ nhàng, một bước đạp về phía trước. Tiếp đó, chỉ là một bước. Bành! Không có dấu hiệu nào, y phục trên người hắn giống như thơ liễu vỡ tan tành nổ tung. Chương 61, Dục ca ca, ta đi vào đi. Chương 61, Dục ca ca, ta đi vào đi. Tục ngữ nói rất hay, im lặng là vàng. Lúc này Tiêu Dục trầm mặc không nói, chỉ hận không thể đem ý cảnh của gã tráng sĩ kim bá Di Bữa vừa xuất hiện kia đánh thành một vàng. Trong nháy mắt khi hắn bước ra một bước, quyền ý của Dã Cầu Quyền lưu chuyển trên thân bị luồng quyền ý từ thiếu nữ thanh tú bốn phía kéo ra, tự động chống cự. Một cách tự nhiên, xoay một tiếng, quần áo trên người hắn liền tan xác. Sắc mặt Tiêu Dục tối sầm lại, nhìn gã tráng sĩ Kim Bá đang vì chịu ảnh hưởng từ ngập trời quyền ý mà trở nên sinh động kia, thực sự hận không thể đập cho một quyền, ngươi lúc này còn thêm loạn cái gì? Y phục vỡ vụn, lộ ra dưới lớp vải là làn da trắng ngần tựa bạch ngọc, chính là cốt cách băng cơ ngọc lung. Khung xương cứng rắn có thể sánh với loài dao long, da thịt lại càng thêm dẻo dai. Đơn thuần xét về khí huyết hùng hậu, dưới trạng thái long cấm, hắn hoàn toàn có thể vật tay với những yêu chủng man hoang nổi danh về nhục thân cứng hãn. Bây giờ Tiêu Dục lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lui, thì quyền ý mãnh liệt gần như muốn nghiền nát hắn. Nhưng nếu tiến lên, chẳng khác nào một gã bị ổi trần trụi công nhiên tiếp cận thiếu nữ, có bị ăn một quyền cũng là nhẹ. Trong lòng do dự hồi lâu, Tiêu Dục vội che lại hạ thân, thân hình nghiêng về phía trước, bước tới một bước rồi lại lùi về một bước. Hắn lo lắng bồn chồn, chân bước liên tục nhưng vị trí chẳng hề dịch chuyển, thiếu điều muốn gào lên một tiếng cho hà dạ. Cũng may, Tiêu Dục không cần phải xoắn xuýt quá lâu. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ quyền ý của gia cầu quyền, dù thiếu nữ thanh tú kia có tâm vô bảng bụ đến đâu, thì ngay tại luyện võ trưởng của mình xuất hiện một cố quyền ý ương ngạnh chống đối, nàng cũng phải ý thức được điều gì đó. Đàng. Tiêu Dục chỉ cảm thấy áp lực quyền ý nặng tựa Thái Sơn trên vai dần dần nhẹ bớt. Mũi chân điểm đất, thiếu nữ thanh tú từ trạng thái nhập thần luyện quyền thoát ra. Lúc này nàng mới có tinh lực liếc nhìn một phía. Đôi mắt nàng tỏa sáng, kim sắc quyền ý lay động, ánh mặt trời nghiêng nghiêng cắt qua xương lông mày. Trong con ngươi màu nâu nhạt nổi lên những đốm nhỏ như vàng vụn, cái gọi là tinh khí thần sung mãn chính là như thế này. Thiếu nữ vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Dục cách đó không xa, lập tức vui mừng ra mặt, ý cười đong đầy. Nhưng nụ cười vừa nở rộ được phân nửa thì đột ngột khựng lại. Dục ca ca, huynh trở về rồi. Tại sao phía sau lại mang theo giọng nghi vấn? Tiêu Dục nết nết khoe miệng, lòng dạ biết rõ sự tình. Hắn gượng gạo kéo ra một nụ cười, nhìn thiếu nữ đang trợn tròn mắt trước mặt, miễn cưỡng trả lời, "Ân, ta tới rồi." Hắn đi được mấy bước, tại cửa luyện võ trường bốn vắng vẻ không người, thiết phu nhân lên tiếng hỏi. Nấp trong bóng tối, vị thị nữ nọ cung kính cúi đầu, cơ thể cường kiện, khí tức kéo dài, hóa ra cũng là một nữ tử vũ phu. Võ đạo ma luyện, việc một vũ phu dưới sự áp chế quyền ý của bậc thượng vị có thể bước ra bao nhiêu bước, chính là cách rèn luyện thần hồn tốt nhất, cũng là để nhìn thấu tư chất cao thấp sau này. Đối với câu hỏi này, sắc mặt vị thị nữ kia vô cùng phức tạp. Nghĩ đến động tác kỳ quái của Tiêu Dục trên luyện võ trường, nàng không hề có ý chế giễu. Nhớ năm đó dưới quyền ý áp bức của tiểu thư nhà mình, nàng đến một bước cũng không bước nổi, thân thể cứng đờ, sau đó hao hết khí lực mà ngã ngồi bệt xuống đất. Bởi vậy, thiết phu nhân đối với những nha hoàn tìm được trên đảo này đánh giá không cao, chỉ coi là bình thường. Đời này cùng lắm là phấn đấu lên tới bát cảnh, nếu liều chết cầu sinh cộng thêm cơ duyên lớn thì mới mong chạm đến cửu cảnh. Còn những cảnh giới phía trên, nghĩ cũng đừng nghĩ, phàm nhân căn bản không thể chạm tới. Thực tế, cảnh giới phía trên cựu cảnh ở ngoại giới vốn được coi là hư vô mờ mịt. Cựu cảnh vũ phu tại các sơn thủy vương triều gây ra sóng gió chẳng hề kém cạnh tiên nhân, thậm chí có thể trực tiếp đấm chết tiên nhân. Tư chất như Tiêu Dục, rơi vào miệng vị nữ vũ phu này chỉ được coi là đúng quy đúng củ. Tiêu chuẩn xét duyệt thiên tài của nàng thật sự quá mức khắt khe. Vị thị nữ có tiềm lực đạt tới cựu cảnh này bờ môi run rẩy, do dự một hồi mới nói, tính là 6 bước đi. Tiến 3 bước, lùi 3 bước, tuy là dậm chân tại chỗ nhưng chúng quy cũng là nhấc chân bước đi. Nàng không nói thêm lời thừa thãi vì biết tính tình thiết phu nhân không thích nghe nhảm nhí, chỉ cần biết kết quả cuối cùng. 6 bước xem như đạt yêu cầu. Nhớ năm đó, thanh nhan lúc 8 tuổi, dưới quyền ý tương tự của ta đã từ cửa đi thẳng vào giữa sân. Ngươi có biết điều đó nghĩa là gì không? Thiết phu nhân tùy ý hỏi bằng giọng điệu thản nhiên. Thị nữ không dám chậm trễ, thành thật đáp, nô tỳ không biết. Rất đơn giản, chính là thiên tài. Thiết phu nhân liếc nhìn thị nữ, khẽ cười, các ngươi a, còn phải luyện nhiều. Nếu nói thị nữ trước mắt là võ đạo khởi bước, thì con gái nàng lúc này đã đứng ở điểm cuối của võ đạo. Ưu tú như thế, bảo sao nàng không tiêu ngạo cho được? Có một đứa con gái đồng thời là đồ đệ quan môn như vậy, cũng hiểu được tại sao nhãn quan của nàng lại cao đến thế. Cho nên, con gái ta dạy một mình Tiêu Dục ngươi là hoàn toàn đủ tư cách. Những lời này thiết phu nhân chỉ nghĩ trong lòng. Thực tế, đối mặt với cố lão gia tử kia, chính nàng cũng không nắm chắc phần thắng. Nếu con gái nàng cũng không được nữa, thì thật sự không còn ai khác. Bây giờ, tại phòng trọ trong thiết phủ, xa xỉ, thật sự quá xa xỉ. Tiêu Dục ngâm mình trong thùng tắm, cảm khái không thôi. Vẫn là chỗ cũ, gian phòng lần trước hắn tá túc, mọi thứ không hề thay đổi. Trước đây chưa phát hiện ra, nhưng từ khi trở thành vũ phu, ngâm mình trong dược thủy của thiết phủ quả thực mang lại cảm giác khác biệt, giống như có hàng vạn bàn tay nhỏ bé đang xoa bóp toàn thân. Tóm lại chỉ có 2 chữ, thoải mái. Tiêu Dục tựa lưng vào thành thùng, cả người chìm trong nước, khuôn mặt tràn đầy vẻ thư thái. Nhưng sau cơn thoải mái là nỗi phiền muộn ngập đầu. Nếu để thiết lão gia biết hai vị đại thiên kim bảo bối của lão đều đã thấy sạch thân thể mình, e là lão sẽ xách đao tới giết người mất. Tiêu Dục thật sự không cố ý, tình cảnh lúc đó vô cùng lúng túng. Hắn thực sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho xong. Ngược lại, Thiết Thanh Nhan lại tỏ ra vô cùng tỉnh táo, chỉ cảm khái một câu, "Dục ca ca, sao huynh không mặc quần áo, đừng để bị lạnh nha lời lẽ đầy quan tâm." Điều này khiến gã biến thái chạy rông như hắn giấy lên lòng áy náy sâu sắc. Một cô gái tốt như vậy, lại bị hắn làm ố vế đôi mắt. Sau khi luyện quyền xong, Thiết Thanh Nhan lấy cớ đổ mồ hôi nên muốn tắm rửa, không nói hai lời lôi kéo Tiêu Dục tới phòng trọ. Thái độ kiên định, không cho phép cự tuyệt. "Ma Quan, người đổ mồ hôi là nàng, tại sao cuối cùng người phải đi tắm lại là hắn?" Tiêu Dục nhìn những cánh hoa đồng bền trên mặt nước, đầu óc mơ hồ không hiểu ra sao. Đúng lúc này, ngại quá, quay giày một chút. Một vị thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào. Nàng nguyện chuyển xoay người, cạch một tiếng, khóa trái cửa phòng. Động tác sạch sẽ lưu loát khiến Tiêu Dục nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi đã khóa kỹ cửa, thiếu nữ mới gật đầu chào hỏi, "Giúp ca ca, ta vào nhé." Bùm. Tiêu Dục sợ đến mức co rúm người lại trong thùng tắm, vô nước tung tóe cho cánh hoa che kín mặt hồ, chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Nhìn thiếu nữ thanh tú nơi cửa, hắn trước mắt, "Thanh nhân à, ta đang tắm, muội vào làm gì? Hơn nữa, ta nhớ là mình đã khóa cửa rồi mà. Ta có chìa khóa. Hiện tại ta là người quản gia, tất cả chìa khóa trong thiết phủ ta đều có bản sao. Và lại, giúp ca ca tắm rửa thì sao ta lại không thể vào?" Thiếu nữ lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, hỏi ngược lại. Nghe giọng điệu này, dường như việc nàng vào xem hắn tắm là chuyện đương nhiên thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Dục nấp trong thùng tắm, dường như bị hành vi táo bạo của nàng làm cho kinh khiếp. Hắn nhịn nửa ngày mới phun ra một câu chí lý, nam nữ thụ thụ bất thân a. Nghe vậy, thiếu nữ chau mày, có chút tức giận, ta là nam mà, chẳng phải đã nói với huynh rồi sao? Chẳng lẽ mỗi lần gặp mặt, huynh đều phải sờ ngực ta để nghiệm chứng một lần mới chịu tin? Nói xong, nàng tiến lại gần, ngón tay ngọc bám vào thành thùng tắm, nghiêng người về phía trước, lớn mật đem bộ ngực bằng phẳng áp tới, như muốn chứng minh thân nam nhi của mình. Nhưng trải qua tấm gương của tỷ tỷ nàng là thiết thiên nhiên, Tiêu Dục hiểu ra một đạo lý, dù ngực có phẳng đến đâu, thì xác suất không phải nữ tử cũng tuyệt đối không phải là số không. Thực tế, cũng chẳng cần nàng chứng minh như vậy. Ngay khi nàng áp sát tới, Tiêu Dục đã phát hiện ra một cơ quan có thể chứng minh thân phận phái nam. Chỉ thấy nơi cổ trắng ngần của Thiết Thanh Nhan hơi hơi nô lên một cục xương, chẳng phải là hình dáng của hầu kết nam từ sao? Không lẽ đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, Tiêu Dục đứng hình trong thùng tắm, đầu óc mông lung đầy dây những nghi hoặc cực đại. Chương 62, rõ ràng Nhan chỉ là muốn cho Dục ca ca kỳ lương. Chương 62, rõ ràng Nhan chỉ là muốn cho Dục ca ca kỳ lương. Trên đảo tụ ma từ trước đến nay lưu truyền mấy đại bí ẩn chưa có lời giải. Tỷ như vị tông chủ của Đại Ái Tông Thiên Địa nhất gia kẻ ngoại giới đồn rằng luôn đẻ đầu cưới cổ cung Vũ Giao một bậc thực hư có phải là một hài đồng 7, 8 tuổi hay không? Hay như gã sai vật vạn năng tiểu hắc rốt cuộc có dung mạo ra sao? Lại nói đến linh thú Nhu Nhị, mỗi tháng cứ đến vài ngày đặc biệt là lại âm thầm bán hạ giá loại sữa bò tăng gọn, liệu có phải do cô vợ yêu tinh bỏ sữa đồng nhan cự nũ đang kỳ căng sữa của hắn sản sinh ra? Và cuối cùng, đứa con thứ hai của thiết phủ, nữ tướng nam thân, rốt cuộc là nam hay là nữ? Bây giờ, trong căn phòng khách tại thiết phủ, đối mặt với thiếu nữ đang cố ý ưỡn bộ ngực phẳng lì tới trước mặt, đại não Tiêu Dục đang vận chuyển hết công suất. Không đúng chút nào. Thứ nhất, Thiết Thanh Nhan chắc chắn là nữ. Tiêu Dục nhớ rõ lời Thiết Thiên Nhiên khi nhắc về muội muội, đó là muội muội ta chứ không phải đệ đệ ta. Thiết Thiên Nhiên hẳn không rảnh rỗi tới mức phối hợp với Thiết Thanh Nhan để trêu chọc hắn chuyện này. Nhưng còn cái hầu kết nô lên kia là thế nào? Túc chủ, bất luận nam hay nữ đều có hầu kết, chẳng qua là rõ ràng hay không mà thôi. Kể từ khi vào đảo đến nay vẫn luôn im hơi lặng tiếng, cái hệ thống cầu này rốt cuộc cũng không nhìn nổi mà lên tiếng nhắc nhở, trước mặt ngươi đích thị là nữ nhân, tuyệt đối chân thực. Chẳng qua trên thân nàng vận dụng một tầng bí pháp đặc thù để che giấu nữ tướng mà thôi. Tiêu Dục câm nín, đối với tiếng máy móc đột ngột vang lên trong đầu, hắn hừ lạnh hỏi lại, "Hừm, ta đã về tới đảo rồi, sao ngươi vẫn còn bám trên người ta? Nhân vật chính đều đã chết rồi, ngươi không nên tự giác cởi trói mà rời đi sao?" Giọng điệu hắn đầy vẻ kinh ngạc, như thể nhìn thấy một kẻ mặt dày mày dạn bám theo về tận nhà để ăn chứ vậy. Hệ thống im lặng, tiếp tục giả chết. Dù sao từ đầu đến cuối, tụi nó cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Kể từ khi về đảo, cái hệ thống này như bị trúng độc, khéo du hẳn đi, nếu nó không lên tiếng thì Tiêu Dục cũng sắp quên mất sự hiện diện của nó. Bây giờ Tiêu Dục duy nhất xác định được, cái hệ thống này và đạo ý chí kia không cùng một đường. Tóm lại, cứ đi một bước tính một bước vậy. Cùng lắm thì hắn nổ luôn, lật tung bàn cờ cho khỏi ai chơi. Tiêu Dục vừa vê vê hỏa trùng trong lòng vừa nghĩ. Lấy lại tinh thần, dưới sự nhắc nhở của hệ thống, đôi mắt hắn dấy lên kim quang sáng rực như đuốc. Nhìn thấu qua lớp ngụy trang, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điểm khác biệt của Thiết Thanh Nhan. Dưới tầm mắt kim mục, Thiết Thanh Nhan trước mặt rõ ràng có khí chất ôn nhu hơn hẳn. Quan trọng nhất là cái hầu kết vốn là đặc điểm của nam giới kia đã biến mất, cổ nàng mịn màng không khác gì nữ tử. Xem ra, nàng thật sự đã khoác lên mình một lớp vỏ bọc bên ngoài. Tiêu Dục thấu hiểu mọi chuyện, cuối cùng nhìn vào bộ ngực mà nàng cố ý dựa sát tới, hắn lướt qua một cái rồi quay đầu đi. Cái này còn cần nghiệm chứng sao? Ngươi đừng có giả vờ nữa. Tỷ tỷ ngươi đã nói hết cho ta biết rồi. Lần trước ta bị ngươi lừa, tới giờ vẫn còn muốn tiếp tục trò đùa dai này với ta sao? So với tỷ tỷ Thiết Thiên Nhiên, bên dưới lớp y phục này của Thiết Thanh Nhan chắc hẳn là bọc tầng tầng lớp lớp vải quần ngực. Nghĩ lại lần đầu gặp mặt, cái xúc cảm đó quả nhiên không đúng, không giống như chạm vào nữ tử. Quả nhiên là do hắn sợ chưa đủ nhiều, không như bây giờ kinh nghiệm thực chiến phong phú, chỉ cần liếc qua là biết có điểm không thích hợp. Tỷ tỷ, Thanh Nhan đâu phải đứa trẻ thích đùa dai đâu. Xem ra Dục ca ca đã biết không ít chuyện, quan hệ của hai người tiến triển tốt quá nhỉ, đã trở lại thân thiết như xưa rồi sao? Bị bạch trần, thiếu nữ thanh tú khẽ mỉm cười, không tiếp tục đào sâu đề tài giới tính mà chuyển hướng sang mối quan hệ giữa hắn và tỷ tỷ nàng. Dáng vẻ nàng cực kỳ ôn nhu hiền thục, dường như thật tâm cảm thấy vui mừng cho sự tiến triển của hai người. Đừng có lảng sang chuyện khác, mau đi ra ngoài đi, phận nữ nhi ra mà tự tiện xông vào phòng nam tử đang tắm, chuyển ra ngoài thì thanh danh còn gì nữa. Tiêu Dục dùng đôi mắt cá chết lườm thiếu nữ vẫn chưa có ý định lui ra, đội vàng nhắc nhở. Ai? Vì cái gì chứ? Rõ ràng lúc nhỏ, mỗi lần tắm rửa hay ngâm ôn tuyển, Dục ca ca đều kéo Thanh Nhan đi cùng mà, sao bây giờ lớn lên lại không được? Thiết Thanh Nhan không chịu, giả ngốc giả ngơ nhất quyết bám trụ trong phòng. Đôi mắt to đen lấy phân minh của nàng lộ vẻ vô tội, nhìn chằm chằm vào hắn như một chú mèo con đang giả vờ ngây thơ. Hóa ra đứa nhỏ tắm cùng ta hồi đó chính là ngươi à? Lời của Thiết Thanh Nhan khiến Tiêu Dục giật mình. Giờ đây trong lòng hắn mới hoàn toàn phân biệt rõ ràng hai tiểu gia hỏa năm xưa. Cái đứa nhỏ đen như than như hũ nút kia, lại chính là thiếu nữ thanh tú trước mặt này sao? Tiêu Dục trợn tròn mắt, suýt chút nữa là không kịp phản ứng. Thực ra gọi là tắm rửa, chẳng qua là Tiêu Dục ở sau núi Kiếm Trúc Phong có mở một hồ ôn tuyền nhỏ, chủ yếu dùng để điều lý cơ thể cho Bạch Diễn vốn là phàm nhân. Đáng tiếc sau này Tiêu Dục đi đỉnh bao bên ngoài, không còn tâm trí trông nom, ôn tuyền đó chắc giờ đã hoang phế rồi. Nhưng nghĩ lại, Thiết Thanh Nhan là nữ tử vũ phu, giờ đã là cựu cảnh, chắc chắn từ nhỏ đã bắt đầu tập võ, đứng phòng, đánh quyền, dầm mưa dãi nắng. Với làn da mềm mại của trẻ nhỏ, không đen đi mới là lạ. May mà bản chất nàng tốt, sau này lớn lên vóc dáng lợi lợ, màu da tự nhiên cũng trắng lại, nếu không thì bây giờ chắc chỉ là một thiếu nữ thanh tú với làn da màu lúa mì mà thôi. Lần nào muội cũng bồi dục ca ca, chỉ tiếp tỉ tỉ quá mức thẹn thùng không dám đi. Bất quá khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng chẳng có gì. Có lẽ lời nói vừa rồi khơi gợi lại ký ức cũ, mắt Thiết Thanh Nhan chợt chuyển động, nàng nói tiếp, thực ra Thanh Nhan lần này vào đây cũng chỉ muốn giống như trước kia, giúp dục ca ca kỳ lưng một chút, cái này không được sao? Chỉ là kỳ lưng thôi. Đầu lộ ra trên mặt nước, Tiêu Dục nghi hoặc lặp lại. Thiết Thanh Nhan khẽ gật đầu, đưa ra lý do vô cùng đầy đủ, "Ân, lần này tỷ tỷ về nhà, chuyện ngoài đảo bội đều nghe nàng nói cả rồi. Nếu không có dục ca ca giúp đỡ, nàng tuyệt đối không thể trở về nhẹ nhàng như vậy. Chuyện tâm cảnh đối với tu sĩ Thiết gia tu luyện chính khí quyết mà nói chính là căn cơ đại đạo, không cho phép có một tia tổn hại. Chưa kể chuyện này còn liên quan đến đại bá của chúng ta. Những chuyện phía sau này mẫu thân và cha sẽ nói lại với Minh sau. Tóm lại, coi như đây là lời cảm tạ vì đã trông nom gia tỷ ở bên ngoài, cũng là một chút thỉnh cầu bốc đồng nhỏ nhoi của Thanh Nhan." Nàng nói năng nhẹ nhàng, nhưng dưới ánh sáng lấp lánh, đáy mắt nàng lại hiện lên tia nhìn như mèo hoang thấy cá khô. Thấy vậy, Tiêu Dục kẻ đang bị ép co cụm trong thùng tắm nhỏ nhoi nhất thời cả lời. "Dục ca ca, lực đạo thế này được chưa? Có cần muội thêm chút sức không?" "Ân còn tốt." Trong gian phòng hơi nước mờ ảo, Tiêu Dục lim dim đôi mắt hưởng thụ. Hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh người, ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh thùng tắm. Phía sau hắn, thiếu nữ thanh tú đang đuốt ve tấm lưng có ẩn hiện đồ hình băng ngục chân hoàng. Nàng không hỏi nhiều, đôi tay nhỏ bé ngọc nhuận nhẹ nhàng lau sạch. Cuối cùng Tiêu Dục vẫn phải thỏa hiệp. Người ta đã nói đến mức đó, từ chối nữa thì thật vô lễ. Và lại Thiết Thanh Nhan đã khóa chặt cửa rồi, nàng muốn làm gì thì hắn cũng khó mà cản được. Thay vì phản kháng, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên mà hưởng thụ. Không thể không nói, không hổ là nữ vũ phu, lực tay này quả thực rất khá. Vừa ký lưng, Tiêu Dục vừa câu được câu không trò chuyện với nhị tiểu thư Thiết phủ. "Dục ca ca, chúng ta đã lâu không làm vậy rồi. Ngày trước mỗi lần mang muội vào ôn tuyển, huynh toàn tự tắm một mình, chẳng thèm liếc nhìn muội lấy một cái. Chỉ có những lúc thế này huynh mới chịu gọi muội tới kỳ lưng rút. Ta đó không phải sợ muội một mình lẻ loi sao? Dù sao lúc trước cũng bận chiếu cô yên nhiên, sợ muội cảm thấy bị lạnh nhạt nên mới mang muội theo. Ai mà biết được Dục ca ca quả nhiên là người rất hiền lành nha." Thiếu nữ có mày, ngữ khí nhu hòa, chẳng rõ là đang trêu chọc hay cảm khái. Tiêu Dục lúng túng xê dịch đầu ngón chân. Ai mà rảnh rỗi đi nhìn chằm chằm một thằng nhóc đen tui như than, nhất là khi thằng nhóc đó còn che chắn kỹ càng như vậy. Giờ nghĩ lại, lúc đó thần kinh hắn đúng là thô đến cực điểm, vậy mà không phát hiện ra chuyện này. Bất quá tình huống lúc đó, ai cũng chỉ nghĩ đứa nhỏ ấy thẹn thùng sợ người lạ mà thôi. Thiếu nữ không biết Tiêu Dục đang nghĩ gì, đôi tay ngọc vẫn xoa nắn thuần thục. Dù đã qua 10 năm, động tác của nàng vẫn không hề mai một. Tuy nhiên, khi đầu ngón tay chạm qua long văn ẩn hiện trên lưng hắn, nàng thoáng dừng lại một chút, thân thể Dục ca ca rất bền chắc, nội tình thâm hậu, chắc hẳn đã đạt tới lục cảnh vũ phu rồi. Xem ra ở bên ngoài huynh có kỳ ngộ không nhỏ. "Một chút thôi." "Đúng rồi, Thiết chủ à, Dục ca ca cứ gọi muội là Thanh Nhan giống như mẫu thân là được. Nhưng muội muốn hỏi, vì sao huynh cứ khăng khăng dùng cái tên nghe giống nam tử kia để gọi muội? Chẳng lẽ huynh cũng cảm thấy Thanh Nhan giống nam tử hơn sao? Cái này không phải có chút thẹn thùng sao?" "Dục ca ca, huynh không cần quá câu thúc. Quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ không đơn giản là người lạ, mà nên thân mật hơn nữa mới đúng thân mật. Đây là muốn tiến thêm bước nữa, hay là ý gì khác?" Tiêu Dục nhất thời không biết đáp lại ra sao, đành im lặng. Thấy vậy, thiếu nữ phía sau cũng không hề để tâm, trái lại còn gợi lên một đề tài khác. "Dục ca ca, mẹ muội đã đánh tiếng trước với muội rồi. Huynh muốn tìm muội luyện quyền để rèn luyện thể phách, chuẩn bị cho cuộc vấn quyền với lao gia tử kia đúng không?" Nàng không đợi Tiêu Dục lên tiếng, đã tự mình gật đầu. "Được thôi, nhưng trước đó, muội cần phải kiểm nghiệm một chút mới được." "Kiểm nghiệm? Kiểm nghiệm cái gì?" Tiêu Dục chớp chớp mắt đầy nghi hoặc. Chương 63, ngươi làm sao mặc y phục của ta? Chương 63, ngươi làm sao mặc y phục của ta? Ân. "A, Thanh Nhan à, luyện quyền trước khi sờ cốt để xác nhận tư chất thì ta biết, nhưng mà nhìn thôi mà cũng nhìn ra được gì sao? Thực ra cũng tương tự cả thôi. Trên con đường võ đạo, ba chữ tinh khí thần là quan trọng nhất. Sơ cốt là kiểm tra bên trong, còn vẻ ngoài là để xem tinh thần của mình có sung mãn hay không. Xem cả trong lẫn ngoài một lượt thì mấy ngày tới mới biết nên hạ thủ luyện quyền thế nào, điều này rất trọng yếu. Hơn nữa, trên thân Dục ca ca quả nhiên là không giống với mỗi chút nào ngạch. Này dạng này sao? Nghe tiếng nhỉ non của thiếu nữ, Tiêu Dục không khỏi cảm thấy hổ thẹn bông ngần. Nói thật, bị một thiếu nữ dùng đôi mắt sáng rực chăm chú soi xét từng tấc thân thể mình như thế này, Tiêu Dục luôn có cảm giác mình đang bị lừa cho tới quẹ luôn rồi. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, ngoại trừ cái khăn tắm quấn quanh hạ thân là không bị nàng xốc lên, còn lại những chỗ khác có thể nói là đã bị Thiết Thanh Nhan nhìn thấu hết thảy. Nàng vừa nhìn vừa liên tục gật đầu, dáng vẻ như đang ghi nhớ điều gì đó rất hệ trọng. Cuối cùng, nàng trịnh trọng gật đầu một cái, cố kìm nén không đưa tay lên chạm thử. "Tốt lắm, căn cơ cốt cách của Dục ca ca còn tốt hơn mọi tưởng tượng nhiều. Băng cơ ngọc cốt vốn là một loại thể chất thiên phú dị bẩm, tuy trên người huynh dường như có chút biến dị, nhưng là theo hướng phát triển tốt. Tóm lại không có vấn đề gì, từ nay về sau việc luyện quyền của huynh cứ để muội dạy cho. Vậy sau này phiền phức Thanh Nhan rồi. Không có gì đáng ngại, ngược lại muội mỗi ngày đều phải đứng thong đánh quyền, chỉ là thuận tay mà thôi. Thiết Thanh Nhan xinh đẹp cười nói. Dung mạo thanh linh của nàng phát họa nên một nụ cười như đóa hoa mặt trắng thuần đang nở rộ, cảnh tượng ấy đẹp đẽ đến mức khiến người ta phải run rẩy tâm can. Thấy Thiết Thanh Nhan đáp ứng, lòng Tiêu Dục cũng thông thuận hơn nhiều. Tới Thiết phủ chuyến này, chung quy là không uổng công. Chỉ là hắn cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng dù sao chuyện luyện quyền rèn luyện thể phách đã có manh mối, chỉ không biết cuộc vấn quyền với lão giả sau này liệu có suôn sẻ được như hiện tại hay không. Sau khi giao phó mọi chuyện xong xuôi, Thiết Thanh Nhan cũng chẳng còn lý do gì để nán lại. Nàng dặn dò thêm vài câu, để lại một bộ nam phục sạch sẽ rồi vội vàng rời khỏi phòng. Không còn người ngoài, Tiêu Dục lần này mới có thể không kiêng nể gì, nhanh chóng dội sạch thân thể rồi mặc bộ nam trang mà Thiết Thanh Nhan để lại vào. Nói thực lòng, bộ đồ này dùng chất liệu cực tốt, mềm mại mượt mà, đường kim mũi chỉ tinh tế như tay nghề thêu Tịnh Đế Liên của nữ tử, dường như là đồ tự tay thủ công chế tác chứ không phải loại làm ở ngoài phố. Tóm lại, ngoại trừ chỗ ngực hơi chật một chút thì mọi thứ đều rất ổn. Tiêu Dục giật giật cổ áo, hơi có chút không tự nhiên đẩy cửa bước ra ngoài. Cửa vừa mở, một bóng người xinh đẹp đống nhiên xông tới, hai người không cẩn thận va vào nhau. Hương thơm thanh tao ập đến, Tiêu Dục đội nghiêng người tránh né, chỉ kịp liếc thấy một vị thiếu nữ tư thái hiểu điệu, hắn vội vàng lên tiếng, ngại quá, vị cô nương này. Chẳng qua khi ánh mắt hắn hơi chết xuống dưới một chút, phát hiện ra một nơi có thể so sánh với bình nguyên Cyber gì ạ bằng thẳng, ngựa khí tự nhiên trở nên nghi hoặc. Hắn cứ ngỡ là Thiết Thanh Nhan lại ra vẻ quấn lực, bày trò lừa gạt mình nên quay lại, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt thiếu nữ trước mặt, đây là hàng thật giá thật, chân tài thực học, không có chút thành phần lừa lọc nào ở đấy cả. Tiêu Dục không còn nghi ngờ gì nữa, trực tiếp khẳng định, Thiết cô nương, là cô ạ. Cô bị sao thế này? Bị người ta bắt cóc hay sao mà Tiêu Dục, huynh nói thế là có ý gì chứ? Ở phía đối diện, vị thiếu nữ mặc váy ngắn linh mỹ bất mãn phồng một bên má, dường như cảm nhận được sự thất lễ trong lời nói của hắn, hoặc cũng có thể là vì trước đó nàng đã bảo hắn gọi tên mình, vậy mà vừa về tới Thiết phủ hắn lại cung kính gọi Thiết cô nương. Nhìn Thiết Yên Nhiên đã tháo mặt nạ, hiếm hoi khoác lên mình nữ trang, Tiêu Dục không khỏi nhìn thêm mấy lần. Thiết Yên Nhiên mặc váy, đây đúng là chuyện lạ đời, lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chẳng trách ngay từ đầu hắn không nhận ra. Bộ váy tú lệ làm tôn lên những đường cong lưu vân, tà váy lụa xếp lớp chồng màu nhã nhặn, đôi hài thêu đính ngọc trai, quả thực là một bộ trang phục thiếu nữ hoàn chỉnh. Cái mặt nạ giữ tận thường ngày đã được tháo xuống, lộ ra dung mạo thẹn thùng tuyệt sắc. Ai có thể ngờ vị ngọc diện cuồng ma quanh năm mang mặt nạ, mặc nam trang đơn sắc lại có thể là mỹ nhân như thế này? Ai nhìn mà chẳng thấy mơ hồ cơ chứ? Trong ấn tượng của Tiêu Dục, Thiết Yên Nhiên luôn mặc nam trang một mạc để ẩn giấu thân phận nữ tính. Giờ đây giống như nhân vật được thay ra đổi thịt hào quang rực rỡ, loạt người nhãn cầu. Ngay lúc Tiêu Dục còn đang ngẩn ngơ thì một giọng nữ tử vang lên từ góc rẽ nào đó. Ai? Người đâu rồi? Vẫn chưa trang điểm xong cơ mà, sao mới được một nửa đã chạy mất tăm rồi? Cái đứa nhỏ này thật là. Sắc mặt Thiết Yên Nhiên lập tức đại biến. Dưới tình thế cấp bách, nàng chẳng màng gì nữa, đẩy Tiêu Dục trở lại căn phòng hắn vừa tắm xong, sau đó xe nhẹ đường quen, cạch một tiếng khóa trái cửa lại. Nghe tiếng khóa cửa vang lên bên hai, khoe miệng Tiêu Dục giật giật. Sao cảm giác thủ đoạn khóa cửa của hai chị em nhà này đều y hệt nhau vậy? Vừa khóa xong, một bóng người vội vàng đi ngang qua cửa phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm tìm người. Nhìn cái bóng in trên cửa, chắc chắn là Thiết phu nhân không sai vào đâu được. Đợi đến khi bóng dáng Thiết phu nhân đã đi xa, vẻ mặt như gặp đại nạn của Thiết Yên Nhiên mới dịu lại đôi chút. Lấy lại tinh thần, bốn mắt nhìn nhau, Thiết Yên Nhiên mới giật mình nhận ra mình đang đẩy Tiêu Dục vào thế bích đông trên cửa với tư thế cực kỳ mập mờ. Nhìn dung mạo nữ tử gần trong gang tấc, Tiêu Dục cũng nhận thức được tình hình hiện tại. Lập tức, hỏa chủng trong lòng kích động, một cảm giác tiểu diễm này sinh làm trái tim hắn đập thình thịch không thôi. Thiết Yên Nhiên trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác vừa lạ lẫm vừa rực rỡ. Ngay lúc hắn còn đang luống cuống không biết làm sao thì, "Tiêu Dục, huynh, tại sao lại mặc y phục của ta?" Thiết Yên Nhiên nhìn chằm chằm bộ đồ trên người hắn, đặc biệt là khi nhìn thấy hoa văn thêu đặc thù ở cổ áo, ánh mắt nàng chợt đanh lại hỏi. Câu hỏi này vừa thốt ra, bầu không khí mập mờ mông lung vừa mới nảy nở lập tức tan biến sạch sành sanh. "Cô nói bộ này sao?" Tiêu Dục giật giật cái cổ áo hơi chật, "Là Thanh Nhan đưa cho ta." "Hóa ra là tiểu muội." "Khoan đã, huynh gọi muội ấy là gì?" Thiết Yên Nhiên ban đầu gật đầu, nhưng nói được nửa chừng liền nhận ra điều gì đó, đôi chân mày không vui nhíu chặt lại. "A." Cái này đầu óc Tiêu Dục hoạt động hết công suất, nhận ra mình vừa đạp phải mìn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn phản ứng cực nhanh, vờ như nghe không rõ hỏi lại, "Cái đó, vừa rồi ta nghe không rõ, Yên Nhiên, cô nói gì cơ?" Thiết Yên Nhiên liếc hắn một cái. Mặc dù hắn đã gọi đúng tên nàng, nhưng sao nghe vẫn thấy khó chịu thế nào ấy. Cuối cùng, nàng thu lại cánh tay đang bích đông lùi lại một khoảng, khoanh tay quay mặt đi, "Ta chỉ muốn hỏi huynh mặc đồ của ta có vừa không? Dù sao nam nữ có biệt, y phục của ta vốn luôn do tiểu muội tự tay may chế, muội ấy rất có hứng thú với việc này nên ta cứ để mặc muội ấy thôi. Cái này cũng coi như tạm được, tổng thể thì khá vừa vặn." Tiêu Dục vốn định nói chỗ ngực hơi chật, nhưng nhìn Thiết Yên Nhiên trước mặt, biết do nói ra sẽ có hậu quả gì nên hắn lại lặng lặng nuốt lời vào trong. Chiều cao của Thiết Yên Nhiên trong đám nữ tử không hề thấp, nhất là đôi chân dài miên man kia, nàng chỉ thấp hơn Tiêu Dục một chút xíu. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến nàng giả trai lâu như vậy mà không bị phát hiện. Tuy nhiên về độ rộng thì vẫn có khác biệt, dù sao nàng cũng là nữ tử. Thiết Yên Nhiên liếc mắt một cái dường như đã nhìn ra điều gì đó, nàng giải thích thêm, "Ân, huynh không cần cảm thấy ngại. Bộ này trên người huynh ta vẫn chưa mặc qua. Chắc Thanh Nhan đã sửa sang lại một chút rồi đưa cho mình." Muội ấy có sở thích làm nam trang, mỗi khi đến dịp lễ Tết hay tâm tình tốt là lại làm một bộ dự phòng, bất kể có thiếu đồ mặc hay không. Cha vẫn luôn muốn muội ấy làm cho một bộ mà cầu khẩn mãi chẳng được. Giờ muội ấy đã biết số đo của mình, nói không chừng sau này sẽ còn làm thêm bộ nữa, với tính cách của Thanh Nhan thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Dạng này sao? Muội muội của cô quả là khéo tay. Tiêu Dục vô thức thuận theo lời nàng mà nói. Nghe câu muội muội của cô, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, liếc hắn một cái, cái gì mà muội muội của cô? Huynh lại nói hiệu nói vượn gì thế? Tiêu Dục gãi đầu, biết mình lỡ lời nên im bặt. Lời giải thích của Thiết Yên Nhiên coi như là một lý do hợp lý cho hành động quan sát thân thể của Thiết Thanh Nhan lúc nãy. Bất quá, sự thật có đúng là như vậy không? Nhớ lại ánh mắt và thần thái kỳ quái của Thiết Thanh Nhan lúc đó, Tiêu Dục luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Chương 64, ước mơ trở thành Tiêu Dục một dạng nam nhân. Chương 64, ước mơ trở thành Tiêu Dục một dạng nam nhân. Hơi nước phiêu tán mờ mịt, căn phòng khóa trái ướt sũng, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Tiêu Dục cùng Thiết Yên Nhiên kẻ nhìn người, người nhìn kẻ, trong lúc nhất thời chẳng ai nghĩ đến chuyện phải bước ra khỏi gian phòng đang khóa chặt này. Khuôn mặt nhỏ của Thiết Yên Nhiên hơi đỏ lên. Có lẽ là lần đầu khoác lên người bộ y phục nữ nhi này nên nàng làm sao cũng thấy không thoải mái, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, nàng quyết định nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Tà váy gợn sóng rủ xuống, đôi chân thon dài khép lại nghiêng sang một bên, lộ ra đường nét đùi ngọc thon thả có hình có dáng. Động tác nhẹ nhàng nỉ non, thoạt nhìn hệt như một vị tiểu thư khuê các đang chờ gả trong thâm quê. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên, liền xem như một vị mẫu dạ xoa hung tàn, chỉ cần khoác lên tầng tầng lớp lớp xiêm y xinh đẹp này, tính khí nóng nảy cũng sẽ thu liễm đi phân nửa, động tác tự nhiên cũng trở nên ưu nhã hơn đôi phần. Bây giờ Thiết Yên Nhiên lại để là như thế. Đôi môi anh đào mỏng nhuận nhấp nhẹ, nàng khẽ sửa sang lại phần tóc mai vốn đã được xử lý tinh xảo nhưng vẫn khiến nàng chưa quen thuộc. Ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, gõ gõ xuống mặt bàn. Tiêu Dục nhìn ra, đó là ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Thiết Yên Nhiên lúc này không đội ra ngoài, hẳn là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, mà rất có thể chính là liên quan đến thỉnh cầu kia. Thế là, hắn bực dậy tinh thần, vội vàng xách ghế ngồi xuống phía đối diện, dựa hai lắng nghe. Tiêu Dục, huynh hẳn là đã tiếp xúc qua Thanh Nhan rồi, huynh cảm thấy thế nào? Vừa ngồi xuống đã nghe nhắc đến chuyện này, Tiêu Dục lập tức lên tinh thần. Trận tiếp xúc vừa rồi để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thế nào ư? Ta mạo muội hỏi một câu, muội muội của cô xác định là nữ tử chứ? Đây là tự nhiên. Thanh Nhan cũng giống như ta, hoàn toàn là nữ tử. Thiết Yên Nhiên gật đầu, nghiêm mặt khẳng định. Không, vẫn có chút không giống nhau. Nhớ lại hành vi kỳ quái của Thiết Thanh Nhan, lòng Tiêu Dục đầy giấy nghi hoặc, nhưng mà sao ta cảm giác cảm thấy Thanh Nhan giống như một nam tử, đúng không? Thiết Yên Nhiên vượt lên trước nói hộ lòng hắn. Tiếp đó, nàng thở dài một thượng, đây cũng chính là chuyện khiến ta đau đầu nhất gần đây. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ thuở nhỏ, Thanh Nhan vẫn luôn cho rằng nàng là một nam nhân. Hóa ra là nhận thức sai lầm sao? Vậy cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn à? Nào có dễ dàng như vậy. Đừng nhìn Thanh Nhan ôn nhu nhã nhặn, thực ra tính tình muội ấy y hệt mẫu thân, bướng bỉnh vô cùng, đã quyết định chuyện gì là đâm sầm vào tường cũng không quay đầu, cực kỳ khó khuyên. Thiết Yên Nhiên đau đầu day nhẹ thái dương, không biết bắt đầu từ lúc nào, tóm lại ý nghĩ mình là nam tử đã cắm rễ sâu trong tâm khảm muội ấy. Trong chuyện này, ta là người làm gương xấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ sẽ nảy sinh hậu quả đáng sợ. Ta không thể để muội ấy lầm đường lạc lối mãi được. Ta hy vọng mình có thể uốn nắn muội ấy, đưa muội ấy trở lại con đường chính xác. Ta. Tiêu Dục chỉ tay vào mũi mình, mặt đầy vẻ hoang mang. Tiên Nhiên, cô chắc chắn Thanh Nhan sẽ nghe lời ta sao? Hơn nữa chuyện này, bá phụ bá mẫu ra mặt không phải tốt hơn à? Ta là người ngoài, can thiệp vào chuyện này e là không được. Huynh không thấy sao? Mẹ ta đã quản giáo Thanh Nhan rất gắt gao, cưỡng ép muội ấy mặc váy, trang điểm, uốn nắn theo quy phạm nữ tử, nhưng kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu. Ta cũng đã tận lực giải thích cho muội ấy về sự khác biệt nam nữ, giải thích rằng ta cũng là nữ nhân, nhưng lại biến khéo thành ngụng, khiến muội ấy càng thêm hành xử quái gở. Còn cha ta thì thôi bỏ đi. Tóm lại, bây giờ chỉ có thể dựa vào huynh. Nhưng mà, ta huynh không phải người ngoài. Thiết Yên Nhiên liếc hắn một cái, thần sắc nghiêm túc khiến Tiêu Dục sững sờ. Nàng cúi đầu, nói tiếp, đối với ta và Thanh Nhan, huynh không phải người ngoài. Lời của huynh, Thanh Nhan chắc chắn sẽ nghe. Tiêu Dục, đây chính là thỉnh cầu của ta, hy vọng huynh có thể giúp ta. Thái độ nàng thành khẩn đến mức không giống một chủ nợ đang đòi nợ, mà giống như chính nàng mới là kẻ đang mắc nợ vậy. Tiêu Dục trầm mặc một lát, nhìn cô gái trước mặt, cuối cùng đành bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, chuyện này ta nhận. Dù sao đây cũng là điều ta đã hứa, không thể từ chối. Vậy ta cần phải làm gì? Hoặc cô có manh mối gì không? Thật sao? Thấy Tiêu Dục gật đầu, Thiết Yên Nhiên vui mừng ra mặt. Dù sao chuyện này liên quan đến muội muội ruột thịt, dù phải dùng đến cái thỉnh cầu quý giá kia nàng cũng không thấy tiếc nuối. Nàng thu liễm cảm xúc, nói tiếp, về cách khuyên bảo Thanh Nhan, thực ra ta cũng không có đầu mối gì rõ ràng. Muội ấy bây giờ khiến ta cảm thấy rất bất ổn, tâm thần đôi khi hoảng hốt. Nếu nói có gì không bình thường, thì đại khái là sau lần ta nói chuyện với muội ấy đã đi tìm Tiểu Hắc một chuyến. Sau khi trở về, dù bề ngoài không đổi nhưng tâm tình muội ấy tốt lên trông thấy. Có lẽ Tiểu Hắc đã đưa cho muội ấy thứ gì đó, hoặc nói gì đó. Ta chỉ biết có bấy nhiêu, xin lỗi vì không giúp được nhiều. Không sao, điểm về Tiểu Hắc này rất quan trọng. Tiêu Dục trấn an nàng, thầm nghĩ hai chị em nhà họ Thiết này dường như có một niềm tin mù quáng vào hắn thì phải. Nói thật, ban đầu hắn chỉ nghĩ Thiết Thanh Nhan giả nam là để đùa dai giống như Bạch Phượng, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức Thiết Yên Nhiên phải khẩn cầu như vậy. Rốt cuộc, trong lòng đứa trẻ vấn đề Thiết Thanh Nhan này đang chứa đựng điều gì? Tiêu Dục gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, nếu mày suy ngẫm. Cùng lúc đó, tại một gian mật thất kín đáo sâu trong thiết phủ, Thiết Thanh Nhan sau khi rời khỏi phòng của Tiêu Dục, nàng vừa đi vừa ngân nga giai điệu nhỏ, tay xách chùm chìa khóa lại cạnh. Nàng quan sát xung quanh, thấy không có ai mới mở cửa bước vào một căn phòng, khóa trái lại, rồi tiến vào một mật thất còn ẩn khuất hơn bên trong. Trong mật thất, ngọn đèn được thắp lên, ánh sáng ôn hòa xua tan bóng tối, làm lộ ra những thứ đang ẩn giấu. Tiêu Dục liếc mắt nhìn lại, khắp căn phòng dán chi chít chân dung và hình ảnh lưu giữ của Tiêu Dục. Từng cử chỉ, hình ảnh của hắn đều có đủ, hệt như căn phòng của một kẻ biến thái bệnh tiểu chuyên rình mò. Tuy nhiên, Thiết Thanh Nhan nhìn những bức hình ấy mà không hề có chút khó chịu hay cuồng loạn. Ánh mắt nàng không phải sự chiếm hữu bệnh hoạn, mà chứa đựng sự ngưỡng mộ, sùng bái và vô vàn tình cảm phức tạp khác. Thiếu nữ đứng đó, ngước nhìn những tấm hình, đôi mắt lấp lánh như nước mùa thu. Nàng đột nhiên giơ tay, chân khí bắn ra xé nát những bức hình đã cũ hoặc không còn chuẩn xác. Dục Ca Ca đã trở thành vũ phu, cơ thể lại có biến hóa. Bất quá vấn đề không lớn, số liệu mới nhất đã nằm trong tay, chỉ là giọng nàng ngược lại, ánh mắt rơi vào một vị trí trên mô hình nhân thể. Những chỗ khác đều đã hoàn mỹ, chỉ thiếu một mảnh ghép cuối cùng. Muốn hóa hình trước hết phải hiểu thấu đáo về cấu tạo của sinh vật đó. Yêu quái hóa người là như vậy, kẻ giả dạng người khác cũng là như vậy. Nếu chỉ có vẻ ngoài mà không có thực chất bên trong thì chỉ là kính hoa thủy nguyệt, chạm vào là tan. Đó chỉ là huyễn thuật cơ bản, thứ mà Tiêu Dục gọi là kính hoa tuyết nguyệt. Nhưng thứ thiếu nữ mong muốn tuyệt đối không phải cái bóng dưới nước. Nàng không muốn là hình ảnh của vầng trăng, nàng muốn trở thành chính vầng trăng ấy. Nếu thân thể nàng khác nam nhân, vậy thì nàng sẽ biến mình thành nam nhân. Để làm được điều đó, nàng cần một bản mẫu hoàn hảo nhất để tham khảo. Mà bản mẫu ấy không ai khác chính là Dục Ca Ca, vị thần trong lòng nàng. Năm xưa, hành động của Tiêu Dục đã để lại dấu ấn quá sâu đậm trong lòng hai đứa trẻ nhà họ Thiết. Nếu Thiết Thiên Nhiên vì thế mà yêu mến Tiêu Dục, muốn trở thành đồng bạn đồng hành cùng hắn trên con đường chính nghĩa, thì vị tiểu nam hài đen nhẹm năm xưa lại chính là ước mơ, là khao khát muốn trở thành một người như hắn. Dù sao đó cũng là lời hẹn ước mà. Tiểu trụ à, sau này lớn lên, ngươi phải trở thành một nam tử hán thực thụ để bảo vệ tỷ tỷ ngươi đó. Bảo vệ? Có phải chỉ khi biến thành nam nhân mới có thể bảo vệ người bên cạnh không? Ha ha, đại khái là vậy. Nam nhi là trụ cột gia đình mà. Không có nam nhân gánh vác trách nhiệm trên vai thì gia đình sao yên ổn được? Phải có giác ngộ đó mới bảo vệ được người mình quan tâm. Vậy sau này ta muốn trở thành một nam nhân như Dục Ca Ca. Cùng ngâm mình dưới làn nước ôn tuyền năm ấy, dưới ánh trăng treo bên màn đêm, cô sắc nhỏ bé Thiết Thanh Nhan đã gật đầu đầy kiên định. Ánh mắt nàng nhìn theo bóng lưng nam tử bên cạnh, lung linh tỏa sáng như nhìn thấy một đấng cứu thế, rực rỡ và xa xôi như vầng hạo nguyệt giữa trời cao. Chương 65, hòn ngọc quý trên tay. Chương 65, hòn ngọc quý trên tay. Bây giờ, trong gian phòng, Tiêu Dục cũng không hề hay biết chính mình đang bị Thiết Thanh Nhan xem như một ma pháp thiếu nữ mà ước mơ sùng bái. Dưới mắt sau khi trấn an xong Thiết Thiên Nhiên, tạm thời lật qua một trang về Thiết Thanh Nhan, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nữ tử trước mắt thân mang thị trang, lần đầu trang điểm ăn mặc cầu kỳ, giống như một đóa hoa diễm lệ đang kỳ nở rộ, mang theo một vẻ câu người khó tả. Bất quá, nói thực lòng, bộ váy ngắn cùng ngực này khoác lên người Thiết Thiên Nhiên tuy mang lại cảm giác kinh diễm, nhưng tục ngữ nói rất đúng, người đã đẹp thì mặc gì cũng ra một phong vị riêng. Chỉ là bộ y phục này thực tế không hề hợp với nàng, nó chẳng những làm nổi bật lên khuyết điểm màn hình phẳng mà còn che lấp mất đôi chân dài miên man vốn là điểm cực phẩm nhất của nàng. Chẳng khác nào châu báu bị bụi lấp, không phô diễn được hết nét diễm lệ nhất của nữ tử. Thực tế cũng không thể trách nhãn quan của Thiết phu nhân. Thiết Thiên Nhiên giả trai đã lâu, chưa từng mặc qua loại trang phục mang đậm đặc sắc nữ như thế này. Bây giờ đột nhiên muốn ăn diện, chỉ có thể lục tìm trong tủ đồ của tiểu muội và mẫu thân, chọn đi chọn lại mới ra được bộ váy này. Mặc vào không xấu, nhưng tuyệt đối không phải là bộ thích hợp nhất. Dường như phát giác được ánh mắt liếc nhìn quan sát của Tiêu Dục, Thiết Thiên Nhiên cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Không còn mặt nạ ngăn cản, tâm tư của nàng vẫn dễ dàng bị nhìn thấu như trước. Tiêu Dục chỉ nhẹ nhàng nói, "Thiên Nhiên, cô mặc bộ này thực sự rất đẹp." Thú hồ hắn tự nhận thẩm mỹ của mình vẫn ổn, nữ tử trước mắt dù nhìn thế nào cũng không thể dùng từ khó coi để hình dung. Bằng không thì nói sao bây giờ? Chẳng lẽ chê bình thường? Sợ là sẽ bị một Thiết Thiên Nhiên đang thẹn quá hóa giận vùng đào chém chết mất. Nô cảm ơn huynh. Được khen ngợi, Thiết Thiên Nhiên khẽ gật đầu, nhưng đại não dường như bị nhiệt độ tăng cao của đôi má làm cho mụ mị, ánh mắt mơ mơ màng màng hiện lên hình nhăn mũi. Công phu an diện này xem như không phí hoài là tốt rồi. Vốn dĩ mẫu thân nàng còn định nhét thêm vật gì đó vào ngực để đệm lên cho bất phẳng, nhưng Thiết Thiên Nhiên thẹn quá hóa giận, cho rằng giả tạo như vậy thì còn gì là chân thật nữa, nên mới vội vàng bỏ chạy. Chỉ là lúc này đứng trước mặt Tiêu Dục, bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng nàng lại hơi hối hận vì lúc này không trang trí thêm một chút. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ lung tung thì thùng thùng, cánh cửa khóa trái bị gõ nhẹ. Qua khe cửa có thể thấy bóng dáng vị thị nữ vũ phu đứng bên ngoài. Nàng cung kính nói, Tiêu công tử, cơm đã chuẩn bị xong, gia chủ mời ngài tới chính sảnh dùng nữa. Dùng nữa sao? Lúc này đã giữa trưa, trên đỉnh Kiếm Trúc Phong, Bạch Diễn sớm đã làm xong một bàn thức ăn, đợi mãi người nào đó trở về, nhưng bóng dáng người ấy vẫn bật vô âm tín. Mãi đến khi thức ăn đã hơi nguội, nàng mới phản ứng lại, sư phụ đại khái là dùng bữa ở bên ngoài rồi, không về nữa. Đôi mắt tĩnh lặng như gỗ tạc hạ thấp xuống, nhìn bàn thức ăn mình dày công chuẩn bị, trong con ngươi ảm đạm dấy lên một cơn sóng ngầm sâu đậm. Thực ra, nàng chưa bao giờ cảm thấy nấu cơm là niềm vui, nói là yêu thích chẳng qua là để giết thời gian và làm cho sư phụ vui lòng mà thôi. Hồ thủ lĩnh, con tam vĩ hồ ly, ngồi ngay ngắn ở phía bên kia bàn cơm, đôi mắt hồ ly nheo lại. Hiện tại nó đang đau đầu vì thiếu mất Tiêu Dục, quân chủ lực tiêu thụ thức ăn. Ở Kiếm Trúc Phong, quy tắc bàn ăn luôn là quét sạch đĩa không được thừa một hạt cơm, không được lãng phí lương thực. Giờ đây Tiêu Dục không có ở đây, Tiểu Bạch Phượng thì đang ôm bình sữa bú, bàn cơm chỉ còn lại con hồ ly ăn trực và Bạch Diễn. Nhưng ngay khi Tam Vĩ Hồ Ly đang sầu não không biết ăn thế nào cho hết, thì nữ tử áo trắng đối diện lặng lẽ buông đũa, đứng dậy đi về phòng mình, dường như cũng định bỏ bữa. Trong phút chốc, chỉ còn lại con hồ ly nhìn bản đồ ăn sắc hương vị đủ cả mà mặt mày mếu máo. A, ở bên kia, tại chính sảnh thiết phủ, Tiêu Dục lại đang được ăn ngon uống sướng. Tay nghề của vị thị nữ vũ phu kia quả thực không tệ, không kém gì các đại tử lầu. Bình thường người xuống bếp chính là Thiết Thanh An, theo lời Thiết Tiên Nhiên thì đó mới là tuyệt kỹ. Đáng nhắc tới là tài nấu nướng của Bạch Diễn chính là do Thiết Thanh An dạy. Nghe nói năm xưa khi Bạch Diễn muốn học nấu ăn, Thanh An đã đích thân lên Kiếm Trúc Phong dạy dòng dã một tháng trời. Tiêu Dục nghe xong mà lệ nóng quanh trọng, thầm cảm tạ vị đầu bếp thực thụ đã cứu vớt dạ dày mình bấy lâu nay. Trên bàn cơm lúc này, Tiêu Dục bị gia đình họ Thiết vây quanh, bên cạnh là Thiết Thiên Nhiên và Sắt Cha đang quấn đầy băng vải, đối diện là Thiết Thanh Nhan cùng Thiết Phu Nhân. Tiêu Dục, ngươi cứ coi như ở nhà mình, ăn nhiều vào, đừng chỉ ăn cơm không, gắp thêm thức ăn đi. Thiết Phu Nhân nhiệt tình như một người mẹ vợ lần đầu đón con rể qua nhà. Tiêu Dục gật đầu, gắp một đũa rau bỏ vào miệng. Vị rất ngon, chỉ là hắn đã quen với khẩu vị của Bạch Diễn nên cảm thấy hơi lạ miệng một chút. Bên cạnh, Thiết Thanh Nhan nhìn tỉ tỉ mình lần đầu mặc váy với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt linh động xoay chuyển rồi nhìn sang Tiêu Dục, đại khái đã hiểu ra điều gì đó. Nàng cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì. Còn Thiết Thiên Nhiên thì bị ánh mắt mới lạ của muội muội chằm chằm đến mức mặt đỏ thiệt hay. Nàng mặc bộ đồ này một phần cũng là vì muốn làm gương cho muội muội, ta mặc váy tức là ta là nữ nhân, muội giống ta thì muội cũng là nữ tử chứ không phải nam nhi gì cả. Nhưng có vẻ hiệu quả không cao lắm. Nàng đè lên bộ ngực phẳng của mình, nhìn sang mẫu thân, cảm thấy váy vóc quả thực không hợp với mình, thầm nhủ lát nữa ăn xong sẽ đi thay đồ ngay lập tức. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng ngươi bước chân vào cửa thiết phủ, được ngồi cùng bàn ăn cơm là có thể lừa chạy con gái ta, không đời nào đâu, ta nói cho ngươi biết. Nô, ai ra? Chỉ lo nhìn Tiêu Dục mà quên mất ông, nhà nó đừng có chỉ biết nhìn, ăn cơm đi chứ. Thấy hai cô con gái rượu cứ vây quanh Tiêu Dục, người đàn ông quấn băng vải đầy mình lập tức khó chịu, định phủ đầu một câu thì bị Thiết Phu Nhân nhanh tay nhét một cục cơm nắm vào miệng, làm lao nghẹn đỏ mặt tiến hai. Chăn miệng trồng xong, Thiết Phu Nhân nhìn sang Tiêu Dục, vào thẳng chuyện chính. Tiêu Dục, có lời này ta nói rõ, bữa cơm hôm nay coi như lời cảm ơn vì ngươi đã chăm sóc Yên Nhiên ở bên ngoài, không có ý đồ gì khác. Tiêu Dục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dù Thiết Phu Nhân làm hắn thấy hơi áp lực, nhưng áp ý thì tuyệt đối không có. Thiết Mẫu thở dài nhìn hai cô con gái, trong lòng không khỏi thổn thức vì con mình đã lớn, tâm trí đều bị người ta câu đi mất rồi. Nhưng nàng nhìn thoáng hơn chồng, lại khá hài lòng về Tiêu Dục, đúng là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt. Ngoài ra, lúc mới tới đảo tụ ma, vợ chồng ta bận rộn tiến thiết trấn ma phong nên lơ là dạy dỗ, khiến các con có phần xa cách. Khi còn nhỏ chúng nghịch ngợm bướng bỉnh lại sợ người lạ, vất vả cho ngươi đã hao tâm tổn trí chăm sóc, ta thay mặt gia đình cảm ơn ngươi. Này, bá mẫu khách khí quá, ta cũng là tìm bạn chơi cho đồ đệ thôi. Hơn nữa Yên Nhiên và Thanh Nhan cũng giúp ta rất nhiều, Thanh Nhan còn hứa dạy ta luyện quyền nữa. Tiêu Dục khách sáo đáp lời, đồng thời giải vây cho hai chị em. Tuy nhiên, cách hắn gọi thẳng tên hai cô gái một cách thân mật ngay trước mặt phụ huynh khiến hai nàng đỏ bừng hai, dưới gầm bàn đôi chân dài không ngừng cọ quậy. Thiết Phu Nhân cũng không nói gì, chỉ ý vị thâm trường liếc nhìn Tiêu Dục một cái. À, ra vậy. Đúng rồi Tiêu Dục, có một chuyện ta muốn nói rõ, tham thì thâm, có những việc nên lượng sức mà làm. Ta dù phóng khoáng đến đâu cũng không thể đem cả hai viên Minh Châu tặng hết cho ngươi đâu nhé. Ngạch. Minh Châu? Minh Châu gì cơ? Tiêu Dục ngẩn người trước phép ví von kỳ lạ, định lên tiếng thì đột nhiên dưới bàn đau nhói, ai đó vừa dẫm mạnh vào chân hắn. Đôi chân dài thế này, không cần đoán cũng biết là ai. Ha ha, ăn cơm đi, ngồi hết bây giờ. Ăn xong để Thanh Nhan dạy ngươi luyện quyền, Cố lao tiên sinh không dễ đối phó đâu. Đợi vấn quyền xong, ta sẽ bảo Thanh Nhan đích thân xuống bếp thiết đãi ngươi một bữa ra trò. Thiết Phu Nhân cười nói. Vâng. Tiêu Dục nặn ra một nụ cười, nhưng dưới gầm bàn lại chuyển tới một xúc cảm khác, có người đang dùng chân khều nhẹ vào bắp chân hắn từ phía bên trái. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt trong veo của Thiết Thanh Nhan. Nàng khẽ nháy mắt một cái đầy tinh lịch, như đang chào hỏi thầm kín vậy. Chương 66, Nhan sư cùng luyện quyền chương 66, Nhan sư cùng luyện quyền thiết phủ, luyện võ tràng. Sau khi dùng bữa no nê, Tiêu Dục cùng Thiết Mẫu hàn huyên đôi câu. Cuối cùng, dưới ánh mắt oán hận như sát ước của vị tỷ tỷ kia, hắn nhận lấy chìa khóa cửa sau thiết phủ để tự do ra vào, rồi theo chân Thiết Thanh Nhan tiến về luyện võ trường. Dù sao, sau này muốn ở nơi này luyện quyền, việc thường xuyên bái phòng thiết phủ là điều khó tránh khỏi. Thư của Phạm Đại Ca ta đã xem qua. Nói tóm lại, dù ca ca là nhờ bọn họ phụ tá mà đánh tốt nền móng bùn phối cảnh của vũ phu, đáp nặng xong cơ bản. Đệ nhất cảnh thì dễ nói, nội tình của Phạm Đại Ca rất thâm hậu. Chủ yếu là những kỷ cảnh phía sau. Dù ca ca thăng tiến cảnh giới vũ phu một đường về sau, toàn bộ đều nhờ vào khí huyết hùng hậu chồng chất cùng cơ duyên đưa tới. Trên thực tế, chính ngươi chưa từng thực sự khổ luyện quyền pháp, ta đoán không lầm chứ? Giữa luyện võ tràng, Thiết Thanh Nhan đã thay một bộ võ phục gọn gàng. So với người tỷ tỷ cao lớn của mình, nàng thấp hơn không ít, nhưng dáng vẻ thanh linh tú lệ, so với Thiết Tiên Nhiên cũng chẳng kém mấy phần. Chỉ có điều, hầu kết hơi nô lên nơi cổ họng đã phá hỏng phần nào cảm giác mỹ lệ ấy, khiến Tiêu Dục có cảm giác như đang đối mặt với một tiểu nam nương. Không sai, Nhan sư. Đối mặt với lời chất vấn của Thiết Thanh Nhan, Tiêu Dục cung kính gật đầu, không vì tình cảm cũ mà có chút lơ là. Nha. Dục ca ca thực ra không cần xưng hô như vậy, ta chỉ là dạy ngươi quyền mà thôi, không phải là nghe xưng hô này. Thiết Thanh Nhan vội vàng xua tay nhỏ, bộ dạng thụ sủng nhược kinh trông khá khả ái, luôn miệng nói không cần thiết phải thế. Nhưng Tiêu Dục vẫn giữ nguyên tư thế, thái độ cần có thì vẫn phải có. Bằng không, ta sợ mình sẽ không thể nghiêm túc nổi. Từng có lao giả nói với ta rằng, luyện quyền là chuyện nghiêm túc, phải hạ quyết tâm mà chịu khổ. Tục ngữ nói rất hay, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Thiết Thanh Nhan rốt cuộc cũng là gạt bớt thời gian tới dạy mình, không thể vì giao tình thở nhỏ mà xem nhẹ. Đối với người nguyện ý giúp đỡ mình, Tiêu Dục trước giờ luôn giữ lòng kính trọng cao thượng. Dạng này sao? Nếu Dục ca ca đã khăng khăng như thế, vậy cứ vậy đi. Hắc hắc, Nhan sư. Xem ra trong lúc luyện quyền tiếp theo, Thanh Nhan phải đối với Dục ca ca nghiêm túc một chút, nếu không sẽ không xứng với xưng hô này. Thiết Thanh Nhan khẽ cười, xem ra cũng cảm thấy xưng hô này không tệ. Kế tiếp, nàng vô vô khuôn mặt nhỏ, cố gắng kéo căng cơ mặt để bản thân trông có vẻ nghiêm nghị hơn, rồi nói tiếp, vấn đề hiện tại của Dục ca ca là các kỷ cảnh phía sau đánh không đủ chắc chắn, vài chỗ chưa trải qua khổ luyện. Võ đạo cửu cảnh chia làm 3 giai đoạn, luyện thể, luyện khí, luyện hồn. 3 bậc thang này phải từng bước leo lên, thiếu một bước không được, mà đi vội cũng chẳng xong. Dưới mắt bậc thang của Dục ca ca mặc dù đắp cao nhưng không vững. Đối với vũ phu thông thường thì đã rất mạnh mẽ, nhưng nếu đánh với Cố Lao tiên sinh kia thì còn kém xa lắm. Việc cần làm bây giờ là củng cố lại từ đầu, bắt đầu từ cơ sở. Cái gọi là luyện quyền chính là chạm tung, hành tung và thủy tung. Dục ca ca, ngươi thử trước xem sao. Nói đoạn, Thiết Thanh Nhan bày ra thung giá, thân hành dạy bảo, từng chút để Tiêu Dục đối chiếu làm theo. Tiêu Dục cũng chiếu mô phỏng dạng, bắt đầu đứng tung. Hắn vừa duy trì tư thế, vừa nghe thiếu nữ đối diện giảng giải, thung pháp có hành tung và chạm tung. Đúng như tên gọi, không nhúc nhích là chạm tung, vận động gọi là hành tung. Nghe tới đây, Tiêu Dục ngẩng đầu hỏi một câu, theo lý mà nói, thủy tung là phải ngủ sao? Đứng ngủ hay nằm ngủ? Cũng tương tự như vậy, bất quá sẽ khó hơn một chút. Hiện tại Dục ca ca chỉ cần học chạm tung cùng hành tung là được. Ba loại tung này thực ra không phân cao thấp, mục đích là để buông lỏng hòa hoãn, ứng đối với các tình huống khác nhau để điều động thân thể, rèn luyện thể phách, tăng trưởng khí lực. Tiêu Dục bừng tỉnh đại ngộ. Chính là ứng đối với các cảnh ngộ khác biệt, khi rảnh rỗi thì chạm tung, khi lên đường thì có thể dùng hành tung để rèn luyện, ngay cả lúc ngủ cũng có thủy tung. Ứng dụng rộng rãi như vậy, xem ra vũ phu thực sự là một đám điên cuồng, đến ngủ cũng không quên rèn luyện, quả thực là những kẻ cuồng tu luyện. Cảm thán xong, Tiêu Dục trước tiên chạm tung một hồi để làm quen tư thế, sau đó lại dùng hành tung đi hơn nửa canh giờ. Hết một canh giờ, hắn lập tức cảm thấy thân thể mệt mỏi nhưng hiệu quả lại rõ rệt. Toàn thân sảng khoái, nóng rực lên từng hồi. Có thể cảm nhận rõ ràng kinh mạch trong cơ thể thư giãn, đạo chân long khí huyết diễn hóa thành long mạch kia trường ngâm một tiếng, hóa thành một con hỏa long nhanh chóng du tẩu trong thân thể. Long khư thông suốt, đi xuyên qua các huyệt khiếu khí phủ trong người Tiêu Dục như vượt qua từng đạo quan hải. Hỏa long đi tới đâu, khí huyết quần quần ngưng thực tới đó. Tiêu Dục nhanh chóng đắm chìm trong quyền tung, quyền ý trên người như thủy triều dâng lên, rồi lại như suối nước róc rách chảy xuôi. Trận vấn quyền với Cố Lão gia tử không thể kéo dài quá lâu, Tiêu Dục không dám lười biếng. Nếu đánh không lại mà bị nhận làm đệ tử, phải rời khỏi tụ ma đảo đi lưu lạc tứ xứ thì thật không ổn. Đạo hỏa long chân khí du đãng trong cơ thể đi dạo vài vòng, dường như đang tìm nơi thích hợp để ăn ra, cuối cùng xoay quanh tại một tòa khí phủ gần đan điền. Thiết Thanh Nhan nói, ba giai đoạn của vũ phu là luyện thể, luyện khí, luyện thần. Ba cảnh đầu rèn luyện thể phách, không chỉ vũ phu mà một số luyện khí sĩ, nhất là kiếm tu cũng làm vậy, chỉ là không chuyên chú bằng vũ phu mà thôi. Tại sao lại như thế? Việc Phạm Đại Ca để Liễu Sự Thành vốn mỏng manh đi học vũ phu, bản ý chính là muốn hắn rèn luyện thể phách, để không bị người khác cận thân rồi đấm chết bằng một quyền. Sau ba cảnh đầu chính là đường ranh giới. Sự khác biệt giữa vũ phu và luyện khí sĩ nằm ở đây, khi bùn phôi đỉnh phong biến mãn, vũ phu sẽ tự sinh ra một luồng khí. Người tranh một nén khí, Phật tranh một nén nhang, thứ tranh chính là luồng khí này. Khí tụ đan điền, giống như chân long vào ở long cung. Có kẻ cầm đầu, thân thể tự nhiên bất động như núi. Khai thiên tịch địa, bắt đầu tu sửa lại long cung mình cư ngụ, rồi phản phát quy chân cho huyết nục gân cốt, khiến thể phách càng ngày càng mạnh. Từ đó bước ra một con đường vạn sự dựa vào chính mình, hoàn toàn khác biệt với luyện khí sĩ. Trong luyện võ trường, con đường luyện quyền của Tiêu Dục vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, tại gian phòng của Thiết Yên Nhiên, thiếu nữ ngực phẳng đã thay lại bộ nam phục đang nhìn chằm chằm vào một cây phướn gọi hồn đặc thù trong tay mà xuất thần. Phướn gọi hồn không gió mà tự bay, quanh thân lượn lờ một luồng tà khí xâm nghiêm lạnh lẽo. Đây chính là luyện hồn phiên mà Thiết Yên Nhiên đã đoạt lại từ tay vị đại bá tên là Thiết Hạc kia. Đối với việc Thiết Hạc bị giải vào trấn ma tháp, thân là đệ đệ ruột, Thiết Anh Hùng sau khi biết chuyện cũng không nói gì thêm, chỉ khen ngợi Thiết Yên Nhiên làm rất tốt. Thiết Hạp là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Việc hắn nhập ma biến thành tà tu ẩn chứa nhiều chuyện phức tạp, vốn là ân oán cũ của thế hệ trước, không phải tiểu bối như Thiết Yên Nhiên có thể xem bảo. Nhất là việc hắn dù đã là tà tu vẫn có thể thi triển chính khí quyết. Đây cũng là lý do Thiết Mẫu Thiết Yến cảm tạ Tiêu Dục. Nếu không phải khắc mấu chốt Tiêu Dục kéo nàng một cái, hậu quả tuyệt đối không phải thứ mà phu thê bọn họ có thể chấp nhận. Tuy nhiên, người đã bị trấn áp nhưng phớn gọi hồn thì không. Để đề phòng hắn vượt ngục rồi lại dùng thứ này hành ác, Thiết Yên Nhiên đã giữ nó bên mình. Như vậy, dù hắn có trốn thoát cũng không thể thi triển tà thuật lấy hồn hiến tế kia nữa. Hơn nữa, Thiết Hạp tội ác tày trời, nhưng thần hồn bên trong luyện hồn phiên mặc dù trợ trụ vi ngực nhưng vốn không phải bản ý của họ. Phướn gọi hồn giam cầm khiến họ không thể chuyển thế. Hiện tại trong tay Thiết Yên Nhiên, nàng dùng chính khí luyện hóa, đang dần dần giải trừ sự hạn chế của lá cờ đối với họ. Hồn phi phách tán, không thể chuyển thế, không nghi ngờ gì chính là kết cục đáng sợ nhất. Thiết Yên Nhiên tuy không gánh vác tội ác thay Thiết Hạp như lời hắn nói, nhưng thân là chất nữ, nàng đang cố gắng giảm bớt nghiệp chướng mà hắn tạo ra. Độ hóa thần hồn trong luyện hồn phiên để họ được chuyển thế, một là để họ thoát khỏi kiếp nạn không có đời sau, hai là khi không còn thần hồn và hoàng khí, lá cờ này cũng chỉ là một vật phế thải. Đây là lựa chọn điều hòa của Thiết Yên Nhiên, một lựa chọn chính nghĩa giống như việc cứu người trên đường ray xe địa vậy. Chỉ là độ hóa vạn ngàn sinh linh trong luyện hồn phiên này, hẳn là sẽ vất vả rất nhiều đây. Thiết Yên Nhiên túi đầu nhìn xuống, không một lời bàn thán. Trên tay nàng chính khí vần quanh, thanh trừ hoán khí. Trên mặt lá phấn đen kịt thỉnh thoảng lóe lên một vòng linh quang, như đang đánh dấu tiến trình độ hóa. Chương 67, nữ nhân nên xuyên nữ nhân quần áo. Chương 67, nữ nhân nên xuyên nữ nhân quần áo tại luyện võ tràng. Buổi trưa trôi qua nhanh chóng. Ngoài việc đứng thung, Thiết Thanh Nhan còn dạy cho Tiêu Dục một môn hành khí chi pháp đặc thù để dẫn dắt đạo hỏa long đang du đãng trong cơ thể. Tiêu Dục hiện giờ đã là vũ phu lục cảnh, ngoại trừ luyện thể còn cần luyện khí, cả hai đều không thể bỏ lỡ. Còn về phần luyện thần, đó chưa phải là điều hắn cần suy tính lúc này. Dưới sự kích phát của quyền hung, luồng hỏa long chân khí kia hoàn toàn sinh động trở lại. Nó bắt đầu lưu chuyển theo một khí thế định sẵn, vận hành qua các huyệt khiếu khí phủ của Tiêu Dục, miễn cưỡng đi hết một chu thiên. Quyền thung mà Thiết Thanh Nhan truyền thụ, Tiêu Dục đã học được đại khái. Tuy chưa thuần thục, nhưng về sau luyện nhiều ắt sẽ quen tay. Hôm nay tới đây thôi. Sơ bộ đã nắm được thực chất, mới học một buổi trưa đã có thể vận chuyển một chu thiên, thiên phú của Dục ca ca thực sự rất khá. Sau này khi rảnh rỗi có thể nếm thử luyện tập nhiều hơn. Ngay cả lúc đi đường cũng có thể thử hành hung, giữ cho luồng khí này không dứt, luôn vận chuyển trong cơ thể. Thiết Thanh Nhan hai tay chống lạnh, hãy nhớ kỹ điểm khởi đầu của luồng khí này. Khí như long mạch kéo dài, không chỉ làm mạnh nội thân, đi ngang qua dưỡng kiếm thượng đẳng khí phủ, mà còn có tác dụng cường hóa bản mệnh phi kiếm của chính ngươi. Tiêu Dục gật đầu tỏ ý đã hiểu. Như sực nhớ ra điều gì, thiếu nữ trước mắt lại dặn dò, đúng rồi, Thanh Nhan dạy cho Dục ca ca bộ dẫn khí chi pháp này, trừ phi lúc khẩn yếu, nhất định không được chuyển ra ngoài cho người không liên quan, tránh để bị lạm dụng. Ta hiểu rồi, đa tạ Nhan sư dạy bảo, tại hạ định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tiêu Dục nghe vậy, hiểu rằng nàng đã đem công pháp ra truyền dạy cho mình, vội vàng trịnh trọng thi lễ. Ai? Dục ca ca không cần khách khí. Bộ hành khí chi pháp này là mẹ ta đã quyết định tặng cho ngươi, cũng không phải quá chất quý. Thiên hạ vũ phu đều có thể dùng, không xung đột với quyền pháp xáo lộ của bản thân, tu sĩ học được cũng có nhiều lợi ích. Lại nói, vốn dĩ dù mẹ ta không đồng ý, ta cũng định bụng trộm dạy ngươi cái này. Về sau, ngươi cũng có thể để cho Diễn tỷ tỷ học tập một chút, tuy nàng không phải vũ phu, nhưng đối với phàm nhân cũng có thể cường thân kiện thể. Vậy ta thay nàng cảm ơn ngươi. Nghe thấy có lợi cho Diễn Nhi, Tiêu Dục lần này không có ý định cự tuyệt. Chỉ là, nhìn Thiết Thanh Nhan sợ sợ động lòng người trước mặt, nhớ lại lời ủy thác của Thiết Thiên Nhiên, Tiêu Dục cảm thấy nhức đầu, không biết phải mở lời thế nào. Nhưng dù sao cũng đã lỡ nhận lời, lại còn dùng đến cái vạn năng thỉnh cầu kia, hắn chỉ đành nhắm mắt đưa chân. Thanh Nhan, Tiêu Dục nuốt xuống luồng chân khí vừa vọt tới cổ họng, năm ngón tay trong tay áo bấm chặt vào lòng bàn tay để giảm bớt căng thẳng, ngươi có cảm thấy giữa nam và nữ có điểm gì không giống nhau không? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn hận không thể tự vả cho mình một bạt tai. Cái cách mở đầu này ngu xuẩn chẳng khác gì mấy gã viết tiểu thuyết ở con trà. Có chứ ạ. Nam là nam, nữ là nữ, nghe tên đã thấy khác nhau rồi. Dục ca ca sao thế? Tự dưng lại hỏi vấn đề này thì lúc rảnh rỗi hỏi chuyện phiếm thôi mà. Lại nói, Thanh Nhan này, ngươi thấy ta thế nào? Có phải là một nam nhân không? Hắn thăm dò mở lời. Vì buổi dạy đã kết thúc, hắn không gọi bằng Nhan sư nữa mà đổi lại cách gọi tên thân mật để dễ bề rút ngắn khoảng cách. Nghe vậy, Thiết Thanh Nhan không chút do dự gật đầu, thần sắc kiên định nghiêm túc, đúng thế ạ. Dục ca ca là người nam nhân nhất mà muội từng gặp, lại còn là nam nhân đẹp trai nhất thiên hạ nữa, khụ khụ lời khách sáo thì miễn đi. Tiêu Dục xua tay, làm động tác cấn hư không xuống dưới, như muốn đè nén cái hư vinh đang trỗi dậy. Nghe nữ tử khen ngợi thẳng thừng như vậy, da mặt già của hắn cũng có chút không chịu nổi. Vậy ngươi cảm thấy chính mình là ổn định tâm thần xong? Tiêu Dục lại hỏi. Nam ạ. Thiếu nữ mi thanh mục tú, sở sở động lòng người kia đáp lời không chút suy nghĩ. Quả nhiên. Tiêu Dục cũng chán, không biết giải thích sao cho đấu, cái đó. Thanh Nhan này, ngươi nhìn xem nam nhân và nữ nhân là khác biệt. Đầu tiên, thân thể đã không giống nhau rồi. Nữ nhân thì chỗ này nô lên, nam nhân thì bằng thẳng. Hắn khoa tay múa chân một hồi, hy vọng thiếu nữ đối diện có thể hiểu ý mình. Tuy nhiên, Thiết Thanh Nhan liếc Tiêu Dục một cái, ánh mắt u mê nói, đã như vậy, tỷ tỷ cũng chính là nam nhân rồi. Chỗ đó của nàng chẳng phải cũng bằng thẳng sao? Rõ ràng lúc trước nàng còn lừa muội nàng là nữ, hiện tại xem ra đúng là đang gạt muội thật. Không đúng. Thì ngươi là trường hợp đặc biệt đó là. Tiêu Dục trong phút chốc mồ hôi đầm địa, không biết chống chế thế nào, cái đó khác biệt giữa nam và nữ không nhất thiết phải nhìn phía trên. Nếu là gã béo nào đó mập đến mức nhất định, kích cỡ có khi còn lớn hơn cả nữ nhân. Cho nên, dù ca ca rốt cuộc muốn nói cái gì? Thanh Nhan, thực ra ngươi là nữ nhân. Còn tỷ tỷ nàng cũng là nữ. Tỷ tỷ là nữ, tại sao lại mặc nam trang? Hơn nữa tỷ tỷ và Dục ca ca giống nhau như vậy, vì sao hai người không phải là nam, còn Thanh Nhan lại có chỗ đó đại đại? Quả nhiên thân thể Thanh Nhan có vấn đề rồi. Không không không, có thể đừng xoáy sâu vào cái chuyện ngực đó được không? Có Thiết Yên Nhiên làm tấm gương xấu ở phía trước, hèn gì Thiết Thanh Nhan lại có nhận thức rối loạn đến mức này. Tiêu Dục gãi đầu, chỉ đành tiếp tục khuyên giải, nam nhân nữ nhân không nhất định phải nhìn phía trên, thực ra phía dưới cũng hoàn toàn không giống nhau. Vậy thì có gì không giống nhau đâu? Thiết Thanh Nhan vẫn ngây thơ hỏi tiếp. Cái này một cái là lồi, một cái là lõm. Lồi, lõm. Thanh Nhan không hiểu nha. Dục ca ca có thể cho Thanh Nhan xem thử không? Thiết Thanh Nhan nghiêng đầu vẻ khó hiểu, nhưng ánh mắt lại theo lời nói của Tiêu Dục mà liếc xuống một vị trí nào đó. Thật là hổ lang chi tử. Tiêu Dục theo bản năng che lấy hạ thân. Cái diễn biến này có gì đó sai sai. Chẳng lẽ thực sự phải cởi quần cho nàng xem, nàng mới chịu từ bỏ ý nghĩ mình là nam? Cái này chẳng phải sẽ biến hắn thành mấy gã biến thái lộ cuồng, mặc áo khoác phong phanh giữa đường rồi bất ngờ bung ra cho người qua đường xem hay sao? Tiêu Dục có thể thừa nhận mình là kẻ phong khoáng, nhưng chuyện biến thái thì tuyệt đối không làm. Cũng may, ngay giữa lúc hắn đang xoắn xuýt, Thiết Thanh Nhan lại lên tiếng, "Đùa chút thôi, nếu Dục Ca Ca không muốn thì bỏ qua vậy." So với chuyện đó, Thanh Nhan thực ra có chuyện muốn nhờ cậy Dục Ca Ca, đây là một yêu cầu hơi quá đáng. "Nhờ cậy?" Tiêu Dục nhìn thiếu nữ thanh tú trước mặt, cố gắng kéo sự chú ý trở lại, "Chuyện gì?" "Nếu ta làm được, tự nhiên sẽ hết lòng." "Chính là, Dục Ca Ca đã tiếp xúc với tỷ tỷ của muội rồi, ngươi thấy nàng thế nào?" Trên đầu Tiêu Dục hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Cái cách mở đầu này sao cảm thấy quen thuộc đến thế? Hắn nén lại sự co giật nơi khóe miệng, gật đầu, "Cũng được, tiên nhiên nàng làm người chính trực, là người tốt." "Vậy, Dục Ca Ca, ngươi có thể hay không khiến tỷ tỷ ta hoàn toàn trở thành một nữ nhân không?" Thiếu nữ cúi người, đôi mắt như ánh sao hiện lên vẻ nghiêm túc. "Không phải ngươi nói cái gì?" Tiêu Dục kinh hãi đến mức há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời, chỉ nghe Thiết Thanh Nhan tiếp tục nói, thực ra những chuyện Dục Ca Ca vừa nói, Thanh Nhan đều biết. Dục Ca Ca đã đích thân tới khuyên, muội tự nhiên phải nghe. Bí mật của mẫu thân cũng đã nói qua với muội, Thanh Nhan biết mình là nữ tử, chứ không phải nam nhân. Nhưng còn tỷ tỷ thì sao? Rõ ràng nàng cũng là nữ tử, vì sao lại phải giả làm nam nhân chứ? Đối với nàng, và đối với cả muội nữa, như vậy có phải quá bất công không? Thì ra là nữ nhân này đã biết từ sớm. Tiêu Dục Câm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đáp lời, đây chẳng phải là vì chính khí quyết sao, chẳng lẽ vì thế mà phải lừa gạt người khác cả đời ư? Vậy sau này tính sao? Tỷ tỷ không giống muội, nàng không phải thực sự muốn trở thành nam nhân, chỉ vì lý do đó thôi sao? Thiết Thanh Nhan cắt ngang lời Tiêu Dục, nói tiếp, nữ nhân thì nên mặc đồ nữ nhân, nam nhân mặc đồ nam nhân. Thực ra muội thấy người trên đảo hẳn sẽ không quan tâm nữ tử có thể tu luyện chính khí quyết hay không đâu, chuyện này đều do cha muội tự làm chủ ý mà thôi. Chính vì thế, mấy lâu nay tỷ tỷ luôn tự nhốt mình trong cái vỏ bọc do chính nàng tạo ra, dậm chân tại chỗ. Con người ta đâu thể mang mặt nạ mà sống cả đời được. Cho nên, muội hy vọng Dục Ca Ca có thể giúp tỷ tỷ bước ra ngoài, tháo xuống mặt nạ, trở thành một nữ nhân thực thụ. Cái này ta là một người ngoài, sao có thể ngươi không phải người ngoài? Dục Ca Ca, với muội mà nói ngươi từ lâu đã không còn là người ngoài nữa rồi. Nếu là ngươi, tỷ tỷ nhất định sẽ nghe lời, hôm nay chẳng phải nàng còn đặc biệt an diện để tới gặp ngươi đó sao? Cái lời thuyết phục này sao nghe quen tai thế nhỉ? Có nên nói đúng là hai chị em không? Tiêu Dục há miệng, nhìn Thiết Thanh Nhan đang khẩn cầu mình y hệ Thiết Yên Nhiên lúc trước, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Chương 68, Bạch Diễn tức giận. Chương 68, Bạch Diễn tức giận. Dục Ca Ca, chuyện thuyết phục ta này là do tỷ tỷ nhờ ngươi tới sao? Thế nhưng để ta nhận rõ bản thân là nữ nhân, còn nàng vẫn cứ đóng giả nam nhân, chẳng phải là có chút quá giả hoạt rồi sao? Cái gọi là đối xử như nhau, Dục Ca Ca đang thiên vị tỷ tỷ ư? Nàng có thể, ta lại không thể, Thanh Nhan sẽ rất thương tâm. Cho nên ta hy vọng, nếu muốn ta nhận rõ thực tế, tỷ tỷ cũng nên như vậy. Nàng không nên trốn sau chiếc mặt nạ, ẩn mình dưới thân phận Thiết Thiên Nhân kia, như vậy thì có khác gì ta đâu. Dục Ca Ca có thể trở về suy nghĩ kỹ càng, ngày mai tới đây hãy cho Thanh Nhan câu trả lời chắc chắn. Đúng rồi, dù thế nào đi nữa, những lời này xin hãy giữ bí mật với tỷ tỷ. Bằng không để nàng biết được, Thanh Nhan sẽ thẹn thùng lắm. Trên đường từ Thiết phủ trở về, Tiêu Dục túi đầu trầm tư. Trong đầu hắn vẫn vang vọng những lời cuối cùng của Thiết Thanh Nhan. Trên tay hắn đang xách theo vài gói bánh ngọt vừa mua tại tiệm bên đường. Chuyện này đúng thật là như đá bóng vậy, vấn đề lại quay trở về chính bản thân Thiết Thiên Nhiên. Xem ra Thanh Nhan cũng chẳng ngoan hiền như vẻ bề ngoài, tính khí phúc hắc của Thiết phu nhân, nàng ít nhiều cũng thừa hưởng được một vài phần. Thực tế suy xét, lời Thiết Thanh Nhan nói không phải không có lý, muốn lừa gạt thì cũng chẳng thể lừa gạt cả đời. Thiết Thiên Nhiên muốn cũng chẳng tự nguyện muốn trở thành ngọc diện của ma. Bất giác, hình ảnh nữ tử trong căn phòng khóa trái với y phục rực rỡ, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ hiện lên trong tâm trí hắn, khiến hỏa trùng trong lồng ngực khẽ run lên. Đó quả thực là một phong cảnh không tệ. Tiêu Dục khẽ nở nụ cười, mang theo ý vị của một thân sĩ. Dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, mượn chút ánh sáng nhạt nhòa của bụi trần, khóe mắt hắn chợt thoáng thấy một bóng hình trắng mướt. Một thiếu nữ tóc trắng như tuyết, đôi mắt như trẻ thơ đang đứng lặng lẽ tại lối vào kiếm trúc đại phòng, trên một phiến đá lớn. Dưới chân nàng là một tảng cự thạch hình dáng như mãnh hổ nằm phủ phục. Từ khi Tiêu Dục mua lại ngọn núi này, tảng đá đã nằm đó, niên đại xa xưa tựa như một con sư tử đá cánh cửa. Tảng đá có phần lưng bằng thẳng, có thể nằm nghỉ, buổi chiều khi nắng ấm chiếu vào, đây là nơi nghỉ ngơi vô cùng tuyệt hảo. Lúc này, bé gái tóc trắng kia giống như đang ôm cây lợi thỏ, đứng trên phiến đá lớn. Nàng vẫn chân trần, không mang giày. Tịch dương buông xuống, ánh cam xuyên qua những kẽ ngón chân, bao phủ lấy một tầng quang mang bán minh bán thấu. Tà váy lụa mỏng lay động, để lộ đôi chân ngọc trắng ngần như mỡ đông, trắng đến lóa mắt. Thấy cảnh này, mí mắt Tiêu Dục không khỏi chột dạ giật nảy một cái, hắn dừng bước chân, chần chừ không tiến tới. Tiểu diễn sinh khí sao? Hồ ly, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Trong tiểu viện trước phòng trúc, Tiêu Dục tựa bên bàn đá, vuốt ve mái tóc hơi cháy xém, nhìn con hồ ly ba đuôi lông tạm đang nằm trương bụng trên bàn mà hỏi dò. Bản hồ còn có thể lừa ngươi sao? Ngược lại trưa nay Bạch Diễn không ăn cơm đã về phòng, biểu hiện rất khác thường. Ngươi không về ăn cơm, cũng chẳng nhắn lại lấy một lời. Người bình thường nhìn bản thức ăn mình dày công chuẩn bị mà không có ai về ăn, chắc chắn là sẽ sinh khí rồi. Tam Vĩ Hồ nằm dài trên bàn đá, dùng ngữ khí như đang phê bình cáo trạng mà nói. Ta đây cũng không ngờ tới bên Thiết phủ lại lưu ta lại dùng nữa mà. Tiêu Dục giải thích. Hắn phất tay, chỉ vào hộp bánh ngọt bên cạnh. Được rồi, nhớ ngươi có công, đa tạ đã báo cho ta biết. Đống bánh ngọt trên bàn này, trừ cái tơ vàng mưa móc ra, những thứ khác ngươi cứ tùy ý dùng đi, ta vừa mua ở tiệm bánh về đấy. Vốn tưởng con hồ ly ham ăn này sẽ mừng rỡ như điên, nào ngờ nghe xong, cái đầu hồ ly lại lắc như trống bỏi, không ăn. Không ăn nổi nữa. đêm nay ta cũng chẳng ăn đâu. Ngươi có biết trưa nay ai đã tiêu diệt cả bàn thức ăn lớn của Bạch Diễn không? Ta đã ăn đến phát ngấy rồi. Ngạch vậy sao, vất vả cho ngươi rồi. Trấn An con hồ ly lao khổ công cao một câu, lòng Tiêu Dục thầm dao động. Phản ứng của người bình thường. Tiểu Diễn dù sao cũng là người chết sống lại, tình cảm nhạt nhẽo, liệu có giống người thường không? Bất quá, nếu đúng như lời hồ ly nói, chẳng phải nàng đã có cảm xúc ba động sao? Chưa bàn tới cảm xúc đó là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng là hướng về phía tích cực, so với trước kia đã là tiến bộ lớn rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Dục lập tức ngồi không yên, hắn đứng dậy đi về phía phòng trúc của Bạch Diễn. Thùng thùng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, Tiểu Diễn có đó không? Sư phụ về rồi đây. Trong phòng không có tiếng động, nhưng rất nhanh sau đó, cửa phòng khẽ kẹt một tiếng mở ra một khe nhỏ. Một gương mặt tuyệt sắc, thần thái lãnh đạm lộ ra. Dưới đôi mắt tĩnh lặng như gỗ mục, nữ tử áo trắng khẽ nghiêng đầu, những sợi tóc mây nhiễu loạn có thể thấy rõ từng sợi mảy may, như đang thầm hỏi có chuyện gì. Nhìn bộ dạng này, căn bản chẳng khác gì ngày thường. Đứng trước mặt đồ đệ, nhớ tới chuyện mình đã làm, Tiêu Dục có chút luống cuống gãi gãi mặt, nói: "Ta nghe hồ ly nói trưa nay ngươi không ăn cơm, là trong người không thoải mái sao? Còn nữa cái đó, đừng sinh khí nhé. Sư phụ hôm nay đi tìm người học quyền, vì thịnh tình khó khước từ nên mới ở lại dùng nữa, không kịp trở về. Sư phụ về rồi, có mua chút bánh ngọt đây, có cả món tơ vàng mưa móc ngươi thích nhất. Nếu đói bụng thì ăn một chút đi." Qua lời hồ ly, Tiêu Dục nhận ra rằng sau này nếu không về ăn cơm, nhất định phải báo trước một tiếng. "Không đói." "Vậy sư phụ." Bạch Diễn đột nhiên cất tiếng. Đôi mắt nàng vẫn tĩnh lặng không chút gợn sóng, ngay cả mi mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ đưa tay ra sờ lên gương mặt Tiêu Dục. "Đây là ý gì?" Tiêu Dục còn đang ngơ ngác thì cảm giác mềm mại lạnh lạnh từ đầu ngón tay ngọc của nàng đã truyền đến trên mặt. Đầu ngón tay thon dài nắm lấy khóe miệng hắn kéo xuống, đồng thời nàng cũng tự dùng tay kéo khóe miệng mình, dường như đang cố bày ra một bộ dạng tức giận. Chỉ là trông có chút dở dở ương, hài hước khó tả. "Ta, sinh khí." Bạch Diễn kéo khóe miệng mình và Tiêu Dục, lãnh đạm nói như vậy. Tiêu Dục lặng thinh, để mặc nữ tử giở trò trên mặt mình. Hắn muốn cười nhưng khóe miệng bị nắm chặt, trông vô cùng buồn cười. Xem ra Bạch Diễn thực sự sinh khí rồi, lần trước hắn đêm không về ngủ, nàng cũng biểu hiện như vậy. Bị rắc khóe miệng, Tiêu Dục cú ơ cam đoan, "Tiểu Diễn, sư phụ sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lần này là chuyện đột xuất, sau này nếu không về được, sư phụ nhất định sẽ báo một tiếng. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn ở thiết phủ thực sự không ngon bằng ngươi nấu đâu. Sư phụ cũng không ăn hết, còn để dành bụng về ăn cơm ngươi làm đây này." "Được rồi, sinh khí cũng không phải bộ dạng này, kéo nữa là mặt xấu đi đấy." A Bạch Diễn buông tay ra, nàng trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ nghe lời. Tuy nhiên, ngón tay nàng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Trừng phạt nữ tử áo trắng biểu lộ không đổi, lại nói thêm một câu như vậy. "A." Tiêu Dục đột nhiên hiểu ra ý của thiếu nữ. "Đúng vậy, làm sai thì phải chịu phạt, đó là điều hắn vẫn thường dạy Bạch Diễn bấy lâu nay." Hắn gật đầu, làm bộ dạng giác ngộ, "Tiểu Diễn nói đúng, vậy ngươi muốn trừng phạt sư phụ thế nào? Một tháng không được ăn cơm sao?" Bạch Diễn lắc đầu. "Sư phụ một tháng không ăn cơm, vậy nàng nấu cơm cho ai ăn? Cho cái thùng cơm tiểu vàng kia sao?" Nghĩ đến việc con hồ ly kia đã ăn sạch bàn thức ăn nàng nấu cho sư phụ, Bạch Diễn cũng muốn kéo khỏe miệng con hồ ly đó một trận. Thấy hình phạt không phải là chuyện ăn uống, Tiêu Dục nhìn về phía Bạch Diễn, chờ đợi. "Vậy thì là cái gì?" "Gần đây mất ngủ, không ngủ được," Bạch Diễn nói. "Tốt thôi." Nhắc nhở đến nước này, Tiêu Dục đã hiểu rõ. Chuyện đã đến nước này, hắn gật đầu chấp thuận, "Được rồi, vậy tối nay sư phụ kể cố sự cho ngươi nghe." Lúc này, Bạch Diễn mới hoàn toàn buông tay. Như sực nhớ ra điều gì, nàng lại dặn, "Không cần." "Công chúa Bạch Tuyết." "Được, cũng không cần." "Bạch Mã Vương Tử." Hai cái này thực ra là cùng một cố sự mà. Tiêu Dục thầm chửi bậy một câu, rồi nhìn thiếu nữ áo trắng trước mặt, hiểu rõ nàng muốn nghe điều gì. Thế là, hắn xoa nhẹ đầu nàng, ngựa khi ôn hòa mở lời, "Vậy sư phụ kể cho ngươi một cố sự mới nhé. Chuyện về Phượng Hoàng trên cây ngô đồng cổ thụ và những người nhà của nó từ ngàn năm trước." Lần này, Bạch Diễn không từ chối nữa. Nàng khẽ gật đầu, dưới đôi mắt tĩnh lặng như gỗ mục ấy, nơi đáy mắt sâu thẳm dường như thoáng hiện một tia gợn sóng. Kỳ thực nói là trừng phạt, chẳng bằng nói đây là một kiểu làm nũng biến tướng mà thôi. Đối với kiểu làm nũng này, Tiêu Dục thực sự là cầu còn không được. Đã rất lâu rồi, hai người họ không cùng ngồi lại kể cố sự cho nhau nghe như thế này. Chương 69, tình so 7 ngày kim kiên khóa chương 69, tình so 7 ngày kim kiên khóa ngày thứ hai, tâm tình Tiêu Dục mười phần không tệ. Sau khi dùng xong điểm tâm, hắn tử kiếm trúc đại phong xuất phát, đi đến thiết phủ luyện quyền. Trên đường hắn ghé qua chỗ Tiểu Hắc một chuyến, nhưng nhìn thấy trên cửa dán tờ giấy lớn viết, người rảnh rỗi chớ nhiễu, đang lúc bế quan liền biết gã chắc hẳn vẫn đang vì cái tượng bùn chi thuật kia mà bế quan nghiên cứu. Lần này hỏng bét rồi. Sớm biết việc này có chút liên hệ với Thiết Thanh An, hắn đã đưa cho Tiểu Hắc một chút, khiến cho bây giờ mọi chuyện vẫn còn có chút mơ hồ. Tiêu Dục chỉ biết thầm cầu nguyện cho Tiểu Hắc sớm ngày nghiên cứu xong mà xuất quan. Mang theo nỗi tiếc nuối, Tiêu Dục xe nhẹ đường quen đi tới cửa sau thiết phủ. Văng vào chìa khóa trong tay, hắn thuận lợi tiến vào hậu viện. Hồ cá trống không, chỉ có mấy con cá chập chờn bơi lội dưới đáy ao minh tĩnh, bên cạnh chỉ còn lại chiếc ghế nằm trống trải. Không có người sao? Theo lý mà nói, lao không giờ này chẳng phải nên đang ngồi câu cá sao? Tiêu Dục vừa bước chân vào trong vài bước, đột nhiên lông tơ dựng ngược, một cố dự cảm bất hảo dâng lên trong lòng. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhưng đã quá muộn. Từ góc ngặt, một xác gớp gào thét lao đến, dùng một loại tư thế cường nhân tỏa nam cực kỳ mãnh liệt đặt hắn dưới thân. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên tới. Không hưởng công ta ôm cây đợi thỏ bấy lâu nay. Ngươi dám đánh chủ ý lên cả hai đứa con gái của ta. Một đứa thì thôi đi, đằng này lại còn cả hai, ngươi muốn cướp sạch chúng đi khỏi tay lão tử sao? Nằm mơ đi. Nhìn ta đây, Tình Tỷ Kim Kiên thất nhật khóa. Thiết phụ vừa khóa chặt đối phương, vừa giữ tợn gầm lên. Tình Tỷ Kim Kiên thất nhật khóa. Đây chẳng phải là chiêu thức của Phạm Đại Ca bọn họ sao? Tiêu Dục kinh hãi. Chiêu thức này vốn như sấm bên tai, hắn đã sớm nghe danh. Tại Thần Cơ Phong, hắn thường xuyên thấy đám đại hán kia thi triển, ôm chặt lấy nhau suốt 7 ngày 7 đêm cũng không rời, trạng thái vô cùng nóng bỏng. Không ngờ tới Thiết Anh Hùng vậy mà lại dùng thứ này để đối phó với mình. Cái rắm. Đây là do ta dạy bọn họ. Truy nã đạo phạm, bắt giữ tặc nhân vốn là bí pháp đặc thù của tu sĩ Thiết gia. Một khi đã bị khóa lại, dù có vùng vây thế nào đi nữa, trong vòng 7 ngày tuyệt đối không thể tách ra. Cái này chờ chút, bá phụ, lao không. Trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Bị khóa chặt, Tiêu Dục cố gắng giải thích. Nếu thật sự bị khóa thế này 7 ngày, hắn lấy đâu ra thời gian mà luyện quyền? Hiểu lầm cái gì? Ngươi xưng hô với hai đứa con gái của lão tử thân mật như vậy, còn có thể hiểu lầm được sao? Âm thanh của Thiết phụ lúc như than vãn, lúc như khóc lóc, tựa như đã quyết tâm phải giáo huấn Tiêu Dục một trận ra trò. Đối với chuyện này, Tiêu Dục không còn cách nào khác, đành phải nghĩ kế thoát thân. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía sau như thể thấy được ai đó, vội vàng chào hỏi, "Nô, Thiết phu nhân hảo." "Cái gì? Nương tử cái này ta chỉ là đang đùa giỡn với Tiêu Dục một chút để trao đổi tình cảm thôi, không có gì đâu." Thân hình Thiết Anh Hùng cứng đờ, vội vàng ngoái đầu nhìn lại để giải thích. Thế nhưng phía sau trong không, ngoại trừ mấy vòng sóng nước do cá bơi tạo ra thì đến một sợi tóc cũng chẳng thấy. Ý thức được điều gì, chân mày hắn giật nảy một cái. "Hoàng bét, bị lừa rồi. An của ta một chiêu, Tình Tỷ Kim Kiên thất nhật khóa." Vừa kịp định thần lại, Thiết Anh Hùng đã nghe thấy tiếng hô của Tiêu Dục ngay trong lòng mình. Hắn lập tức hiểu ra gã tiểu tử thối này định làm gì. "A, tiểu tử ngươi còn muốn khóa ngược lại ta? Chiêu này không phải cứ nhìn vài lần là học được đâu, ở đây." "Tê, đau đau đau. Cái eo của ta." "Mau dừng tay." Vậy mà tiểu tử này thực sự chỉ nhìn vài lần đã học được. Trong nháy mắt, thế trận công thủ đã hoàn toàn đảo ngược. Tiêu Dục khóa ngược lại Thiết Anh Hùng. Hai người giằng co, đồng thời khóa chặt lấy nhau. Nhưng không quá lâu sau đó, Tiêu Dục chỉ hơi dùng sức đã từ cái gọi là 7 ngày không rời kia thoát ra ngoài dễ dàng. Cái gì mà tuyệt đối không buông ra? "Đại thúc, người đừng có ăn vạ chứ. Ta còn chưa dùng hết toàn lực đâu." "Đáng ghét. Nếu không phải trên người ta có thương tích, cộng thêm tối qua tiểu tình nàng ấy đứng dậy." Tiêu Dục nhìn người đàn ông trung niên đang nằm bẹp dưới đất ôm eo, lập tức hiểu ra chân tướng sự việc. Đây chính là nỗi đau thầm kín của những người đàn ông đã có gia đình khi bước vào tuổi trung niên đây mà. "Lao không à? Ta đã nói rồi, tất cả là hiểu lầm thôi. Ta thực sự không có ý đồ gì với hai con gái của ngươi cả, đừng có địch ý lớn như thế." Hắn ngồi xổm xuống cạnh người đàn ông đang nằm co quắp như con sâu đo kia mà giải thích. "Không thể nào. Hai con gái của ta xinh đẹp như hoa, ngươi dám nói ngươi không có chút ý tứ nào? Ngạch muốn nói hoàn toàn không có thì cũng không đúng, đó là bản tính của nam nhân rồi. Nhưng gạt bỏ chuyện đó sang một bên, ta thật sự không có ý nghĩ sâu xa gì đâu." Thiết Anh Hùng ngẩn người. Hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâu kiên định và thần sắc nghiêm túc của Tiêu Dục, lúc này mới phản ứng lại. "Ngươi thật sự không có ý tưởng gì với con gái nhà ta?" "Không có." "Tiểu tử ngươi, vậy mà lại dám không có ý tưởng gì với con gái nhà ta sao? Không phải rốt cuộc là ta nên có hay là không có đây?" Vài phút sau, Tiêu Dục đỡ sát gớp Thiết Anh Hùng dậy, để ông ta tựa vào chiếc ghế nằm. Hắn cúi đầu nhìn đám cá đang lội tung tăng dưới hồ. Bên cạnh hồ cá, từ khi trở lại đảo, đây là lần hiếm hoi hai người có thể chung sống hòa bình như thế này. "Khụ khụ. Kỳ thực, Tiêu Dục à, không phải ta muốn nhắm vào ngươi. Ngươi biết đấy, nam nhân mà, thứ căm ghét nhất chính là mấy gã hoàng bao tiểu tử muốn cướp con gái mình đi. Sau này khi ngươi có con gái, ngươi sẽ hiểu được tâm trạng này thôi." Thiết Anh Hùng cầm cần câu với bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, dùng ngữ khí tán gẫu mà nói với Tiêu Dục. Nghe vậy, Tiêu Dục gật đầu, vô cùng tán đồng đáp, "Lao không, yên tâm đi, tâm trạng của ngươi ta hoàn toàn có thể thấu cảm được. Chuyện này rất bình thường, là nhân chi thường tình thôi." Thiết Anh Hùng ngẩn ra, chợt nhớ ra tiểu tử này cũng có một cô đồ đệ. Sư phụ cũng giống như phụ thân, cũng coi như có một tấm lòng của người làm cha. Nhất thời, cảm quan của hắn đối với gã tiểu tử này ấm áp trở lại không ít, nhưng hắn vẫn còn chút hồ nghi, "Tiểu tử ngươi thật sự không có ý đồ gì với cả hai đứa con gái của ta?" "Đứa nào cũng không." "Thật sự?" Tiêu Dục bất đắc dĩ đáp, hy vọng người cha già này có thể buông xuống sự cảnh giác như phòng trộm kia. "Không có đạo lý nha." Thiết Anh Hùng lẩm bẩm một tiếng, rồi đột nhiên thở dài, "Kỳ thực, ta lại hy vọng là ngươi có." Tiêu Dục cảm thấy hôm nay trên đầu mình hiện lên quá nhiều dấu chấm hỏi rồi, thêm nữa chắc sẽ bị đẻ chết mất. "Lao không này ý gì đây? Rõ ràng lúc trước còn thể sống chết bảo vệ, giờ lại muốn dâng tận tay." "Ta à, nghĩ lại rồi. Kỳ thực để ngươi làm con rể cũng rất tốt. Giống như tiểu tình tức là vợ ta đã nói, chúng ta rất ít khi ở bên cạnh bầu bạn với bọn trẻ. Đến khi chúng lớn rồi mới nghĩ đến chuyện bù đắp, nhưng lúc đó lại phát hiện vị trí ưu tiên trong lòng hai đứa con gái đã bị một tên tiểu tử nào đó thừa cơ mà vào chiếm mất rồi. Đến cha mẹ ruột còn phải xếp sau một bậc, ngươi nói xem có tức giận không?" Tiêu Dục ngẩn người. Lại nghe Thiết Phụ nói tiếp, "Yên nhiên là một cô nương tốt. Đáng tiếc giờ lại biến thành bộ dạng này. Là do ta đã quá cố chấp, nữ tử tu luyện chính khí quyết thì có gì đáng sợ chứ? Vì ta đã thấy quá nhiều ví dụ đau lòng ở bên ngoài nên mới nảy sinh sợ hãi. Nhất là đại bá của nó, ca ca của ta cũng vì thế mà bước lên con đường không lối thoát. Ta sợ nó bị coi là dị loại nên mới tìm cách bảo vệ. Hiện tại xem ra là lộng khéo thành bụng, khiến mọi chuyện trở nên dở dở ương ương." Nói đến đây, thần sắc Thiết Anh Hùng trở nên nghiêm nghị, nhìn Tiêu Dục nói, "Tiêu Dục, nếu có thể, ta xin nhờ cậy Yên Nhiên cho ngươi." hy vọng ngươi có thể giúp nó trở thành một nữ nhân chân chính, chứ không phải sống dưới gông xiềng mà ta đã áp đặt. Vào thời khắc yếu đuối nhất, có người ở bên cạnh của bạn, chắc hẳn dù sóng gió lớn đến đâu cũng có thể vượt qua. Chuyện này, người làm phụ mẫu như chúng ta không làm được, chỉ có thể trông cậy vào người thôi. Ta sao? Không được, lao không, như vậy không ổn đâu. Ai? Ta nói được là được. Sau này chúng ta cứ ai gọi được đấy, ngươi vẫn cứ gọi ta là lao không, còn ta sẽ gọi ngươi là nhi tử. Chương 70, như phủ du gặp hạ nguyện, ta từ nhỏ bé chương 70, như phủ du gặp hạ nguyện, ta từ nhỏ bé thiết phủ, hậu viện. Coi như có thế nào đi nữa, cũng chẳng ai lại đem con rể mà gọi thành nhi tử cả. Lao không giá hỏa này tuyệt đối là đang muốn chiếm tiện nghi của mình đây mà. Ai? Ngươi không lên tiếng ta coi như ngươi đã đáp ứng. Vậy thì đúng rồi, tiên nhiên ta liền yên tâm giao phó cho ngươi. Bất quá, cứ như vậy, ngươi tuyệt đối không được đánh chủ ý lên Thanh Nhan đâu đấy. Ta chỉ còn lại mỗi một đứa con gái bảo bối ôn nhu thiện giải nhân ý này thôi. Thấy Tiêu Dục im lặng, Thiết Anh Hùng vỗ đùi một cái đét, đắc ý cười nói, chỉ hiểm nỗi ông ta quên mất thân thể mình đang đầy vết thương, vừa vỗ xong liền đau đến nghe răng trợn mắt, hít vào từng ngụm khí lạnh suýt xoa. Đây là gọi mình buông tay theo đuổi Thiết Yên Nhiên, nhưng cấm không được tơ tưởng đến Thiết Thanh Nhan sao? Chẳng trách lại như thế. Tiêu Dục meo meo đôi mắt cá chết. Xem ra vị lão phụ thân này dường như cũng không phát hiện ra sự thật rằng đứa con gái bảo bối kia vẫn luôn đinh ninh mình là một nam nhân. Cũng không trách được Thiết Yên Nhiên đã dặn đường trông mong gì vào cha nàng. Tiêu Dục thở dài, lão không à, Thiết Thanh Nhan không chịu may y phục cho ngươi là có nguyên do cả đấy. Sau một hồi cảm thán, Thiết Anh Hùng lại mở lời, nói mới nhớ, Tiêu Dục, ta còn phải cảm tạ ngươi một phen. Nương tử của ta chắc đã tìm gặp ngươi rồi phải không? Ngươi quả thực không đem chuyện ta mua thêm mấy bản tập tranh kia khai ra. Mặc dù ngươi bán mồi giả khiến ta luôn phải không quân, nhưng về khoản giữ bí mật, tiểu tử ngươi vẫn là kẻ đáng tin. Không không không, lão không, ngươi về tay không hoàn toàn là do chính vấn đề của ngươi thôi. Bất quá, xem ra Thiết Anh Hùng vẫn còn giữ mấy quyển tập tranh kia, lại không sợ bị phát hiện. Chờ đã, nếu sau này bị lộ, kẻ chịu trận không chỉ có lão không, mà kẻ nói dối bao che cho khách hàng là hắn cũng sẽ xong đời. Lão không, ngươi hay là đưa nốt hai bản tập tranh còn lại cho ta đi. Nếu để Thiết phu nhân phát hiện, cả hai chúng ta đều chơi xong. Tiêu Dục đội vàng bày tỏ sự lo lắng của chính mình. Đối với chuyện này, Thiết Anh Hùng cười khẩy, dùng ánh mắt ngươi vẫn còn non lắm nhìn Tiêu Dục, yên tâm đi, nương tử ta không phát hiện được đâu. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ta đem tập tranh giấu ở trong tủ đồ của nàng, kẹp bên trong bộ y phục năm ngoái nàng béo lên nên mặc không vừa nữa. Ít nhất trong nửa năm tới, nàng chắc chắn sẽ không chạm đến bộ đó đâu. Nghe vậy, da mặt Tiêu Dục khẽ run lên. Không hổ là lão giang hồ, thật đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Có điều, lời này nếu để Thiết phu nhân nghe thấy, đoán chừng lão không đoạn thời gian này phải nằm liệt giường không thể ra ngoài. Nói đoạn, thấy thời gian không còn sớm, Tiêu Dục cũng không tiếp tục cùng Thiết phụ phiếm chuyện nữa. Cáo biệt Thiết phụ xong, hắn liền đi đến luyện võ tràng. Luyện võ tràng. Trong luyện võ tràng, Thiết Thanh Nhan vẫn bận một thân trang phục gọn gàng như cũ, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, giai nhân độc thế. Người đâu cái gì cũng tốt, chỉ hiểm nỗi cứ hết lần này tới lần khác cho rằng mình là nam nhi. Ai? Tiêu Dục thở dài một tiếng rồi bước tới. Dục ca ca, thế nào, đã nghĩ kỹ chưa? Muốn cùng Thanh Nhan đi cứu vớt tỷ tỷ không? Ngươi nói chuyện sao nghe cứ như cứu vớt thế giới vậy? Tỷ tỷ, cha và nương, cùng những người bên cạnh chính là toàn thế giới của Thanh Nhan mà. Dục ca ca cũng vậy đó. Tiêu Dục nhíu mày, lời này thật khiến lòng người bành trướng. Nhớ tới lời phó thác của Thiết phụ lúc nãy, hắn lần này xác định gật đầu một cái. Được thôi, bất quá, còn Thanh Nhan ngươi thì sao? Đến lúc đó ngươi điểm này Dục ca ca không cần lo lắng. Đợi đến khi tỷ tỷ không còn ngụy trang nữa, Thanh Nhan tự khắc cũng sẽ đối mặt với chính mình thực sự. Chỉ là đến lúc đó, có lẽ cần Dục ca ca phối hợp một chút. Thiết Thanh Nhan cúi đầu, đôi mắt sáng như tinh tú khẽ trầm xuống, khiến người ta không nhìn thấu được tâm tư thật sự của nàng. Tóm lại, vì tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, đưa tay ra. Tiêu Dục suy tư trong giây lát rồi cũng nắm lấy tay nàng. Bất kể thế nào, nếu Thiết Yên Nhiên mặc nữ trang, Thiết Thanh Nhan sẽ nhận ra thân phận nữ nhi của mình, yêu cầu của Thiết Yên Nhiên coi như hoàn thành. Một lần giải quyết hai vấn đề, hiệu suất gấp đôi. Đến lúc này, tiểu đội nữ tử hóa Thiết Yên Nhiên chính thức thành lập, hiện tại có hai thành viên. Ngay chính lúc Tiêu Dục nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiết Thanh Nhan, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo lạnh băng của hệ thống. Đinh. Kiểm tra được thỉnh cầu của võ thần giáng sinh Thiết Thanh Nhan. Do phát sinh dây dưa với người trước mắt mang lại sự thăng tiến cực lớn cho võ đạo của tốc chủ, nhiệm vụ được phát động. Nhiệm vụ: hoàn thành thỉnh cầu của Thiết Thanh Nhan, khiến Thiết Yên Nhiên thoát khỏi hạn chế, cảnh giới đột phá, đồng thời dùng nữ trang gặp người. Ban thưởng: võ đạo thanh lại, võ đạo lọt mắt xanh, vũ vận quán thân, vũ vận suối thân, tăng mạnh giới hạn tư chất tập võ, ích lợi vô số. Chú thích: vũ vận. Thứ này không phải là dùng để đánh tan sao? Đinh. Nhiệm vụ ẩn tàng, khiến Thiết Thanh Nhan nhận rõ bản thân. Ban thưởng: âm dương chuyển sinh cổ, luyện thành từ âm dương chuyển sinh thảo, vật phẩm tiêu hao một lần. Dương chuyển âm là âm cổ, âm chuyển dương là dương cổ. Sử dụng có thể chuyển đổi giới tính, tư chất bản thân được tăng mạnh. Chú thích: hoa. Huynh đệ, ngươi thơm quá, thật đúng là biết tham gia náo nhiệt. Tiêu Dục liếc qua phần thưởng. Võ thần dáng thế, hình như hắn vừa phát hiện ra một bí mật động trời, chẳng trách Thiết Thanh Nhan trên con đường võ đạo lại mạnh mẽ đến vậy. Còn cái cổ trùng chuyển đổi giới tính kia nữa, đó chẳng phải là thứ mà Phong Linh vẫn luôn hàng ao ước sao? À cái đó, Dục ca ca, tay có lẽ do bị hệ thống làm cho sao nhãng quá lâu, đến khi Tiêu Dục kịp phản ứng thì hắn đã nắm chặt tay nhỏ của Thiết Thanh Nhan một hồi lâu không buông. Nhìn thấy trên gương mặt thiếu nữ đối diện thoáng hiện một vệt mây hồng hiếm thấy, Tiêu Dục đội vàng buông tay ra. xin lỗi, vừa rồi ta mải suy nghĩ chút chuyện.
Không sao, dù ca ca vì chuyện của tỷ tỷ mà để tâm suy nghĩ như vậy, Thanh Nhan rất vui.
Thiết Thanh Nhan mỉm cười, bàn tay nhỏ thu hồi về, đầu ngón tay khẽ co duỗi, tự hồ có chút luống cuống.
Vết đỏ trên mặt nàng dần tan biến, nhưng lại tồn tại dưới một hình thái khác nơi nhịp tim đang đập rộn ràng.
Kỳ quái, nàng túi đầu lẩm bẩm một tiếng.
Thấy ánh mắt Tiêu Dục nhìn qua, nàng vội ngẩng đầu, thu lại biểu cảm nói, đã vậy, hôm nay chúng ta luyện quyền trước đi, luyện xong rồi hãy đi tìm tỷ tỷ.
Dù ca ca, luồng khí kia khi trở về có bị ngắt quãng không?
Ngươi đã vận chuyển được mấy chu thiên rồi?
Ngay đến bây giờ mới vận chuyển được 2 vòng.
Tiêu Dục gãi đầu, rồi tò mò không biết Thiết Thanh Nhan mất bao lâu, liền hỏi, vậy nhan sư, ngươi vận chuyển một chu thiên mất khoảng bao lâu?
Nô.
Dù ca ca có thể duy trì khí thế xoay chuyển không ngừng đã là tư chất cực tốt rồi.
Ta ơi à, a nghe Tiêu Dục hỏi mình, Thiết Thanh Nhan đưa ra một đầu ngón tay, lời nói hơi cực lại.
Tiêu Dục vừa tập trung ánh mắt vào đầu ngón tay trắng non ấy, liền nghe thấy nàng nói, xong rồi.
Đại khái lâu như vậy, hoặc có thể nói là trong vòng một cái hít thở là xong.
Tiêu Dục trừng mắt, không thể tin nổi.
Vậy là xong rồi ư?
Một hơi thở.
Theo lý mà nói, Thiết Thanh Nhan chỉ mất 3-4 giây để đi xong cái chu thiên mà mình phải mất cả đêm mới vận hành nổi hơn một vòng.
Điều này có nghĩa là mỗi khắc mỗi giây, nàng đều đang vận chuyển chu thiên.
Đây là học rồi chứ gì nữa.
Một sát na này, Tiêu Dục rõ ràng nhận thức được hàm kim lượng của cái danh hiệu võ thần chuyển thế.
Cái đó, Dục ca ca không cần nản chí.
Tình huống mỗi người đều không giống nhau, không phải cứ nhanh là tốt.
Giống như mỗi người đều có nhịp thở riêng, có người thích dồn dập, có người lại thích chậm rãi thổ khí.
Dung hợp nhịp điệu vận chuyển khí cơ vào chính hơi thở và quyền pháp của mình mới là đúng đắn nhất.
Phù hợp với bản thân nhất mới là tốt nhất.
Dường như nhìn ra sự kinh ngạc của Tiêu Dục, Thiết Thanh Nhan vội vàng khuyên giải, tránh để hắn xa vào cái vòng xoáy nhanh chậm.
Tiêu Dục gật đầu, đạo lý này hắn tự nhiên hiểu được.
Thế nhưng, khi đối diện với sự chênh lệch rõ ràng như phủ du thấy hạo nguyệt thế này, lòng hắn vẫn không ngăn được cảm giác nhỏ bé, tự hổ thẹn cuối cùng.
Chương 71, khuyên ký tử.
Khuyên người nữ trang chương 71, khuyên ký tử.
Khuyên người nữ trang thùng thùng.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, theo sau là một tiếng cọt kẹt khô khốc.
Từ sau cánh cửa nhô ra một tấm mặt nạ dữ tợn khiến Tiêu Dục thình lình giật bắn mình, không kìm được mà lui về phía sau mấy bước.
Hắn thật chẳng thể ngờ nổi, ngay tại chính nhà mình mà Thiết Yên Nhiên vẫn còn mang theo bộ mặt nạ quái dị kia.
Thấy bộ dạng kinh lạc của hắn, nữ tử sau lớp mặt nạ khẽ nhếch khóe miệng.
Nàng mang theo hương hoa thanh khiết sau khi tắm gội, lách người qua khe cửa bước vào.
Tiêu Dục, ngươi cùng Thanh Nhan đã luyện quyền xong rồi?
Ân.
Đúng vậy, là chuyện có liên quan đến Thanh Nhan. Tiêu Dục lên tiếng đáp lời.
Nhớ tới yêu cầu của Thiết Thanh Nhan, hắn không khỏi thở dài ngán ngẩm.
Cặp chị em nhà này thật đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, đều là những bậc thầy sai khiến người khác.
Hắn còn đang cân nhắc tìm lời lẽ để mở lời thì thấy nữ tử đeo mặt nạ kia lùi lại một bước, khép chặt cửa phòng, lại còn cẩn trọng dặn dò, ngươi tiến vào trước đã, vào trong rồi hay nói, để người khác nghe thấy sẽ không hay.
Hảo.
Lần nữa bước chân vào căn phòng này, Tiêu Dục không khỏi lộ vẻ cảm khái. Lần trước tới đây đã xảy ra một hồi ô long náo loạn không nhỏ, mọi chuyện vẫn còn rõ mồn một trước mắt, và cũng chính lúc đó hắn mới khám phá ra thân phận thật sự của Thiết Tiên Nhiên.
Mải suy nghĩ, ánh mắt Tiêu Dục đảo quanh phòng một lượt, chợt dừng lại nơi cuốn sách đang nằm yên tĩnh trên mặt bàn.
Hắn tiến lại gần xem xét, hóa ra đó chính là cuốn Tu Tiên Tạp Đàm ghi chép mà hắn đã tặng nàng trước đây.
Không ngờ nàng vẫn còn giữ nó.
Tiêu Dục tiện tay lật dở vài trang, trong lòng thầm kinh ngạc.
Hắn cứ ngỡ sau chuyện lần trước, Thiết Tiên Nhiên đã sớm vứt bỏ cuốn sách này rồi.
Nhớ lại tai nạn xấu hổ năm xưa, dù là kẻ mặt dày như Tiêu Dục cũng thấy mặt già đỏ bừng lên.
Hắn ho nhẹ vài tiếng để che giấu sự bối rối, rồi tìm một vị trí cạnh bàn ngồi xuống.
Bất quá, trên ghế dường như có vật gì đó cấn vào người.
Hắn đưa tay sờ mó thì lấy ra được một cây phướn gọi hồn đang co rút lại, bề mặt tà khí lâm nhiên, nhìn qua đã biết chẳng phải thứ đồ chính đạo gì.
Đây là luyện hồn phiên của tên tà tu kia.
Sao nó lại ở chỗ ngươi?
Tại trên tay của ta dù sao cũng tốt hơn là ở trong tay hắn.
Thiết Yên Nhiên bưng ấm trà đi tới, liếc nhìn lá cờ trong tay Tiêu Dục rồi rót cho hắn một chén trà.
Lần này, nàng không rót đầy tràn như trước.
Làn khói trà nghi ngút tỏa hương thơm ngát, Thiết Yên Nhiên ở một bên giải thích, hắn trung quy cũng là đại bá của ta.
Hành động lần này coi như là thay hắn chuộc lại tội nghiệp đã phạm phải đi.
Không cầu được tha thứ, nhưng trung quy cũng có thể giảm bớt phần nào.
Nàng ngồi xuống đối diện Tiêu Dục.
Cây phuấn gọi hồn đã được phong ấn đặt ngay ngắn giữa hai người, nằm cạnh cuốn Tu Tiên Tạp đằng kia.
Không hổ là tu sĩ thế gia, tinh thần trọng nghĩa bạo tăng a.
Tiêu Dục nhấp một ngụm trà mà tàn thán.
Xử lý chuyện nhà mình thôi.
Được rồi Tiêu Dục, chuyện liên quan đến Thanh Nhan là như thế nào?
Sau vài câu đưa đẩy, Thiết Yên Nhiên không muốn đào sâu vào chủ đề đau lòng kia nữa, bèn chuyển hướng sang sự việc của Thiết Thanh Nhan.
Cái này,
tiến triển hòa tốc.
Nói tóm lại, ta cùng nàng đàm luận, mọi thứ cũng xem như ổn thỏa.
Tuy nhiên, trong quá trình đó, ta đã phát hiện ra một vấn đề trọng yếu.
Tiên Nhiên, ngươi cảm thấy Thanh Nhan là vì nguyên nhân gì mới có thể cho rằng mình là nam nhi?
Tiêu Dục vào thẳng vấn đề.
Là bởi vì ta sao?
Thiết Yên Nhiên vốn thông minh tuyệt đỉnh, thấy Tiêu Dục trịnh trọng như vậy, nàng lập tức đoán được chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình.
Ngạch, cũng đúng.
Ta cùng Thanh Nhan trò chuyện một chút, chung quy nàng sở dĩ lầm tưởng mình là nam tử, ngoài một số yếu tố tự thân, phần lớn là do từ nhỏ đã có người làm gương sai lệch cho nàng, khiến nàng cứ thế mà lầm lạc mãi đến tận bây giờ.
Theo lý thuyết, cái tấm gương đó chính là ta.
Bởi vì ta từ nhỏ đã giả vờ nam nhân, nên mới khiến nàng nghi hoặc, từ đó cảm thấy bản thân cũng giống như ta, đều là nam tử đúng không?
Ngươi hiểu nhanh thật đấy, ta còn chưa kịp giải thích tường tận.
Thấy Thiết Yên Nhiên nói trúng pháp ý mình, Tiêu Dục cười khổ một cái, xem như nàng đã giúp hắn tiết kiệm được phân nửa sức lực diễn giải. Điều này ta vốn đã sớm biết, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Vậy hiện tại Thanh Nhan thế nào rồi? Vẫn chưa thể chấp nhận mình là nữ tử sao? Tiêu Dục nuốt ngụm trà trong miệng, thấy Thiết Tiên Nhiên đã vào trong như thế, hắn tiếp tục triển khai kế hoạch, ngược lại cũng không phải. Thanh Nhan chịu ảnh hưởng từ người bên cạnh rất nghiêm trọng. Hiện tại nàng đã đáp ứng ta đến thử đối diện với giới tính của mình. Tuy nhiên, ngươi xem, nếu muốn nàng chấp nhận mình là nữ tử, thì những người xung quanh tốt nhất nên thống nhất lại. Đừng làm điều gì khiến nàng bị kích động thêm nữa. Cũng liền nói, ngươi muốn ta cùng Thanh Nhan một dạng, mặc vào trang phục nữ tử. Chiếc mặt nạ giữ tợn khẽ vặn mèo theo biểu cảm của dung nhan xinh đẹp phía sau lớp vỏ gỗ. Không sai biệt lắm. Ít nhất cũng phải tháo mặt nạ xuống, trên thân cũng ăn mặc giống nữ tử một chút. Nếu ngươi vẫn cứ như một nam nhân thế này, e rằng vẫn sẽ kích động đến Thanh Nhan. Đang một cái, phía sau lớp mặt nạ, ánh mắt Thiết Tiên Nhiên trở nên sắc lẹm. Tiêu Dục, ngươi có ý tứ gì? Ta không phải là nữ nhân sao? Ngạch, nhìn từ góc độ nào đó thì đúng là có chút không giống. Đâu chỉ là không giống, rõ ràng chính là một nam nhân thực thụ mà. Hơn nữa, chẳng phải ngươi đang giả nam trang đó sao? Muốn giống nữ tử chẳng phải nên mặc đồ của nữ tử hay sao? Dường như cũng ý thức được tình cảnh trớ trêu của bản thân, biết mình vừa lỡ lời, Thiết Tiên Nhiên đang định đứng dậy lại ngồi phịch xuống, quay đầu sang hướng khác. Thanh Nhan, là nghĩ như vậy sao? Ân, cái này cũng là vì Thanh Nhan a. Ngươi chắc hẳn không muốn nàng cứ mãi cho rằng mình là nam tử chứ? Thiết Tiên Nhiên im lặng, đôi tay khẽ vuốt ve khuôn ngực bằng phẳng của mình, dường như đang vô cùng do dự. Phía sau lớp mặt nạ, đôi thai ngọc cẩn dưới làn tóc mai đã sớm đỏ bừng lên vì thẹn. Có thể, ta không thích hợp mặc váy. Phía trước ngươi chẳng phải đã thấy qua rồi sao? Làm gì có chuyện đó, ta thấy rất xinh đẹp mà. Đương nhiên, loại váy ngắn khoe ngực phẳng thì quả thực không quá hợp với ngươi, nhưng có thể đổi sang kiểu khác. Tiêu Dục ở một bên ra sức khuyên nhủ. Lỗ Tấn Tiên Sinh từng nói, nam nhân trên đời có hai cái sở thích lớn, một là kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, hai là khuyên phong trần nữ tử hoàn lương. Nhìn Thiết Tiên Nhiên đang dao động, Tiêu Dục cảm thấy mình như đang thực hiện cả hai cái sở thích đó vậy. Có lẽ nên bổ sung thêm sở thích thứ ba, khuyên nữ tử giả nam trang mặc vào những chiếc váy nhỏ xinh xắn. Tiêu Dục, ngươi thật sự cảm thấy như vậy sao? Nữ tử đeo mặt nạ nghiêng đầu lại. Dưới lớp mặt nạ giữ tợn kia là một đôi mắt linh động như nước mùa thu, khiến Tiêu Dục chợt dâng lên một tia áy náy không rõ nguyên do. Nhưng rất nhanh, hắn gạt phăng những ý nghĩ tạp nhạp đó đi, nghiêm túc gật đầu. Ta mười phần xác định, nếu có kẻ nào cảm thấy không được, ta sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ngươi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa không cần phải giữ như vậy mãi, chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn là được. Tiêu Dục tha thiết bảo đảm. Nhan sắc của Thiết Tiên Nhiên đâu có tầm thường, trái lại, theo hắn thấy nàng hoàn toàn có thể xếp vào hàng tam đại mỹ nữ, nếu chỉ xét riêng về gương mặt. Cuối cùng, dưới sự cổ vũ của Tiêu Dục, Thiết Tiên Nhiên cũng hạ quyết tâm, nghĩ kỹ thì cũng đúng, từ nhỏ đã là do ta dẫn dắt sai lầm khiến Thanh Nhan lầm lạc. Nay muốn uốn nắn nàng, làm tỉ tỉ như ta cũng nên làm gương. Bất quá, chỗ ta không có bộ trang phục nữ tử nào cả. Miệng thì nói đã bị thuyết phục, nhưng ngặt nỗi trong tủ quần áo của Thiết Tiên Nhiên chẳng có lấy một bộ đồ nữ nhân, đừng nói là y phục, ngay cả phấn son trang điểm cũng không tìm ra được một món. Tiêu Dục lại là một nam nhân chính hiệu, càng không thể có những thứ đồ đó. Đúng lúc này, oành, cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn đang đóng chặt đột nhiên bị đá văng. Một nữ tử vận cung trang, người đã đứng nghe lén từ nay đến giờ, hiên ngang bước vào. Nha, chuyện đó thì Yên Nhiên cũng không cần phải lo lắng. Về phương diện này, nương đã sớm chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Cả Tiêu Dục và Thiết Yên Nhiên ở trong phòng đều bị chấn động này làm cho kinh hồn bạt vía. Nương, sao người lại ở đây? Người nghe lén bọn ta. Thiết Yên Nhiên lập tức đứng bật dậy, tỏ rõ thái độ bất mãn cực độ với hành vi nghe góc tường của Thiết phu nhân. Đối mặt với phản ứng dữ dội của con gái, Thiết Mẫu chỉ hãy náy xua tay, vừa bạn đi ngang qua thôi. Làm mẫu thân như ta, thấy nữ nhi mình mời một nam nhân vào khuê phòng, sao có thể không để phòng một chút? Vạn nhất gái tên tiểu tử nào đó ăn sạch sành xanh rồi không nhận nợ thì biết làm sao? Thiết Mẫu ném cho Tiêu Dục một cái nhìn sắc lẹm, tiểu ta vẫn luôn theo dõi ngươi, khiến hắn không khỏi toát mồ hôi hột sau lưng. Nhưng rất nhanh sau đó, thần sắc của bà lại thay đổi, bà giơ ngón tay cái về phía Tiêu Dục, nhưng không thể không nói, Tiêu Dục, ngươi làm tốt lắm. Ta đã sớm muốn Yên Nhiên ăn diện trở lại thành nữ tử, một mực bắt mặc váy, đều tại lao cha của nó cứ lo xa huyễn hoặc, bắt nó phải giả vờ nam nhân. Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn nghe lời ngươi nói nhất. Lần trước còn chưa kịp trang điểm nàng đã trốn mất, lần này nhất định phải thử một chút đường. Người Thiết Mâu giống như kẻ béo phì lâu ngày mới có dịp ăn xả láng, mắt sáng rực lên, vừa đẩy vừa lôi Thiết Yên Nhiên hướng về phía phòng của mình. Tốt, lần trước bộ váy ngắn khoe ngực phẳng là do ta cân nhắc không chu toàn, lần này chính tay mẫu thân sẽ chọn cho ngươi. Vừa hay trong ngăn tủ của ta có một bộ quần áo năm ngoái mặc không vừa nữa, Yên Nhiên, thân hình của ngươi tốt hơn ta nhiều, mặc bộ đó chắc chắn sẽ rất hợp, mau vào thử đi. Có người lo liệu chuyện phục trang cho Thiết Yên Nhiên thì quả là cực tốt, nhưng Tiêu Dục vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì giải quyết xong chuyện nữ trang, thì khi nghe rõ lời Thiết Mâu nói, trái tim hắn đột nhiên thắt lại. Đôi mắt đục ngầu của hắn trong nháy mắt trở nên thanh minh lạ thường. Khoan đã, hắn nhớ không lầm thì bộ quần áo mà Thiết phu nhân không mặc vừa kia chính là nơi Thiết cha đang cất giấu món đồ bí mật đó. Hoàng bét, theo đà này, nếu món đồ đó bị phát hiện, thì cả hắn và lão không đều coi như tiêu tùng. Chương 72, có nạn cùng chịu, cùng một chỗ nữ trang. Chương 72, có nạn cùng chịu, cùng một chỗ nữ trang Thiết phủ. Trong gian phòng của Thiết phu nhân, qua khe hở của khung cửa sổ trắng hoa, mấy sợi nắng sớm lọt vào, chiếu rọi lên khuôn mặt nữ tử đang ngồi đối diện gương đồng, khiến làn da vốn đã trắng non nà lại càng thêm phần trắng mướt. Hộp trang điểm nhiều tầng bày ra, lộ ra những hộp sứ chạm bạc hoa nhài đựng son phấn, bên cạnh là những chiếc bút kẻ môi mảnh mai, trên đầu bút còn vương lại sắc đỏ làm nhuốm màu tơ lụa. Ân, nữ nhi nhà ta thực sự là thiên sinh lệ chất, da thịt tốt thế này, căn bản không cần thoa phấn, chỉ cần vẽ vài đường nhãn tuyến, tân trang lại khuôn mặt là ổn rồi. Thiết phu nhân đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào làn da trắng đến chói mắt ấy, gật đầu hài lòng. Bà mở hộp son phấn, bắt đầu thi triển kỹ nghệ trên khuôn mặt đang lo lắng bất an của nữ tử. Cảm nhận được những cái chạm nhẹ nhàng trên mặt, Thiết Yên Nhiên chỉ biết nhắm nghiền mắt, cơ thể cứng đờ không dám cử động, chẳng khác nào một con bút bê gỗ. Vừa trang điểm cho Thiết Yên Nhiên, Thiết phu nhân cũng không quên trò chuyện với một người khác đang có mặt tại đây. Ha ha, Tiêu Dục à, nữ tử thử trang điểm diễn đồ, thân là nam nhân như ngươi mà lại mặt dày đứng gần thế này, chẳng hay có chỗ nào không ổn chăng? Ta đã không đợi nổi việc trông thấy Yên Nhiên sau khi diện đồ rồi, ở bên ngoài dù chỉ một giây đối với ta cũng là dày vò. Tiêu Dục bắt đầu mở miệng nói dối không chớp mắt. Tiêu Dục, ngươi nhưng Thiết Yên Nhiên đâu có tưởng tận nội tình bên trong. Nghe lời này, nàng giật mình kinh hãi, cứ ngỡ Tiêu Dục nói thật lòng, khiến đôi gò má đỏ bừng lên, khí xoáy trong cơ thể xoay tròn tăng mạnh. Ai ai ai, đừng động, bằng không trang điểm sẽ bị hỏng mất. Ngược lại là gấp gáp thật đấy, giống hệt lao cha nhà ngươi, bất quá năm đó ông ấy cũng không có ngạnh sinh sinh xông vào trong gian phòng như thế này. Trước lời trêu chọc của Thiết phu nhân, Tiêu Dục chỉ biết gãi đầu, treo lên cái bộ mặt dày dạ vờ ngây ngốc. Chẳng còn cách nào khác, cái gã lao không kia đánh cược rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, thế là đem giấu mấy quyển tập tranh bán chạy vào chính bộ quần áo mà Thiết phu nhân mặc không vừa. Nếu chuyện này bị phát hiện, không chỉ gã xong đời mà ngay cả Tiêu Dục kẻ gian thương đã lừa gạt Thiết phu nhân này phòng trừng cũng khó thoát khỏi mấy quyền của bà. Đúng là muốn mạng mà. Ha ha, Tiêu Dục ngươi ở lại đây cũng tốt, vừa vặn cũng không cần bôi son, da mặt thế kia đã quá đỏ rồi. Nương, người còn như vậy, ta không thay đổi nữa đâu. Tốt, tốt, không nói là được chứ gì. Dẫu sao da mặt cũng mỏng, bị trêu vài câu mà khuôn mặt đã nóng bừng như lửa đốt. Cứ thế này thì đừng hòng hóa trang gì nữa, có khi lại biến thành quan công mất. Thiết phu nhân ý thức được điều đó, lập tức dừng lời trêu ghẹo, chuyên tâm trang điểm. Thật lâu sau, khi nét bút cuối cùng hạ xuống, hương hương trong lư vừa vặn cháy hết. Gương đồng lấp lánh, hoa văn nhành liền quanh ranh giới soi rọi nhạt nhòa lên khuôn mặt nữ tử. Trang dung đã hoàn tất. Trong kính, nữ tử mặt mũi như vẽ, khỏe mắt hơi câu lên một vệt đỏ hồng, lộ ra vẻ vũ mị cùng thanh linh không sao kể xiết, diễm lệ mà chẳng hề tầm thường. Nữ tử trước mắt, đôi môi mọng nước khẽ nhếch, tựa hồ cũng đang kinh ngạc trước thịnh thế nhan sắc trong gương, mà không biết rằng hành động này càng khiến cảnh tượng thêm sinh động, như đóa sen thanh khiết vươn khỏi mặt nước, rũ sạch bụi trần. Tiêu Dục sững sờ, nhìn nữ tử đang thử trang điểm diện đồ trong gương. Hỏa trùng trong lồng ngực hắn tựa như đình trệ lại một nhịp, nhưng ngay sau đó ngọn lửa ấy bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhiệt độ thiêu đốt cháy lan cả lên mặt. U, mặt đỏ rồi kìa. Nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình, Thiết phu nhân gật đầu tâm đắc, thầm nghĩ không hổ là cốt nhục sinh ra từ khuôn mẫu của chính mình. Bà lập tức chú ý tới vẻ sưng sờ của Tiêu Dục mà lên tiếng trêu chọc. A, người nói cái gì cơ? Tiêu Dục mặt dày quyết định giả ngu không nghe thấy. Nhưng nghe thấy thanh âm, Thiết Yên Nhiên xoay đầu lại, vô thức nhìn về phía Tiêu Dục. Dung mạo tinh tế sau khi điểm phấn tô hồng không còn bị ngăn cách bởi gương đồng nữa mà trực tiếp hiện ra trước mắt hắn. Trong ngay mắt, hơi thở của Tiêu Dục nghẹn lại. Hai người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng cúi đầu. Một người thẹn thùng vì bị nhìn chằm chằm, một người lại kìm nén không được ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt nơi lồng ngực. Sau khi trái tim đổi thành hỏa trùng, quả thực có đôi chút bất tiện. Ha ha, chứng kiến cảnh này, Thiết phu nhân không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt. Nam nhân đều giống nhau, ngoài miệng thì hoa huệ hoa sói rất nhiều, nhưng khi thực sự đối diện với người khiến mình động tâm thì lại chẳng tốt nên lời. Tốt rồi, trang điểm xong rồi, tiếp theo là nên đổi sang váy áo. Lần này Tiêu Dục ngươi phải rời đi thôi, trang điểm và thay y phục không giống nhau. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn cả cảnh thay đồ sao? Thiết phu nhân đi đến tủ quần áo, kéo cửa tủ ra. Vô số xiêm y lộ ra trước mắt, và bộ đồ có dấu hai quyển hoàng thư kia nằm lẫn lộn bên trong. Nghe vậy, lòng Tiêu Dục thắt lại. Hắn ngẩng đầu thấy Thiết phu nhân đang mỉm cười nhìn mình, nhưng tay đã nắm chặt lại thành quyển. Nếu gã này còn mặt dày mày dạn định ý lại đây, bà chắc chắn sẽ một quyển tống gã ra ngoài. Tiêu Dục đọc được ý tứ đó trên mặt Thiết phu nhân. Hoàng bét, phải nghĩ cách ngay, bằng không thì chết chắc. Tiêu Dục, còn không đi, muốn ta mời ngươi ra ngoài sao? Chuyện này đối với nữ tử chưa xuất giá là quá phần đấy, nếu ngươi thực sự có ý đồ không thể cho ai biết, ta nhất định phải ổn nắn ngươi một chút. Thấy mông Tiêu Dục vẫn dính chặt trên ghế, nụ cười trên mặt Thiết phu nhân biến mất, bà bước tới một bước, quyền cương nặng nề trực tiếp ép xuống. Mồ hôi Tiêu Dục chảy ròng ròng, đại não phi tốc vận chuyển. Nhanh lên, nghĩ ra cách gì đi. Cái đó, nương, Tiêu Dục hắn nói không chừng là có chuyện gì khó xử. Dưới áp lực của quyền cương, Thiết Yên Nhiên không nỡ nhìn, bèn tiến lên căng ngăn. Yên Nhiên à, nương dạy ngươi một đạo lý, miệng nam nhân là quỷ gạt người. Lúc nào cũng có những chỗ thì cứng rắn nhưng tâm lại mềm, có chỗ thì mềm nhũn nhưng tâm lại cứng. Có được rồi là không biết quý trọng đâu, trước khi thành thân thì chuyện này tuyệt đối không được làm. Thế nên, điểm này không thể nuông chiều bọn hắn được. Phu nhân, đạo lý của người. Tiêu Dục mấp máy môi, cuối cùng dưới áp lực của bộ quyền cương nặng nề kia, hắn đứng phát dậy, bá mẫu, nếu đã như thế, xem ra ta chỉ có thể nói ra sự thật. Nói đi, bằng không đừng trách ta một quyền tống ngươi ra ngoài. Thiết phu nhân mặt không cảm xúc. Ta Tiêu Dục nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm, ta quyết định sẽ cùng Yên Nhiên mặc nữ trang. Bất quá ta không có váy của nữ tử, định mượn của người một bộ. Lời vừa thốt ra, quyền cương chỉ chạy lại. Hai mẫu nữ Thiết gia cùng nhìn về phía nam tử trước mặt, biểu lộ đầy nghi hoặc. Hắn vừa nói cái gì cơ? Tiêu Dục tiếp lời, dù sao việc để Yên Nhiên mặc nữ trang là do ta đề xuất. Nàng từ nhỏ luôn mặc nam trang, đột nhiên mặc đồ nữ có lẽ sẽ cực kỳ không thích ứng, thậm chí là sợ hãi. giống như bắt một con vịt cạn chưa từng tiếp xúc với nước phải nhảy xuống nước vậy, thực sự là chuyện tàn nhẫn. Việc này là do ta nói ra, ta cũng cần gánh vác trách nhiệm, nếu chỉ bỏ lại một câu mặc nữ trang đi rồi không quản nữa thì quá là không trách nhiệm. Ta nguyện ý cùng nàng thực hiện, dù là ở bên cạnh để nàng an tâm cũng tốt, tóm lại, ta không muốn nhìn nàng một mình gánh chịu. Dục ca ca Thiết Yên Nhiên nhìn Tiêu Dục, ánh mắt lay động. Cảm giác khó chịu về việc mặc nữ trang trong lòng nàng lúc này tan thành mây khói, đến mức nàng thốt ra cái xưng hô thẹn thùng mà trước đây đánh chết cũng không chịu nói kia mà chính mình cũng không nhận ra. Nói thì nghe hay vậy, nhưng khởi điểm của Tiêu Dục đâu có tốt đẹp gì cho cam, lý do cũng có phần kiên cưỡng. Người thiết phu nhân đâu có dễ lượt như nữ nhi của mình. Bà từng bước đi tới trước mặt Tiêu Dục, ánh mắt bình tĩnh ngửa đầu nhìn hắn, rồi ngoắc ngoắc tay. Tiêu Dục không hiểu, thấp thỏm cúi đầu xuống. Chẳng lẽ bị nhìn thấu rồi? Bành! Hai tay kẹp chặt, đầu Tiêu Dục bị thiết phu nhân dùng song quyền kẹp giữa, rồi bắt đầu phát lực xoay tròn ma sát. Tiểu tử ngươi, khá khen cho cái sự đảm đương đó. Bất quá, tìm lao nương mượn quần áo, ngươi cảm thấy dáng người lao nương giống như ngươi, mặc vào là vừa bạn sao? Đối với bậc trưởng bối mà nói, điều này thật quá thất lễ rồi đấy. Cung trang nữ tử đang nổi trận lôi đình không còn giả bộ nhã nhặn nữa, bà không dùng xưng hô nhỏ nhẹ nữa mà mở miệng xưng lão nương, hiển nhiên là đã tức giận tới cực điểm. Chương 73, đồ vật không thấy. Chương 73, đồ vật không thấy. Tê. Đau đau đau, sai rồi, bá mẫu, ta sai rồi. Sự thật chứng minh, mấy ngày gần đây dưới sự rèn luyện quyền thuật của Thiết Thanh An, Tiêu Dục tiến bộ cấp tốc. Dưới sự giáp công từ song quyền của Thiết phu nhân, hắn chống đỡ được một hồi lâu mới nhịn không được mà cầu xin tha thứ. Thiết phu nhân lúc này mới buông tay, Tiêu Dục tê liệt ngã xuống đất, đầu óc đau nhức. Thiết Yên Nhiên ở bên cạnh ghé sát lại, nhìn hắn khẽ thở dài, "Tiêu Dục, ngươi không cần như thế. Ta vốn là nữ tử, mặc lại đồ nữ ngoài việc trong lòng có chút không thích đứng thì cũng là thiên kinh địa nghĩa, còn ngươi là nam tử, mặc vào thực sự không thích hợp." "Không, Yên Nhiên, ta nhất định phải như thế. Trên người ta còn gánh vác mạng sống của hai người đó." Tiêu Dục lại đang nói thứ gì đó khó hiểu nhưng nghe chừng rất lợi hại. Tốt rồi, Yên Nhiên, nếu hắn đã nguyện ý thì cứ tùy hắn đi. Nam nhân mà nguyện ý cùng nữ tử mặc đồ nữ, trên đời này đốt đuốc cũng tìm không ra đâu." "Đúng rồi, đã như vậy, có cần ta giúp ngươi trang điểm không? Nhìn kỹ thì da rẻ ngươi cũng trắng trẻo mềm mại, điểm tô một phen có lẽ cũng là một nữ tử xuất sắc đấy." Thiết phu nhân đôi mắt cong cong, bộ dạng rõ ràng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Tiêu Dục xua tay, "Cái này, thôi bỏ đi. Ta chỉ mặc đồ nữ thôi chứ không phải đóng giả nữ nhân, phòng trừng mặc vào một chút rồi cởi ra ngay ấy mà." Hắn sớm tiêm một mũi thuốc dự phòng. Nam tử mặc đồ nữ chính xác là kỳ bậc, hơn nữa nếu không cẩn thận để trắng diễn bắt gặp, chẳng phải là làm hại đến hình tượng cao vợi của sư phó hắn sao? Đến lúc đó tính sau. "Không được, không được đâu." Tiêu Dục cuối cùng cũng khuyên được thiết phu nhân từ bỏ ý nghĩ kỳ quái là trang điểm cho hắn. Hắn đưa mắt nhìn bà lần nữa tiến về phía tủ quần áo để tiếp tục lựa đồ, bất quá nói đi cũng phải nói lại, "Tiêu Dục à, trong tủ của ta thực sự không có bộ đồ nào mà một nam tử như ngươi có thể mặc vừa cả." "Thôi được, Yên Nhiên tới đây trước đi, thử bộ này của ta xem." "Bộ này?" Tiêu Dục đột nhiên chỉ tay vào một bộ y phục. Thiết phu nhân ngừng động tác cầm quần áo, liếc nhìn hắn, "Tiêu Dục, ngươi nghiêm túc đấy chứ?" "Chính nó, thật đấy, ta vừa nhìn thấy nó cái đầu tiên là đã muốn mặc vào rồi." "Ngươi mặc không vừa đâu, đến ta còn mặc không nổi nữa là." "Ta tin rằng ta có thể mặc vừa." "Ngươi không thể." "Ta có thể." "Tiêu Dục, ngươi muốn bị đòn phải không?" "Thôi mà nương, nếu Tiêu Dục đã muốn thì cứ đưa cho hắn đi. Dù sao ta cũng không có hứng thú với bộ y phục này." Thứ thiết phu nhân đang cầm trên tay là một bộ y phục có tua rua, kiểu dáng khúc cư thâm y lớp lớp chồng lên nhau như cánh hoa thực dược, phần eo thắt cực nhỏ. Thiết Yên Nhiên đối với loại này quả thực không có hứng thú. "Như vậy sao?" Thiết phu nhân ước lượng trọng lượng bộ đồ trên tay, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Dục. Cứ cảm thấy Tiêu Dục đột nhiên muốn mặc đồ nữ có chút vấn đề nha. Chẳng lẽ có chuyện gì giấu ta sao? "Không có, thiết phu nhân, làm sao có thể chứ?" Tiêu Dục mặt căng như dây đàn, vẻ mặt thành thật lắc đầu, bên ngoài quả nhiên không nhìn ra sơ hở gì. "Nói trước nhé, bộ y phục này ta mặc vài lần rồi không dùng nữa. Nếu ngươi định giở trò xấu gì thì coi như sôi hỏng bỏng không đấy." Nghe vậy, ánh mắt Thiết Yên Nhiên nhìn tới sáng rực như muốn thiêu cháy một cái lỗ trên người Tiêu Dục. Cảm nhận được ánh mắt đâm người ấy, sắc mặt Tiêu Dục hơi khựng lại, nghiêm nghị nói, "Không không không, ta tuyệt đối không có ý tưởng kỳ quái nào hết. Thật sự là muốn bồi Yên Nhiên, cậu thêm thấy bộ này thuận mắt thôi. Phải không?" "Được thôi, nhưng nói trước, Tiêu Dục ngươi đã bảo mặc vượt thì phải mặc cho ta xem, không được cũng phải mặc, nếu không thì đến lúc đó." "Ha ha, đây có thể nói là lời cảnh cáo trắng trợn." Tiêu Dục đón lấy bộ đồ, nụ cười thắng lợi còn chưa kịp nở ra thì tay đã vội run lên một cái. "Hỏng rồi, ban đầu định bụng lấy sách xong sẽ dùng lý do mặc không vừa để lấp liếm cho qua, nhưng tình hình này nếu mặc không vào thì chắc chắn tiêu tùng." "Ha ha ha, ta sẽ tận lực. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy." Trong quần áo không có. Trong phòng riêng, Tiêu Dục nhìn bộ y phục giống tuyết mà rơi vào trầm tư. "Đồ đâu rồi?" Hắn xách lên rũ một hồi, đến một sợi lông cũng không rơi ra. "Theo lời lão không nói, món đồ được giấu ở đây kia mà, tại sao lại không thấy?" Hắn do dự đi tới đi lui, vẻ mặt lộ rõ sự buồn rầu. Chẳng lẽ thiết phu nhân đã phát hiện ra rồi? Nhưng vì có Thiết Yên Nhiên ở đó nên bà không bạch trần. Hay là không phải bộ này? Nhưng mọi thứ đều không khớp chút nào. Hay là lão không đã lấy đi rồi? Điều này cũng có khả năng, lão không vừa mới nói với hắn xong, làm sao có thể chuyển trận địa nhanh như vậy? Lần này hỏng thật rồi, mất cả trí lẫn trải. Khoe miệng Tiêu Dục cứng đờ. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa thúc giục, "Tiêu Dục xong chưa? Đừng bảo là mặc không vừa đấy nhé." hay là bộ y phục này có bí mật gì không thể cho ai biết mà ngươi muốn giấu ta? Giọng nói thúc giục của thiết phu nhân truyền qua khe cửa. Vốn dĩ không có gì, nhưng trong tình cảnh tập tranh giấu trong áo không cánh mà bay, điều này thực sự đáng sợ. Ý tứ trong lời nói của bà đầy hàm ý sâu xa. Tiêu Dục nhìn chằm chằm bộ đồ thắt eo trước mặt, do dự giây lát, cuối cùng nghiến răng đánh liều mặc vào. Bên ngoài phòng, Thiết Yên Nhiên đã thay một bộ váy bách điệt lưng cao thanh nhã, bên ngoài khoác một chiếc trường sam vạt chéo cắt may vừa vặn, và áo dài quá gối khiến tư thái thêm phần điệu điệu. Đây là đồ chân tàng của thiết phu nhân, so với bộ trước đó Thiết Yên Nhiên tự chọn thì bộ này hợp người hơn nhiều. Nữ tử ngượng ngùng đứng ngoài phòng chờ cái kẻ bảo là muốn mặc đồ nữ cùng mình đi ra. Tư sắc động lòng người, hoa lan bên bậu cửa lay động, nhất thời không biết là người đẹp hơn hoa hay hoa thắm hơn người. Lúc này, thiết phụ vốn đang ngồi xe lăn câu cá bên hồ, được tiểu thị nữ tên Tiểu Thanh đẩy tới. Vừa vặn nhìn thấy Thiết Yên Nhiên đã diện đồ hoàn tất, giai nhân thoát tục hiện ra dưới lớp băng vải cuốn mắt khiến ông mắt sáng lên, tâm tình kích động đến mức suýt nữa đứng bật dậy khỏi ghế. Yên Nhiên, cuối cùng ngươi cũng chịu mặc váy rồi. Quả nhiên nữ nhi của ta mặc váy là đẹp nhất. Thấy không, nữ nhi của ta, cha Thiết Yên Nhiên lên tiếng, phản ứng hô hoán của thiết phụ khiến nàng vô cùng ngượng ngùng. Vốn dĩ đang nhạy cảm vì lần đầu mặc đồ nữ, giờ lại càng thấy khó xử hơn. Ngậm miệng, đừng có hở chút là làm loạn lên, cứ thế này Yên Nhiên thẹn thùng chết mất. Cũng may Thiết Mẫu đứng bên cạnh nhìn không lọt bộ dạng chưa từng thấy sự đời của trợ phu, vội vàng đi tới ngăn lại. Lại nói, Yên Nhiên lâm vào hoàn cảnh khó xử như hiện tại chẳng phải là do cái gã mắt to mày rậm này gây ra sao? Nghĩ đoạn, thiết phu nhân lại méo mạnh một cái lên người ông. Thiết phụ vốn đang mang thương tích, cú méo này khiến ông sảng khoái vô cùng. Tiểu tình, nhẹ tay thôi, trên người ta vẫn còn thương tích mà. Thiết Mẫu chẳng thèm nói hoài, ha ha. Họ Thiết, ngươi có ý đồ gì ta còn là gì? Cứ kéo dài đi, chuyện sớm một thôi, chẳng phải ngươi thích đau lắm sao? Là đại tu sĩ thất bát cảnh, chút thương tích xương cốt vỡ nát này chỉ cần vận dụng chính khí là một hai ngày sẽ khỏi hẳn, vậy mà ông cứ kéo dài vài ngày không chịu khỏi. Trong lòng tính toán điều gì, đang trốn tránh cái gì, thiết phu nhân nhìn một cái là đấu, nên bà mới tràn đầy oán khí với ông như vậy. Chẳng phải bảo thương gân động cốt trăm ngày sao, vết thương của ta cũng phải từ từ mới bất chứ. Vết thương của ngươi hồi phục lâu quá nhỉ? Sao nào? Đang kháng nghị việc ta ra tay quá nặng với ngươi sao? Sao dám chứ? Đó là nương tử dạy bảo chí lý, ta lén giấu loại sách đó là trừng phạt đúng tội. Ha ha. Ai mà biết được ngươi còn giấu thêm mấy cuốn nữa hay không? Nương tử, thiên địa chứng giám, ta chỉ giấu đúng một cuốn đó thôi, nếu để người tìm thấy cuốn thứ hai, ta ngay khi vị anh hùng họ Thiết đang thề thốt hứa hẹn thì kẹt kẹt cửa phòng đẩy ra. Tiêu Dục khoác trên mình bộ y phục nữ nhân với vẻ mặt kiên nghị bước ra, tà áo lay động. Vậy mà hắn thực sự mặc vào được. Nhìn thấy cảnh này, Thiết Mẫu nhướng mày. Còn Thiết phụ, người vốn đang vui sướng vì nữ nhi cuối cùng cũng có dáng vẻ nữ nhân, khi nhìn thấy bộ váy quen thuộc trên người Tiêu Dục thì nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, sâu trong đồng tử lộ ra một tia hoảng sợ không kịp đề phòng. Lời định thốt ra cũng nghẹn lại nơi đầu môi. Chương 74, nữ trang có thể so sánh chạy trần chuồng tốt hơn nhiều. Chương 74, nữ trang có thể so sánh chạy trần chuồng tốt hơn nhiều sách. Thật đúng là để cho tiểu tử này mặc vào được, chẳng lẽ ý vị này hắn dáng người so với ta còn tốt hơn. Thiết Mẫu cảm thấy phiền muộn, bất quá tưởng tượng Tiêu Dục chỉ là một cái nam tử, nàng cùng hắn so đo cái này làm gì. Vừa nghĩ như thế, tâm tình ngược lại là rộng mở không ít. Nhưng mà, một bên Thiết Phụ lại là hết chuyện để nói, chỉ thấy giọng nói có chút run rẩy địa nói, "Tiểu tình a, trên thân Tiêu Dục ta nhớ rõ là bộ váy năm ngoái ngươi mặc không vừa nữa a. Như thế nào? Hắn lại mặc vào được. Cái gì gọi là mặc không vừa? Ta đó là cảm thấy phần eo hơi chật thôi. Tiêu Dục tiểu tử này vóc dáng rất khá, eo thon, mèo mù vớ và cả rán, vừa bận mặc vào. Tiên nhiên đây không phải mặc váy có chút không thích đứng sao? Sợ nàng một người cô đơn, Tiêu Dục cố ý cùng nhau mặc để bầu bạn với nàng. Dưới gầm trời này, nguyện ý cùng nữ nhi nhà ngươi cùng một chỗ mặc đồ nữ, thế nhưng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Oán khí thì có chút oán khí, bất quá, Thiết Mẫu nhìn về phía Tiêu Dục trong ánh mắt vẫn còn có chút tán thưởng. Dám nói dám đảm đương, so với cái loại chỉ biết khua môi múa mép, nói vài câu cố lên, ta thấy ngươi làm được, rồi buông tay mặc kệ hạ ngụy quân tử thì mạnh hơn nhiều. Là như thế này sao? Thiết Phụ cứng đờ quay đầu, đâm đầu vào đụng tới ánh mắt của Tiêu Dục đang nhìn tới. Ánh mắt hai người hội tụ, bắt đầu giao lưu. Tiểu tử thúi, tình huống gì đây? Ngươi làm sao mặc lên được? Đúng rồi, đồ đâu? Ngươi chắc chắn đã cầm lấy đồ vật không thấy. Ta cũng không có cầm. Cái này, cái gì gọi là tự cầu phúc? Ngắn ngủi ánh mắt giao lưu mấy câu, Thiết Phụ tâm tình thay đổi thất thường, nhất thời ngồi trên xe lăn, thở mạnh cũng không dám. Cuốn sách kia rốt cuộc đã đi đâu rồi? Cùng lúc đó, tại mật thất Thiết Phủ, khuôn mặt thanh linh nữ tử đứng trước bức tường dán đầy bức họa Tiêu Dục, trên bàn mở ra hai quyển chân dung tiên tử y phục hở hang. Cha thật đúng là ưa thích đem đồ vật giấu ở trong tủ quần áo của đường, vô luận là tiền riêng hay là những thứ đồ khác. Nàng lẩm bẩm, giống như đối với việc này sớm đã xe nhẹ đường quen. Người nào đó giấu tiền riêng, bất chi bất giác liền thành tiểu kim khố của nàng, thỉnh thoảng cầm lấy một điểm. Dù có bị phát hiện thì bởi tính đặc thù của tiền riêng mà đối phương cũng không dám làm lớn chuyện. Bất quá dưới mắt, nhìn xem những hình ảnh làm điệu làm bộ, y phục hở hang kia, nữ tử không hiểu nghiêng đầu một chút, chống cằm bĩu môi. Những thứ này chính là bí mật mà nam nhân lén lút xem sao? Cảm giác thật kỳ quái, nàng sờ lên thân thể của mình, càng thêm cảm thấy khó hiểu. Tiêu Dục, ngươi còn tốt chứ? Ta rất tốt, chính là phải luôn hóp bụng, bằng không thì mặc không vừa. Thiết gia hậu viện, mặc bộ đồ nữ trên người, Tiêu Dục luôn phải ưỡn ngực, hóp bụng thẳng lưng miễn cưỡng duy trì. Chợt nhìn qua quả thực không có gì bất hòa, chỉ là Tiêu Dục cứ nghiêm mặt, tạo cho người ta cảm giác như một nhân vật hầm hố đang mặc trên mình bộ trang phục la lị dễ thương vậy. Thiết Yên Nhiên đứng ở một bên, một bộ quần áo tịch lệ, sở sở động lòng người, căn bản không có một tia dáng vẻ của Ngọc Diện cuồng ma giống như một tiểu thư khuê các. Tốt rồi, thời gian còn sớm, nếu Yên Nhiên đã quyết định mặc áo váy, không bằng thừa dịp hôm nay hai người các ngươi ra ngoài dạo chơi, đi chọn mấy món quần áo thích hợp. Nữ nhân trong tủ quần áo không có mấy thứ đồ là không được đâu. Vừa vặn, kế tiếp ta cũng có chút chuyện cần tâm sự với cha ngươi. Trên xe lăn, Thiết Phụ cơ thể run rẩy, phảng phất ý thức được cái gì, cúi đầu sắc mặt như cho tàn. Ra ngoài. Cái này Thiết Yên Nhiên do dự quay đầu nhìn Thiết Mẫu, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Ở trong trạch tử của mình mặc váy thì thôi đi, nhưng bây giờ lấy bộ dáng này đi ra ngoài, tản bộ một vòng trên đảo, bị nhiều người vây xem như vậy, cũng không phải là chuyện dễ tiếp nhận. Nhất là đối với một người cực kỳ không thích ứng như Thiết Yên Nhiên. Giả làm nam nhân nhiều năm, theo một nghĩa nào đó, Thiết Yên Nhiên đã vô thức hành xử theo tiêu chuẩn nam nhân. Dưới mắt mặc váy mang đến cảm giác ngượng ngùng không kém gì một nam nhân đang mặc đồ nữ. Việc này bảo nàng ra ngoài đối mặt với người trên đảo, thực sự là ai đều đã mặc đẹp thế này rồi, nào có chuyện du du trong nhà. Không đi ra ngoài thì còn ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa ngươi không phải đã đáp ứng Tiêu Dục sau này sẽ lấy thân phận nữ tử gặp người sao? Chẳng lẽ những ngày kế tiếp ngươi định không ra khỏi cửa lần nào? Thiết gia tu sĩ cũng không thể nói lời không giữ lời a. Thiết Mẫu dường như nhìn ra sự khiếp nhược trong lòng Thiết Yên Nhiên, nghiêm mặt nói: "Ta đúng là đạo lý này. Nếu đã quyết định mặc đồ nữ để làm gương mẫu, vốn nắn thanh nhan đang lầm đường ngặt lối, thân là tỷ tỷ, nàng không nên sợ hãi ở đây." Khác với một Thiết thanh nhan nhận thức sai lầm, Thiết Yên Nhiên mặc dù bên ngoài luôn giả nam nhân nhưng thâm tâm vẫn biết mình là nữ, bằng không nàng cũng sẽ không thích Tiêu Dục. "Hảo, ta biết rồi." Cuối cùng, nàng gật đầu, bước chân Nazi đi về phía cửa sau. Nàng hít sâu một hơi, bộ y phục bao bọc lấy đường cong là lướt chập trùng, dưới ống tay áo, bàn tay lại khẩn trương cuộn tròn lại. "Ra ngoài mà thôi, không có gì đáng sợ, cứ giống như ngày thường là được," nàng thầm an ủi mình như thế. Thế nhưng, dưới bạt áo, đôi chân kia lại chậm chạp không dám bước qua cánh cửa kia. Quả thật, nàng là nữ tử, nhưng mặc váy đi ra ngoài thì đây là lần đầu tiên. Đối với vóc người gầy gò của mình, nàng có nhận thức sâu sắc, nàng từ đáy lòng cảm thấy mình không thích hợp với loại trang phục mang đậm nét nữ tính này. Vạn nhất sau khi đi ra ngoài, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người mình rồi đứng sau lưng nghị luận, nói mình mặc váy không hợp thì làm sao bây giờ? Xấu nhất là, nếu có người nhận ra mình chính là Ngọc Diện cuồng ma kia, vậy thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, áp lực đè nặng lên Thiết Yên Nhiên vô cùng lớn. Tâm cảnh vốn vững vàng giờ lại có dị động. Nói là tất cả vì Thanh An, nhưng có ai vì nàng đâu? Nhớ tới đây, luồng khí xoáy trong cơ thể bặm mẹo, lại có xu hướng đảo ngược phá diệt. Chính khí nhất cảnh, đối với tâm cảnh là cực kỳ trọng yếu. Tâm như mặt nước, động thì gợn sóng. Đang ở quan khẩu, chỉ cần một chút dao động đều có thể khiến mặt nước nổi sóng chập trùng, ảnh hưởng cực lớn. Cho nên lúc đột phá, tâm cảnh tu sĩ sẽ bị phóng đại, trở nên mẫn cảm. Đây là một loại khảo nghiệm tâm tính cần thiết. Thiết Yên Nhiên tâm cảnh khuấy động, Thiết Phụ vốn đồng tu chính khí quyết liền phát giác ra đầu tiên. Ông nhìn về phía Thiết Yên Nhiên, định làm gì đó nhưng lại bị Thiết Mẫu ngăn lại. Thân là cha mẹ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không nên thiên vị bên nào, nhúng tay vào là cực kỳ không ổn. Bất quá cũng may ở đây không chỉ có hai người bọn họ. Thiết Yên Nhiên đứng lặng thinh, bóng tối mở ảo phủ lên mặt không nhìn rõ biểu cảm. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa truyền đến từ bên cạnh, "Nếu như ngươi lo lắng người bên ngoài phát hiện thân phận thật, điểm ấy có thể yên tâm. Bọn hắn không nhận ra ngươi đâu, Ngọc Diện cuồng ma từ trước đến nay đều đeo mặt nạ, không ai biết phía dưới đó là bộ dáng gì. Hiện tại ngươi chẳng khác nào tiên tử hạ phàm, không ai nghĩ theo hướng khác đâu. Lại nói, có ta cùng đi, ngươi cũng không phải một mình." Thiết Yên Nhiên quay đầu nhìn, là Tiêu Dục trong bộ đồ nữ có phần hài hước. Ánh mắt ôn hòa của hắn quét tới, giống như thấu hiểu tâm tư nàng mà trấn an. "Nhưng mà, ta mặc như vậy không phải rất quái lạ sao? Tác dụng tâm lý thôi, có ai quái lạ bằng ta sao? Có chuyện gì thì đã có ta gánh vác rồi." Nói đoạn, Tiêu Dục đưa tay ra, "Chúng ta đi thôi." Thấy vậy, đôi mắt linh động của nàng rung lên, tựa như xuyên qua ánh mắt quen thuộc này mà trở về đêm trăng thanh gió mát mấy năm về trước. Thiết Yên Nhiên không còn là tiểu nữ hài lạc đường đứng khóc năm xưa nữa. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tiêu Dục, rồi ngón tay ngọc khép lại nắm thật chặt, giống như nắm lấy thứ an tâm nhất trên đời này. Tiêu Dục mặc đồ nữ lại không hề sợ hãi, ngược lại nắm tay Thiết Yên Nhiên dẫn nàng đi về phía cửa sau Thiết phủ. Tiếp đó, từng bước đi ra ngoài, giống như xuyên qua một tầng kết giới cũ kỹ, và áo lay động, bóng hình xa dần. Nhìn theo bóng lưng mang theo nữ nhi mình rời đi, Thiết phụ lộ vẻ kính nghệ. Xem ra phu nhân nói không sai, Tiêu Dục tiểu tử này vì an ủi Yên Nhiên mà cắn răng mặc đồ nữ, giờ lại càng không màng ánh mắt dị nghị của người ngoài mà cùng đi ra ngoài, đây cần bực nào dũng khí cùng nghị lực. "Tiêu Dục, ngươi vì Yên Nhiên mà làm đến bước này sao? Không phụ sự phó thác của ta, người con rể này, ta công nhận rồi." Đến tận giờ phút này, Thiết phụ mới hoàn toàn buông bỏ thành kiến với Tiêu Dục, trong lòng tràn đầy kính nể và vui mừng. Nhưng mà, đi bên cạnh Thiết Yên Nhiên, trong lòng Tiêu Dục lại không có hào tình tráng trí như Thiết phụ tưởng tượng, trái lại có chút bình thản quá mức. Mặc đồ nữ, có gì mà sợ, ít nhất vẫn còn có y phục để mặc. So với việc phải chạy trần truồng thì mặc đồ nữ vẫn tốt hơn vài lần. Có quần áo mặc là tốt lắm rồi. Dù sao Tiêu Dục cũng từng cân nhắc đến việc mặc cả loại lụa mỏng trong suốt để che thân cơ mà. Chương 75, CMN, Tiêu Dục chương 75, CMN, Tiêu Dục tại hậu viện Thiết phủ, nhìn xem bóng lưng hai người cùng nhau bước ra ngoài, Thiết phu nhân khẽ mí môi, lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá, nụ cười ấy rất nhanh lại thu lại, khuôn mặt trở nên bình tĩnh lạ thường. Thị nữ Tiểu Thanh vốn có ánh mắt tinh tường, sớm đã biết ý mà rời khỏi hậu viện, trả lại không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người Thiết phụ và Thiết mẫu. "Uy, cái kia Thiết phu nhân nghiêng đầu, vừa định nói gì đó. Tiểu Tình, ta sai rồi. Ta toàn bộ đều khai báo, ta không nên lén lút làm những thứ đồ loạn thất bát tao kia, từ nay về sau ta không dám nữa. Bình một tiếng, thiết phụ cực kỳ tự giác, trực tiếp quỳ xuống. Thiết phu nhân nhìn phu quân ngốc nghếch của mình, khẽ nghiêng đầu, ngươi sai. Ý là sao? Ta chỉ định nói với ngươi chuyện của Thanh An, ngươi sợ cái gì? Ai? Nói như vậy đồ vật trong tủ quần áo không phải ngươi cầm sao? Nghe vậy, thiết phụ ngẩn ngơ, vô thức hỏi ngược lại. Nói được nửa câu ông liền thực lại, đột nhiên ý thức được mình vừa bộc lộ ra thứ gì đó không tốt, nhưng lúc này hối hận đã muộn. Đôi mắt thiết phu nhân lóe lên tia sáng đỏ, nhìn người đàn ông trung niên đang chột dạ trước mặt, ngựa khí đầy vẻ bừng tỉnh. Kết hợp với hành vi kỳ quái của Tiêu Dục lúc nãy, bà trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện. Đồ vật trong tủ quần áo. Ha ha. Bảo sao hôm nay Tiêu Dục lại khác thường như vậy, nhất định đòi lấy bộ quần áo ta mặc không vừa kia. Các ngươi phối hợp với nhau cũng thật an ý đấy, phu quân, ngươi không phải là giấu thứ gì đó không thể cho ai biết trong bộ y phục kia chứ?
Không có, tuyệt đối không có.
À, xem ra hôm nay chúng ta phải thật tốt nói chuyện một chút, không chỉ có vấn đề của Thanh Nhan đâu. Thiết phu nhân hoàn toàn không tin, nếu đối phương không chịu mở miệng thừa nhận, bà tự có khí lực và thủ đoạn để khiến ông phải ngoan ngoãn khai ra. Ý thức được điều gì sắp tới, nụ cười trên mặt thiết phụ cứng đờ. Xong đời rồi. Bên kia, Tiêu Dục cùng Thiết Tiên Nhiên đã bình an đi ra ngoài phố. Dọc theo con đường đi, không biết vì sao mà Thiết Tiên Nhiên nắm tay hắn rất chặt, chặt đến mức như muốn dung nhập vào tận xương cốt. Tiêu Dục vùng vây mấy lần không có kết quả, đành phải để mặc nàng như vậy. Hai người kết bạn mà đi, nếu chỉ nhìn từ phía sau, hẳn người ta sẽ tưởng đây là một cặp khuê mật cùng nhau đi dạo phố. Tiêu Dục vốn có thân hình kiên cường, cộng thêm việc vì để mặc vừa bộ đồ này mà hắn cố ý ưỡn ngực hóc bụng. Bộ y phục chân tàng của Thiết phu nhân lại vốn tôn dáng, nên nhìn từ phía sau, trông hắn quả thực hiểu điệu tinh tế vô cùng. Thiết Tiên Nhiên lại càng không cần phải nói, thân là nữ tử, đôi chân dài làm say đắm lòng người kết hợp với y phục hoa mỹ càng khiến nàng thêm phần nổi bật. Thế là, dọc đường không thiếu những vị chính nhân quân tử muốn tới bắt chuyện làm quen. Hai vị cô nương xin dừng bước, tại hạ là Như Nhất chân quân của Trường Vân Phong, không biết có rảnh rỗi để. Cơ mờ nở. Tiêu Dục. Hai vị, ta có mua chút bánh ngọt tơ vàng mưa móc ở tiệm này, không biết có thể nể mặt. Cơ mờ nở. Tiêu Dục. Hai vị tiết tử, ta. Cơ mờ nở. Tiêu Dục. Cơ mờ nở. Tiêu Dục không thể không nói, mỗi người tiến tới bắt chuyện đều mang theo tâm trạng kích động, nhưng ngay khoảnh khắc Tiêu Dục trong bộ nữ trang quay đầu lại, tâm trạng ấy lập tức ngắt. Là người duy nhất có thể tự do ra vào tụ ma đảo, nhân duyên của Tiêu Dục ở đây không hẳn là tốt, nhưng ít nhất đại đa số mọi người đều biết hắn. Chưa kể trước đó tại Thần Cơ Phong, hắn đã chạm trán với đám tráng hán Bạo Y Điệp, uy danh biến thái của hắn từ sớm đã vang danh khắp đảo. Thế là chẳng ai còn tâm trí bắt chuyện nữa, đồng loạt đội vã rời đi. Thế nào? Tiên Nhiên, ngươi thấy đấy, ra ngoài rồi cũng không ai để ý tới ngươi đâu, cũng chẳng ai phát hiện ngươi là ngọc diện của ma kia cả. Ngược lại ai cũng thấy ngươi xinh đẹp nên mới muốn tới bắt chuyện, cho nên không có gì phải sợ. Trong lòng ôm đầy bánh ngọt, bó hoa và lễ vật của những kẻ bỏ chạy để lại, Tiêu Dục nói với Thiết Tiên Nhiên. Ân. Thiết Tiên Nhiên biểu lộ vi diệu, cảm xúc khẩn trương thấp thỏm lúc mới ra cửa quả thực đã quét sạch sành xanh. Bởi vì toàn bộ sự chú ý đều bị Tiêu Dục hấp dẫn hết rồi, tự nhiên chẳng mấy ai chú ý đến nàng. Nhưng nhờ vậy mà nội tâm nàng thực sự bình ổn hơn, quan trọng nhất là hắn vẫn luôn nguyện ý bồi bên cạnh nàng. Thiết Yên Nhiên siết chặt bàn tay hắn, tâm cảnh bình hòa hơn không ít, luồng khí xoáy trong cơ thể vì thế mà lại xoay tròn điên cuồng. Ngay lúc tâm cảnh sắp đạt tới trạng thái viên mãn, nàng đỗng nghe thấy một tiếng kinh hô khác. Tiêu Dục. Cơ mờ nở. Khác với những lần trước, lần này có tiếng đáp lại. Cơ mờ nở. Liêu Minh. Tiêu Dục trợn mắt hốc mồm nhìn người đối diện. Cùng chung một biểu cảm là Liễu Sự Thành cũng đang khoác trên mình một bộ váy hoa màu hồng phấn. Hai gã nam nhân cùng mặc đồ nữ cứ thế tình cờ mặt đối mặt gặp nhau, bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Tiêu Dục, thật là đúng lúc nha. Người cũng mặc đồ nữ sao? Liễu Sự Thành nhìn Tiêu Dục từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Trước ánh mắt như thể vừa tìm được người cùng sở thích ấy, Tiêu Dục sợ bị hiểu lầm nên vội vàng xua tay, "Đừng đừng, ta không có sở thích này, chỉ là tình huống đặc biệt thôi." "Liễu Minh, ta vốn tưởng ngươi chỉ thích mặc đồ hơi tao khí một chút, không ngờ hôm nay ngươi cuối cùng cũng bước ra bước chân đó." "Đừng nói nhảm, ta đây cũng là tình huống đặc biệt, ngươi không thấy giải băng rôn trên lưng ta sao?" Nhờ Liễu Sự Thành nhắc, Tiêu Dục mới chú ý tới giải băng rôn viết quảng cáo cho Cẩm Tú Phường chuyên nhận đặt may y phục. "Ngươi đây là tình huống gì vậy?" Thấy Tiêu Dục cuối cùng cũng chú ý tới quảng cáo trên vai mình, Liễu Sự Thành nhún vai, xoay một vòng phô diễn bộ váy hồng phấn làm bằng chất liệu cực tốt kia, bất đắc dĩ nói, "Quảng cáo mà. Minh phu nhân dự định mở một tiệm y phục thủ công trên đảo, sắp tới ngày khai trương nên bà ấy bắt ta mặc bộ này đi một vòng để thu hút khách hàng. Ngươi chắc chắn làm vậy sẽ thu hút được khách chứ không phải dọa người ta chạy mất sao?" "Ta cũng cảm thấy thế, nhưng Minh phu nhân nhất định bắt ta làm vậy, mặt bà ấy lúc đó còn hiện rõ vẻ xem kịch vui nữa, thật là kỳ quái. Đoán chừng là để trừng phạt vụ ngươi nhìn lén bà ấy lần trước thôi, Liễu Minh, ngươi là trừng phạt đúng tội đấy." "Chắc là vậy rồi, không ngờ Minh phu nhân lại thích xem náo nhiệt như thế, trước đây bà ấy đâu có vậy." Liễu Sự Thành thở dài, sau đó ánh mắt tự nhiên rơi vào Thiết Tiên Nhiên đang đứng cạnh Tiêu Dục. Khi nhìn rõ dung mạo nàng, mắt hắn sáng lên, tiên tử ở đâu ra thế này? "Tiêu Dục, vị này là ạ, biểu muội nhà ta, ngươi cứ gọi nàng là A Nhiên là được." "Vị này là Liễu Sự Thành." Tiêu Dục đống nhớ ra Liễu Sự Thành không nhận biết dáng vẻ thật sự của Thiết Tiên Nhiên lúc này, hắn vội làm trung gian giới thiệu. "Liễu công tử hảo." Thiết Tiên Nhiên vì không muốn bị nhận ra nên cố ý làm một cái vạn phúc không mấy thuần thục. "A Nhiên hảo." Liễu Sự Thành đáp lễ, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc, "Mà này, tiểu tử ngươi từ khi nào lại có biểu muội thế?" "Có lâu rồi." Tiêu Dục bình thản đáp, không để cho đối phương có cơ hội chất vấn thêm. Nhìn giải băng rôn quảng cáo trên vai hắn, Tiêu Dục nói tiếp, vừa hay biểu muội ta mới tới đảo, đang cần mấy bộ y phục. Chẳng phải Minh phu nhân mở tiệm thợ may sao? Để chúng ta tới ủng hộ, coi như tìm cho ngươi một vị khách, tránh cho ngươi cứ phải đi lại ngoài phố làm mất mặt xấu hổ. Cái này hay nha. Không đúng, cái gì mà mất mặt xấu hổ, Tiêu Dục ngươi cũng đang mặc đồ nữ cơ mà. Nghe thấy mình không cần phải giễu phố thị chúng nữa, Liêu Sự Thành cực kỳ nguyện ý, nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác. Ít nhất ta cũng không loẹt loẹt như ngươi. Đây là để thu hút ánh nhìn, không rực rỡ một chút thì ai mà thấy được. Lúc này, có người đi ngang qua, ánh mắt kỳ quái liếc nhìn hai vị đại lao đồ nữ đang tranh chấp với nhau, sau đó lập tức rảo bước chạy thật xa. Hai gã này đúng là kẻ tám lạ người nửa cân. Thiết Yên Nhiên đứng bên cạnh chỉ biết che mặt thầm nghĩ. Chương 76, trước đó đã thấy nhiều, tự nhiên là nhớ kỹ chương 76, trước đó đã thấy nhiều, tự nhiên là nhớ kỹ Minh phu nhân, chào tỷ, lại gặp nhau rồi. A, Tiêu Dục, phụ ngươi mặc cái kiểu gì thế này? Không ngoài dự đoán, vị Minh phu nhân vốn ít cười nay lại bật cười thành tiếng. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của phu nhân trước mặt, Tiêu Dục quệt quệt khóe môi, liếc mắt nhìn Thiết Yên Nhiên một cái. Thiết Yên Nhiên đối với vị nữ tử vốn dĩ luôn sống khép kín này cũng cảm thấy kinh ngạc. Minh phu nhân quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Được rồi, ngươi đến đây là có việc gì? Sau khi Minh phu nhân cười xong, Tiêu Dục nói rõ ý đồ, thuận tay đưa bó hoa và hộp bánh ngọt tơ vàng mưa móc nhặt được trên đường tới, chẳng là trên đảo đụng phải Liễu Sự Thành, thấy tỷ mới mở tiệm may này nên qua ủng hộ chút sinh ý, mua cho vị cô nương này mấy bộ quần áo thích hợp. Lời vừa dứt, đôi mắt Minh phu nhân khẽ động, liếc nhìn bộ đồ trên người Tiêu Dục rồi nói, không định mua cho chính ngươi một bộ sao? Không, chỉ mua cho nàng thôi. Sắc mặt Tiêu Dục đen lại. Hắn trông giống kẻ thích mặc đồ nữ lắm sao? Thôi được rồi, dù hiện tại mặc cái váy này đúng là chẳng có chút sức thuyết phục nào thật. Hảo, không đùa nữa. Đa tạ ủng hộ, đồ ở chỗ ta đều là may đo riêng, kích cỡ phải chuẩn. Hàng may sẵn có vài mẫu, các ngươi có thể xem thử phong cách nào hợp nhãn. Nói trước nhé, giá cả có hơi chắc đấy. Khách đến cửa, Minh phu nhân không đùa giỡn nữa mà bắt đầu giải thích quy củ của tiệm cầm tú. Ta biết rồi, cứ chọn cho nàng mấy bộ đi, tiền cứ ghi vào sổ của ta. Là vị cô nương này sao? Trông khá quen mắt. Minh phu nhân nhìn sang Thiết Tiên Nhiên, quét mắt nhìn một vòng tư thái, biểu lộ hơi chút kinh ngạc. Thấy vậy, Thiết Tiên Nhiên vốn đang bị chú ý liền giật mình, tưởng rằng bị phát hiện ra điều gì. Thái chả, người đẹp thì tóm lại cũng có nét giống nhau thôi. Minh phu nhân tỷ mỗi ngày soi gương thấy mình đẹp, nhìn người đẹp khác thấy quen mắt cũng là bình thường. Tiêu Dục đội vàng chưa cháy. Là vậy sao? Cũng may, Minh phu nhân chỉ nhìn một lượt rồi thu hồi ánh mắt, giơ thước dây trong tay lên ra hiệu, nếu đã vậy thì vào trong đi, để ta đo kích thước. Nhưng mà ngươi nói đúng, vị cô nương này quả thực có dung mạo tiêu chí, khiến người ta không rời mắt được. Có nhất định phải đo không? Thấy Minh phu nhân cầm thước, Thiết Yên Nhiên có chút lo lắng. Ân, làm quần áo phải hiểu rõ kích cỡ thân hình mới có thể may vừa vặn được. Yên tâm, bổn tiệm giữ kín bí mật khách hàng, không tiết lộ ra ngoài đâu. Cái đó, ta có thể để huynh ấy đo không? Thiết Yên Nhiên giơ tay chỉ vào Tiêu Dục. Ta, cái này được thôi, miễn là cuối cùng có con số chuẩn. Nhìn vẻ ngượng ngùng của Thiết Yên Nhiên, Minh phu nhân phảng phất hiểu ra điều gì, rất khoan dung đặt thước dây vào tay Tiêu Dục. Đúng rồi, ở bên trong đừng có lâu quá đấy, bổn tiệm không phải nơi chuyên cung cấp chỗ cho các người chơi mấy trò thân mật đặc thù đâu. Làm gì có chuyện đó. Tiêu Dục gãi đầu, cũng đoán được Thiết Yên Nhiên đang lo lắng điều gì, đành kéo nàng vào trong đo đội. Trong phòng, hai người im lặng không nói. Chỉ là khi Tiêu Dục gáp thước dây lên người, hơi thở của Thiết Yên Nhiên dồn dập hơn mấy nhịp, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm nam tử đang mặc đồ nữ trước mặt. Một nam tử hán lại khoác lên mình y phục nữ tử trông thì hài hước thật, nhưng nhờ thế mà sự bất an trong lòng nàng tan biến, cảm giác huynh ấy vẫn như trước kia. Dục ca ca, cái đó, Tiêu Dục, huynh thật sự thấy ta mặc váy đẹp sao? Hay chỉ là lời dỗ dành? Cô nàng này thiếu tự tin vậy sao? Hỏi đi hỏi lại mãi, sao cứ phải để ý chuyện này thế nhỉ? Thật mà, ta lừa muội làm gì? Và lại muội luyện chính khí quyết, chẳng phải có thể cảm nhận người khác nói dối hay không sao? Thử xem là biết ngay. Nghe vậy, Thiết Yên Nhiên lắc đầu, không cần đâu, nếu huynh đã nói thế, vậy sau này ta sẽ mặc như vậy. Có huynh bên cạnh, còn vì ta mà mặc đồ nữ, nghĩ kỹ thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng sợ. Cảm ơn huynh. Nói đoạn, nàng khẽ nở nụ cười động lòng người, khiến động tác của Tiêu Dục khựng lại một nhịp. Không cần khách sáo, là việc ta nên làm thôi. Dù sao cũng có người nhờ bà. Tiêu Dục túi đầu lẩm bẩm, có chút chột dạ vì mục đích mặc đồ nữ vốn chẳng cao đẹp như nàng tưởng. Huynh nói gì cơ? Thiết Yên Nhiên không nghe rõ. Không có gì, đo xong rồi, ra ngoài thôi. Kẻo Minh phu nhân lại tưởng chúng ta đang làm chuyện xấu gì ở trong này. Tiêu Dục buông tơ dây, lảng tránh sang chuyện khác. Trong lúc trò chuyện, hắn đã ghi nhớ kỹ kích cỡ của nàng. Ân nói sao nhỉ, lớn hơn hắn tưởng, vẫn còn chỗ phát triển, đứa nhỏ này vẫn còn cứu được. Hai người bước ra, dọc đường chú ý tới những mẫu thiết kế của Minh phu nhân. Tay nghề quả thực rất khá, nhưng cũng không chỉ có quần áo thông thường. Thiết Yên Nhiên nhìn thấy một chiếc áo lót hoa văn được cắt xẻ táo bạo, gần như lộ ra toàn bộ phần lưng, khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng. Nhưng nàng cũng nhờ đó mà chú ý tới thẻ giá, sắc mặt liền thay đổi. Tiêu Dục, đồ ở đây đắt quá, hay là chúng ta suy nghĩ lại đi ái? Yên Nhiên muội không cần khách khí, mấy bộ đồ thôi mà, đắt đến đâu? Hả? Tiêu Dục lại gần xem nhãn giá của một bộ hàng mẫu, tay bỗng run lên, 300 thượng phẩm linh thạch. Linh thạch thượng phẩm. Quy đổi ra là 3000 khối trung phẩm, hay 30000 khối hạ phẩm linh thạch. Bằng tiền phòng 300 ngày của con hồ ly tam vĩ chứ chẳng vừa. Ta có nhìn nhầm thêm số không nào không? Hắn rủi mắt hỏi Thiết Yên Nhiên. Đáng tiếc không phải hoa mắt, nàng gật đầu xác nhận. Đúng giá này đấy, thiết kế của Minh phu nhân là độc nhất vô nhị. Chất liệu vải đã bất phàm, bên trong còn trộn thêm giao tiêu đặc hữu của giao nhân, thứ này từ khi giao nhân biến mất đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nghe nói đây là vải từ đồ cưới nàng mang theo, dùng chút nào hết chút nấy, vật hiếm thì quý thôi. Liêu Sự Thành lúc này đã thay lại bộ đồ màu hồng, thò đầu ra giải thích. Mấy ngày nay hắn làm tiểu nhị chạy việc cho Minh phu nhân để chuộc lỗi nên đã quá rảnh rẽ. Ngay cả đồ cưới cũng đem ra dùng, xem ra Minh phu nhân quyết định cắm rễ tại Tụ Ma đảo rồi. Tiêu Dục đưa tay sờ thử, vải này quả thực không tầm thường, cảm giác mượt mà như nước, vải vóc bình thường so với nó đúng là đồ thô kệch. Đồng thời, tiểu dáng cũng rất đặc biệt, có thể nói là rất tiền bệ. Đây đều là tỷ tự thiết kế sao? Hắn nhìn một vòng quanh tiệm rồi hỏi. Ân, nhưng vẫn chưa ưng ý lắm. Minh phu nhân gật đầu, nhưng có vẻ không hài lòng với các thiết kế hiện tại của mình. Nể tình các ngươi là khách mở hàng lại là người quen, ta giảm cho 20. Đây là cực hạn rồi. Mua cái tiệm này của cung tông chủ đã tiêu gần hết đồ cưới của ta, không kiếm chút tiền chắc ta phải ăn đất mất. Thật sự là đem đồ cưới ra bà mà. Xem ra nàng đã hoàn toàn bỏ ý định lấy chồng. Miệng ăn núi lở, hèn chi phải mở tiệm, chỉ là cái giá này đúng là không dám khen tạo. Giảm 20. Vẫn còn đắt chán. Tiêu Dục xoa cằm, ánh mắt đảo qua những bộ đồ cắt xẻ táo bạo kia, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Với tay nghề của mình phu nhân, có lẽ thực hiện được thật. Đã đến lúc cho đặc sản của người xuyên Việt lên sàn rồi. Hắn tiến lên phía trước, háng giọng vài cái, "Minh phu nhân, ta có vài ý tưởng sáng tạo về kiểu dáng y phục, tỷ có muốn xem thử không? Biết đâu tỷ sẽ hứng thú, còn có thể mở rộng thêm chủng loại cho tiệm nữa." "Sáng tạo?" Minh phu nhân nhìn Tiêu Dục đang trong bộ dạng nữ trang, không thể không nói, dù hơi biến thái nhưng trông hắn lúc này quả thực có khí chất của một nghệ thuật gia. "Được thôi, mà Tiêu Dục, một nam nhân như ngươi cũng hiểu về nữ công gia tránh sao?" "Không hiểu, nhưng xem nhiều nên tự nhiên nhớ thôi." "Đúng rồi, có giấy bút không? Để ta vẽ cho tỷ xem." Chương 77, giết hồ diệt khẩu chương 77. Giết hồ diệt khẩu Minh phu nhân, chào tỷ, lại gặp nhau rồi. A, Tiêu Dục, phụ ngươi mặc cái kiểu gì thế này? Không ngoài dự đoán, vị Minh phu nhân vốn ít cười nay lại bật cười thành tiếng. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của phu nhân trước mặt, Tiêu Dục quệt quệt khóe môi, liếc mắt nhìn Thiết Yên Nhiên một cái. Thiết Yên Nhiên đối với vị nữ tử vốn dĩ luôn sống khép kín này cũng cảm thấy kinh ngạc. Minh phu nhân quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Được rồi, ngươi đến đây là có việc gì? Sau khi Minh phu nhân cười xong, Tiêu Dục nói rõ ý đồ, thuận tay đưa bó hoa và hộp bánh ngọt tơ vàng mưa móc nhặt được trên đường tới. Chẳng là trên đảo đụng phải Liễu Sự Thành, thấy tỷ mới mở tiệm may này nên qua ủng hộ chút sinh ý, mua cho vị cô nương này mấy bộ quần áo thích hợp. Lời vừa dứt, đôi mắt Minh phu nhân khẽ động, liếc nhìn bộ đồ trên người Tiêu Dục rồi nói, không định mua cho chính ngươi một bộ sao? Không, chỉ mua cho nàng thôi. Sắc mặt Tiêu Dục đen lại. Hắn trông giống kẻ thích mặc đồ nữ lắm sao? Thôi được rồi, dù hiện tại mặc cái váy này đúng là chẳng có chút sức thuyết phục nào thật. Hảo, không đùa nữa. Đa tạ ủng hộ, đồ ở chỗ ta đều là may đo riêng, kích cỡ phải chuẩn. Hàng may sẵn có vài mẫu, các ngươi có thể xem thử phong cách nào hợp nhãn. Nói trước nhé, giá cả có hơi chắc đấy. Khách đến cửa, Minh phu nhân không đùa giỡn nữa mà bắt đầu giải thích quy củ của tiệm cầm tú. Ta biết rồi, cứ chọn cho nàng mấy bộ đi, tiền cứ ghi vào sổ của ta. Là vị cô nương này sao? Trông khá quen mắt. Minh phu nhân nhìn sang Thiết Yên Nhiên, quét mắt nhìn một vòng tư thái, biểu lộ hơi chút kinh ngạc. Thấy vậy, Thiết Yên Nhiên vốn đang bị chú ý liền giật mình, tưởng rằng bị phát hiện ra điều gì. Thái chả, người đẹp thì tóm lại cũng có nét giống nhau thôi. Minh phu nhân tỷ mỗi ngày soi gương thấy mình đẹp, nhìn người đẹp khác thấy quen mắt cũng là bình thường. Tiêu Dục đội vàng chưa cháy. Là vậy sao? Cũng may, Minh phu nhân chỉ nhìn một lượt rồi thu hồi ánh mắt, giơ thước dây trong tay lên ra hiệu, nếu đã vậy thì vào trong đi, để ta đo kích thước. Nhưng mà ngươi nói đúng, vị cô nương này quả thực có dung mạo tiêu chí, khiến người ta không rời mắt được. Có nhất định phải đo không? Thấy Minh phu nhân cầm thước, Thiết Yên Nhiên có chút lo lắng. Ân, làm quần áo phải hiểu rõ kích cỡ thân hình mới có thể may vừa vặn được. Yên tâm, bổn tiệm giữ kín bí mật khách hàng, không tiết lộ ra ngoài đâu. Cái đó ta có thể để huynh ấy đo không? Thiết Yên Nhiên giơ tay chỉ vào Tiêu Dục. Ta, cái này được thôi, miễn là cuối cùng có con số chuẩn. Nhìn vẻ ngượng ngùng của Thiết Yên Nhiên, Minh phu nhân phảng phất hiểu ra điều gì, rất khoan dung đặt thước dây vào tay Tiêu Dục. Đúng rồi, ở bên trong đừng có lâu quá đấy, bộ tiệm không phải nơi chuyên cung cấp chỗ cho các người chơi mấy trò thân mật đặc thù đâu. Làm gì có chuyện đó. Tiêu Dục gãi đầu, cũng đoán được Thiết Yên Nhiên đang lo lắng điều gì, đành kéo nàng vào trong đo đội. Trong phòng, hai người im lặng không nói, chỉ là khi Tiêu Dục gáp thước dây lên người, hơi thở của Thiết Yên Nhiên dồn dập hơn mấy nhịp, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm nam tử đang mặc đồ nữ trước mặt. Một nam tử hán lại khoác lên mình y phục nữ tử trông thì hài hước thật, nhưng nhờ thế mà sự bất an trong lòng nàng tan biến, cảm giác huynh ấy vẫn như trước kia. Dục ca ca, cái đó, Tiêu Dục, huynh thật sự thấy ta mặc váy đẹp sao? Hay chỉ là lời dỗ dành? Cô nàng này thiếu tự tin vậy sao? Hỏi đi hỏi lại mãi, sao cứ phải để ý chuyện này thế nhỉ? Thật mà, ta lừa muội làm gì? Và lại muội luyện chính khí quyết, chẳng phải có thể cảm nhận người khác nói dối hay không sao? Thử xem là biết ngay. Nghe vậy, Thiết Yên Nhiên lắc đầu, không cần đâu, nếu huynh đã nói thế, vậy sau này ta sẽ mặc như vậy. Có huynh bên cạnh, còn vì ta mà mặc đồ nữ, nghĩ kỹ thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng sợ. Cảm ơn huynh. Nói đoạn, nàng khẽ nở nụ cười động lòng người, khiến động tác của Tiêu Dục khựng lại một nhịp. Không cần khách sáo, là việc ta nên làm thôi. Dù sao cũng có người nhờ và Tiêu Dục túi đầu lầm bầm, có chút chột dạ vì mục đích mặc đồ nữ vốn chẳng cao đẹp như nàng tưởng. Huynh nói gì cơ? Thiết Yên Nhiên không nghe rõ. Không có gì, đo xong rồi, ra ngoài thôi. Kẻo Minh phu nhân lại tưởng chúng ta đang làm chuyện xấu gì ở trong này. Tiêu Dục buông tơ dây, lảng tránh sang chuyện khác. Trong lúc trò chuyện, hắn đã ghi nhớ kỹ kích cỡ của nàng. Ân nói sao nhỉ, lớn hơn hắn tưởng, vẫn còn chỗ phát triển, đứa nhỏ này vẫn còn cứu được. Hai người bước ra, dọc đường chú ý tới những mẫu thiết kế của Minh phu nhân. Tay nghề quả thực rất khá, nhưng cũng không chỉ có quần áo thông thường. Thiết Yên Nhiên nhìn thấy một chiếc áo lót hoa văn được cắt xẻ táo bạo, gần như lộ ra toàn bộ phần lưng, khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng. Nhưng nàng cũng nhờ đó mà chú ý tới thẻ giá, sắc mặt liền thay đổi. Tiêu Dục, đồ ở đây đắt quá, hay là chúng ta suy nghĩ lại đi hái? Yên Nhiên muội không cần khách khí, mấy bộ đồ thôi mà, đắt đến đâu? Hả? Tiêu Dục lại gần xem nhãn giá của một bộ hàng mẫu, tay bỗng run lên, 300 thượng phẩm linh thạch. Linh thạch thượng phẩm. Quy đổi ra là 3000 khối trung phẩm, hay 30000 khối hạ phẩm linh thạch. Bằng tiền phòng 300 ngày của con hồ ly tam vĩ chứ chẳng vừa. Ta có nhìn nhầm thêm số không nào không? Hắn rủi mắt hỏi Thiết Tiên Nhiên. Đáng tiếc không phải hoa mắt, nàng gật đầu xác nhận. Đúng giá này đấy, thiết kế của Minh phu nhân là độc nhất vô nhị. Chất liệu vải đã bất phàm, bên trong còn trộn thêm giao tiêu đặc hữu của giao nhân, thứ này từ khi giao nhân biến mất đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nghe nói đây là vải từ đồ cưới nàng mang theo, dùng chút nào hết chút đấy, vật hiếm thì quý thôi. Liêu Sự Thành lúc này đã thay lại bộ đồ màu hồng, thò đầu ra giải thích. Mấy ngày nay hắn làm tiểu nhị chạy việc cho Minh phu nhân để chuộc lỗi nên đã quá rảnh rẽ. Ngay cả đồ cưới cũng đem ra dùng, xem ra Minh phu nhân quyết định cắm rễ tại tụ ma đảo rồi. Tiêu Dục đưa tay sờ thử, vải này quả thực không tầm thường, cảm giác mượt mà như nước, vải vóc bình thường so với nó đúng là đồ thô kệch. Đồng thời, tiểu dáng cũng rất đặc biệt, có thể nói là rất tiền bệ. Đây đều là tỷ tự thiết kế sao? Hắn nhìn một vòng quanh tiệm rồi hỏi. Ân, nhưng vẫn chưa ưng ý lắm. Minh phu nhân gật đầu, nhưng có vẻ không hài lòng với các thiết kế hiện tại của mình. Nể tình các ngươi là khách mở hàng lại là người quen, ta giảm cho 20. Đây là cực hạn rồi. Mua cái tiệm này của cung tông chủ đã tiêu gần hết đồ cưới của ta, không kiếm chút tiền chắc ta phải ăn đất mất. Thật sự là đem đồ cưới ra bà mà. Xem ra nàng đã hoàn toàn bỏ ý định lấy chồng. Miệng ăn núi lở, hèn chi phải mở tiệm, chỉ là cái giá này đúng là không dám khen tạo. Giảm 20. Vẫn còn đắt chán. Tiêu Dục xoa cằm, ánh mắt đảo qua những bộ đồ cắt xẻ táo bạo kia, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Với tay nghề của mình phu nhân, có lẽ thực hiện được thật. Đã đến lúc cho đặc sản của người xuyên Việt lên sàn rồi. Hắn tiến lên phía trước, háng giọng vài cái, "Minh phu nhân, ta có vài ý tưởng sáng tạo về kiểu dáng y phục, tỷ có muốn xem thử không? Biết đâu tỷ sẽ hứng thú, còn có thể mở rộng thêm chủng loại cho tiệm nữa." Sáng tạo. Minh phu nhân nhìn Tiêu Dục đang trong bộ dạng nữ trang, không thể không nói, dù hơi biến thái nhưng trông hắn lúc này quả thực có khí chất của một nghệ thuật gia. "Được thôi, mà Tiêu Dục, một nam nhân như ngươi cũng hiểu về nữ công gia tránh sao?" "Không hiểu, nhưng xem nhiều nên tự nhiên nhớ thôi." "Đúng rồi, có giấy bút không? Để ta vẽ cho tỷ xem." Chương 78, nam nhân à, cần thiếu nữ gối đuổi tới cứu vớt. Chương 78, nam nhân à, cần thiếu nữ gối đuổi tới cứu vớt. Không thể không nói, tốc độ tay của Minh phu nhân vẫn rất nhanh. Rạng sáng hôm sau, Tiêu Dục đã nhận được thành phẩm do nàng sai người mang tới. Nhìn đôi mắt nhập nhèm của gã tiểu nhị, đoán chừng Minh phu nhân đã thức trắng đêm để làm cho xong. Gã chỉ kịp chào hỏi vài tiếng rồi ngáp ngắn ngáp dài rời đi, bảo là để Tiêu Dục kiểm hàng xem loại nào tốt hơn. Thực ra, những thứ làm ra trong một đêm cũng không phải y phục gì phức tạp, mà là vài đôi bít tất dài. Ở thế giới trước đây của Tiêu Dục, thứ này được gọi là tất chân. Lúc này, Tiêu Dục nhìn món đồ trên tay mà lòng đầy cảm khái, thậm chí có cảm giác như cách một thế hệ, phảng phất như hắn đã trở về thế giới muôn màu rực rỡ kia vậy. Tay nghề của Minh phu nhân quả thực rất tuyệt, nàng đưa tới hai đôi với hai loại chất liệu khác nhau. Tiêu Dục kéo thử, thân bơ chân mịn được kéo ra một độ dài kinh người, cho thấy độ co giãn và bao phủ cực lớn, thoang thoảng còn mang theo chút hương thơm nhẹ nhàng. Bảo là để kiểm nghiệm sự khác biệt, nhưng nếu chỉ sờ bằng tay thì cũng chẳng ra được kết quả gì rõ rệt. Quần áo làm ra là để mặc, bản thân hắn là đại nam nhân chắc chắn không mặc được rồi. Đã như vậy, Tiêu Dục xoa cằm, đôi mắt đảo liên tục, nảy ra một ý hay. Trong gian phòng, thiếu nữ tóc trắng mắt tuyết, dưới sự dấu ngon dấu ngọt của tên khốn kiếp nào đó, đã miễn cưỡng xỏ vào đôi tất chân màu trắng dài thon và mỏng manh. Phần viên tất thắt lại ở đùi tạo nên một đường cong đầy đặn, ngón tay ngọc đưa ra kéo nhẹ lớp vải mờ ảo, làn da mềm mại nhắn nhủi lờ mờ hiện ra dưới lớp lụa. Bạch Phượng đại nhân lộ vẻ khinh bỉ. So với hình hài bé gái tóc trắng thường ngày, Bạch Phượng lúc này dáng người duyên dáng, đôi chân ngọc thon dài trắng non đan vào nhau, toát lên vẻ thanh xuân rực rỡ của một thiếu nữ. Cái gọi là quyến lữ sinh tử có nhau, Tiêu Dục đã có thể mượn từ Bạch Phượng tu vi thập cảnh thông thiên, thì ngược lại, Bạch Phượng cũng có thể mượn từ người nhà Tiêu Dục một thứ gì đó. Cảnh giới luyện khí sĩ tạm thời bị mượn đi, hình hài ngây nô của bé gái tóc trắng tự nhiên phát triển lên, giống như một quá trình thúc chín trái cây, nhưng hiệu quả chỉ là tạm thời. Cảm giác thế nào? Thấy sao? Nhìn chăm chăm Bạch Phượng thiếu nữ trong bộ tất chân màu trắng, Tiêu Dục hào hứng hỏi về cảm nhận khi mặc. Có lẽ lần sau có thể nhờ Minh phu nhân làm cả quần tất, với tay nghề của nàng thì hoàn toàn không thành vấn đề. Đối mặt với ánh nhìn nóng rực của Tiêu Dục, Bạch Phượng đại nhân nhàm chán ngáp một cái, vẻ mặt không chút hứng thú, cuối cùng cũng chịu mở miệng, "Hừ, một thiết kế nhàm chán, chẳng có chút giá trị thực dụng nào. Con người các ngươi nhưng mà, nhìn ngươi có vẻ rất hứng thú đấy." Tiêu Dục gật đầu, không hề phủ nhận, đó là đương nhiên, dù sao đây cũng là việc liên quan đến một con đường kiếm tiền khác mà. Bạch Phượng chậm rãi bước bay, phô diễn đường cong mỹ lệ của cơ thể thiếu nữ, bên dưới đôi gò đồng đảo lấp ló lỉnh là vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa. Sau khi thư giãn cơ thể, nàng nâng bắp chân lên, những ngón chân bao phủ trong lớp tất trắng đưa tới, cứ thế một chân giẫm thẳng lên mặt Tiêu Dục. Cái này có chút tương đồng với việc đóng dấu đấy. Tiêu Dục bị một chân của Bạch Phượng đạp vào nửa mặt, con mắt còn lại chớp chớp. Cái tình huống gì đây? Trong lúc còn đang ngơ ngác, hắn nghe thấy Bạch Phượng giải thích, ngươi hỏi ta, không bằng tự mình cảm nhận chút đi. Và lại, ta nhớ ngươi chẳng phải thích nhất là chân sao, đây coi như là phần thưởng cho ngươi đấy. Đầu tiên, về cái giọng điệu kỳ quái này, từ lần đầu Bạch Phượng mở miệng nói chuyện Tiêu Dục đã nhận ra. Theo lời nàng giải thích, giờ đã qua nghìn năm, dù sao nàng cũng là đại yêu nghìn năm trước, đương nhiên phải có sự khác biệt với đám hậu bối bây giờ, không thể trộn lẫn được, tránh bị người khác coi thường. Đó là sự tự giác của một đại yêu nghìn năm, nhưng một cô nàng hình hài thiếu nữ mà cứ dùng giọng điệu lão thành, nghe kiểu gì cũng thấy quái lạ. Vì thế Bạch Phượng rất ít khi mở lời, có lẽ nàng đang thực hiện đúng lời Tiêu Dục nói, nhìn thế giới này nhiều hơn, nói ít nhìn nhiều. Ngoại trừ lúc hai người bí mật ở riêng với nhau, khi tâm trạng tốt nàng mới nói vài câu, còn bình thường đều im lặng như tờ, thậm chí trông còn giống người chết sống lại hơn cả Bạch Diễn. Trên kiếm trúc phong vắng lặng như thế, hèn chi con hổ ly tam vĩ kia cứ phải chạy ra ngoài lêu lổng. Nhưng lúc này, có một chuyện Tiêu Dục cảm thấy mình cần phải giải thích rõ ràng. Không phải, ta nói thích chân bao giờ, đó là hiểu lầm thôi, vậy ta bỏ chân ra nhé. Bạch Phượng không nói nhiều, chỉ nghiêng đầu, những ngón chân trong lớp tất trắng khẽ cử động, trông như khối kem mềm mịn tuyệt hảo. Sắc mặt Tiêu Dục nghiêm lại, nói một cách đầy chính nghĩa, thế thì không cần, ta thấy Bạch Phượng đại nhân nói đúng lắm, thay vì hỏi thì tự mình cảm nhận mới là chính xác nhất. Hừ. Bạch Phượng đại nhân khinh bỉ cười một tiếng. Cảm nhận kỹ xúc cảm trên mặt, Tiêu Dục thấy cũng không tệ. Không phải vì cảm giác bị thiếu nữ tóc trắng đập mặt, mà là vì chất liệu đôi tất chân nàng đang mặc. Vừa suy nghĩ, tay hắn cũng không để yên, sờ thẳng lên cái chân còn lại đang co lên của nàng. Ngay khi chạm vào, Tiêu Dục cảm nhận được bắp chân Bạch Phượng căng cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại thả lỏng ra. Để so sánh, hai đôi tất được làm từ chất liệu khác nhau, một đôi dùng tơ lụa cao cấp, đôi kia lại pha thêm giao tiêu của giao nhân, giá cả đều không hề rẻ. Qua trải nghiệm thực tế, dường như loại có pha giao tiêu nhỉnh hơn một chút về độ mượt mà và thoáng khí, tất nhiên cũng có khuyết điểm là không nhìn xuyên thấu rõ bằng loại tơ lụa cao cấp kia. Nếu là quần áo, yêu cầu độ thoải mái khi mặc thì chắc chắn giao tiêu tốt hơn. Xem ra kẻ thắng người thua đã rõ. Được rồi, hòm hòm rồi đấy, bỏ ra đi, cứ thế này mãi thì không ổn cho lắm. Sau khi kiểm tra xong, Tiêu Dục liền rơi vào trạng thái hiền triết bình thản nói, chuyện nấm chân gì đó có thể bỏ qua, dù sao Bạch Phượng có ngọn lửa trắng tinh tẩy, hoàn toàn vô trùng có thể ăn được. Chủ yếu là tình hình hiện tại, bị một thiếu nữ tóc trắng, thực chất là bé gái tóc trắng, đạp mặt, nếu để Bạch Diễn nhìn thấy thì không hay cho lắm. Bạch Phượng đại nhân không núp đích, những ngón chân đang giẫm trên mặt Tiêu Dục khẽ cong lại phát lực, giống như móng vuốt chim, quắp lấy má Tiêu Dục. À không, phải nói là vì nàng là Phượng Hoàng, nên đây vốn dĩ là móng chim mới đúng. Đôi mắt tuyết ánh lửa nhau lại, Bạch Phượng trong hình hài thiếu nữ lúc này không để tâm đến lời Tiêu Dục nói, mà lại hỏi sang chuyện khác, này con người, ngươi gọi ta tới không chỉ để thử mấy thứ kỳ quái này chứ? Ngươi chắc hẳn có chuyện gì muốn nói với ta đúng không? Không hổ là Bạch Phượng đại nhân, thông minh thần tuệ, tiểu nhân quả thực có chuyện muốn thưa với tỷ. Chuyện về đồ đệ của ngươi. Ân. Tiêu Dục trịnh trọng gật đầu. Trước đó, hắn hỏi Bạch Phượng một câu, đến đảo đến giờ, tỷ thấy tụ ma đảo này thế nào? Chẳng ra sao cả. Câu trả lời dứt khoát của Bạch Phượng làm Tiêu Dục sững người. Hắn vốn định nếu Bạch Phượng khen tốt thì sẽ thuận thế dẫn dắt vào chuyện tiếp theo, giờ xem như thất bại rồi. Sao chẳng theo kịch bản gì thế này? Ha ha, dường như nhìn thấu tâm tư của Tiêu Dục, thiếu nữ tóc trắng khẽ cười, ánh mắt tinh quái lóe lên, bắp chân đang nâng cao cũng hạ xuống. Được rồi, nhưng mà con người ạ, tộc nhân của ngươi có câu, gà gà theo gà chó theo chó. Là quyến lữ của ngươi, ta cũng có giác ngộ đó, nhập ra tùy tụ tôi. Cho nên, nếu không có chuyện gì thì tụ ma đảo này ta sẽ trông nom giúp, tất nhiên, đến lúc đó có khi chẳng đến lượt ta phải ra tay đâu. Bạch Phượng đại nhân vẫn luôn thích trêu chọc người khác như vậy. Tiêu Dục hiểu ra điều đó, lắc đầu nói tiếp, vậy thì đa tạ Bạch Phượng đại nhân. Ta hy vọng sau này, dù ta vẫn quyền thua cố lao ra tử hay thắng, kết quả thế nào đi nữa, thì cũng có thể thay ta bảo vệ tiểu diễn, đừng để con bé bị tổn thương. Phải chuẩn bị chu toàn mọi mặt. Nếu Tiêu Dục thua, chắc chắn phải theo kế hoạch của cố lao ra tử rời đảo đi tập quyền ở vùng đất của yêu tộc, còn nếu thắng, cũng không loại trừ khả năng cố lao ra tử nuốt lời, bắt giữ Bạch Diễn để uy hiếp hắn. Tóm lại, việc phòng hộ cần thiết vẫn phải làm cho tốt. Nghe vậy, Bạch Phượng không nói gì, chỉ ngồi xếp bằng trên giường, sau đó vỗ vỗ lên bắp đùi trắng nõn đầy đặn đang được bao phủ bởi lớp tất chân. Dường như nàng đang ra hiệu điều gì đó. Chẳng lẽ người không lại đây à? Cơ hội thế này không có nhiều đâu. A, dưới sự nhắc nhở của Bạch Phượng, Tiêu Dục ngơ ngác đáp một tiếng rồi đi tới. Mông vừa chạm giường, chưa kịp hành động gì đã bị Bạch Phượng thiếu kiên nhẫn nắm tóc, kéo đầu đặt lên đùi mình. Bịch. Gối đùi. Cảm nhận được sự mềm mại bên má, Tiêu Dục đột nhiên thấy việc làm ra đôi tất chân này thật là quá tuyệt vời. Cảm ơn Minh phu nhân. Trong lúc hắn đang đắm chìm trong sự mượt mà và hơi căng của bắp đùi được bao bọc bởi lớp lụa mỏng, Bạch Phượng cũng không để tay nhàn rỗi. Ngón tay thon dài khẽ vuốt lại lọn tóc mai lộn xộn, dường như nhận ra tâm trạng căng thẳng của ai kia, nàng trấn an, "Con người, dạo này ngươi có vẻ rất lo âu, cũng bận rộn nhiều việc, ngày nào cũng phải đến thiết phủ luyện quyền. Thực ra ngươi không cần áp lực lớn như vậy. Đừng quên ngươi là ai? Ngoài là quyến lữ của ta, ngươi còn là người nhà của ta nữa. Ta sẽ không ngồi yên nhìn kẻ khác làm mưa làm gió trên đầu người nhà mình đâu, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Nếu ngươi thực sự thấy không đối phó nổi thì cũng đừng chăn trở quá, ta có thể giúp ngươi giải quyết lao đầu kia. Có điều sau đó ta tạm thời không thể ở bên cạnh ngươi được, chắc là phải lên trời mà đợi thôi." Thực lực của Cố lão gia tử không tầm thường, dù sao đó cũng là nhân vật mà ngay cả cha của Bạch Phượng cũng phải dùng đến hai kiếm mới giết được. bản thân Bạch Phượng ra tay chắc chắn sẽ không thua, nhưng hậu quả là nàng sẽ bị thế gian này bài xích, chỉ còn cách phi thăng lên thiên ngoại thiên để lẩn tránh. Nhưng đó không phải kết quả Tiêu Dục muốn thấy. Dù sao, ai đó đã từng nói thiên ngoại thiên vừa chán vừa lạnh, cô đơn lắm. Mà Bạch Phượng đại nhân thì sợ nhất là cô đơn. Không sao đâu, là ta khiến Bạch Phượng đại nhân phải bận tâm rồi. Chuyện này không ảnh hưởng đến đại cục, ta cũng không nỡ để tỷ phải rời đi. Hiện giờ, những gì tỷ làm đã là đủ lắm rồi. Tiêu Dục từ chối, giọng điệu kiên định. Đàn ông mà, lúc nào cũng cần một nơi để tháo bỏ phòng bị, không cần phải là nơi kiên cố không thể phá bỡ. Đôi khi, chỉ cần một cái gối đùi của thiếu nữ cũng đủ để người ta vực dậy tinh thần, hồi máu sống lại. Tuy nhiên, xét kỹ ra thì đây giống như là gối đùi của bé gái tóc trắng hơn, cảm giác nếu bị người ta phát hiện chắc chắn sẽ phải ngồi tù mất. Bạch Phượng cũng không ép buộc, chỉ lặng lẽ xoa đầu nam nhân đang nằm trên đùi mình. Vậy sao? Sau này nếu ngươi có nhu cầu gì cứ bảo ta một tiếng. Dù sao ngươi cũng là quyến lữ và người nhà của ta mà. Về phần này, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt đâu. Hảo. Xem ra so với trước kia, Bạch Phượng đã tiến bộ rất nhiều. Được nàng an ủi là điều Tiêu Dục không ngờ tới, có chút cảm động. Trong gian phòng yên tĩnh, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, Tiêu Dục lên tiếng, nói đến nhu cầu. Bạch Phượng đại nhân, ở đây còn một đôi tất chân màu đen nữa, tỷ có muốn mặc thử luôn không? Không cần. Bạch Phượng đại nhân dứt khoát từ chối. Xem ra không phải nhu cầu nào cũng được đáp ứng rồi. Ai đó thầm tiếc nuối trong lòng. Chương 79, chấp niệm chương 79, chấp niệm nhận được lời cổ vũ của bé gái tóc trắng, Tiêu Dục như được hồi máu đầy thanh, dưới ánh mắt oán hận đầy u ám của con hồ ly nào đó, hắn nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Sau đó, hắn lập tức tới Thiết phủ luyện quyền, tiện đường gặp Thiết Thiên Nhiên một chút. Dù sao hôm qua đã hẹn rồi, Tiêu Dục cũng muốn kiểm chứng xem nàng có giữ đúng lời hứa mặc đồ nữ hay không. Tuy nhiên, khi đến Thiết phủ, bế quan, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Tiêu Dục hơi ngạc nhiên. Hôm qua vẫn còn tốt đẹp, sao tự nhiên lại bế quan vào lúc này? Đột phá sao? Thị nữ báo tin không nói gì, chỉ không người hành lễ. Nàng đứng canh bên ngoài phòng, chắc là đang hộ pháp cho Thiết Thiên Nhiên. Ra là vậy. Thế thì ta không quấy rầy nữa. Tiêu Dục gãi đầu, nhìn vào hệ thống thấy không có động tĩnh gì, đành phải đi làm việc chính là luyện quyền trước. Khoảng cách đến ngày vấn quyền với Cố Lao gia tử không còn bao nhiêu nữa. Ngoảnh. Trong luyện võ trường của Thiết phủ, Tiêu Dục đang đứng trung bình tấn đánh quyền, quyền ý lưu chuyển toàn thân, thu phóng tự nhiên. Khí tức của hắn cũng ngày càng bình ổn, trong lúc hít thở, dường như có một con hỏa long chập chờn phát ra, khí thế kinh người. Mấy ngày qua, Tiêu Dục ngày ngày tới Thiết phủ luyện quyền dưới sự chỉ dẫn của Thiết Thanh An, nội tình vũ phu tinh tiến không ít. Luồng khí thế du đã luân chuyển giữa các khí phủ trong cơ thể đã miễn cưỡng duy trì được mức ngày tam chuyển, sáng, trưa, tối mỗi buổi một vòng. Tuy không so được với việc hít thở một cái là nhất chuyển của Thiết Thanh An, nhưng đã là một bước tiến cực lớn. Sau mỗi vòng luân chuyển, khí tức kéo dài, thể phách cũng được ổn dưỡng đáng kể. Cứ đà này, chắc chắn sẽ có sự thăng tiến lớn. Tuy nhiên, cứ thế này mãi cũng không phải cách. Sắc mặt Tiêu Dục dần trở nên nghiêm trọng. Biện pháp Thiết Thanh Nhan đưa ra quả thực rất tốt, nhưng hiệu quả chậm, chỉ thích hợp với những người có nhiều thời gian. Hiện tại hắn không có nhiều thời gian, nhiệm vụ nặng nề, ngày vấn quyền với lão giả đã cận kề. Thế là, sau khi kết thúc bài tập đứng tấn, Tiêu Dục thổ nạp thu khí, thu hồi hỏa long chân khí vào khí phủ. Hắn chỉnh lại tư thế, hỏi nữ tử đang đứng cạnh, "Nhan sư, ta có chuyện muốn thỉnh giáo." "Ân, Dục ca ca có chuyện gì cứ nói." Thấy Tiêu Dục có lời muốn hỏi, Thiết Thanh Nhan dừng bài tập, duyên dáng đáp lời. Chính là luyện quyền như hiện tại tốc độ tăng trưởng quá chậm, có cách nào nhanh hơn không? Hắn không cầu tiến triển thần tốc, nhưng cầu sự thăng tiến lớn hơn một chút. Với tốc độ mài sắt thành kim hiện tại, hắn sợ đến lúc vấn quyền với Cố Lao gia tử, chẳng qua chỉ là chịu thêm được một quyền nữa mà thôi, vẫn không đánh lại lão. Thiết Thanh Nhan nhẹ giọng đáp, "Có, Dục ca ca. Những cách tăng cao thực lực nhanh chóng thì rất nhiều, nhưng dục tốc bất đạt. Ta sợ dùng những biện pháp đó huynh sẽ không chịu nổi, hoặc để lại ám thương trong người, phải nằm giường mấy ngày thì lợi bất cập hại." Nàng biết Tiêu Dục sắp vấn quyền với Cố Lao gia tử, nhưng luyện quyền không thể vội vàng. Nàng đang giúp hắn xây dựng nền móng, nếu căn cơ không vững mà ham nhanh thì chỉ có cái vỏ rỗng tuyết. Cố Lao gia tử vấn quyền với Tiêu Dục, chủ yếu là so bị nội tình vũ phu. Nhất cảnh đối nhất cảnh, dù Tiêu Dục có lên đến vũ phu thất cảnh hay bát cảnh, lão gia tử cũng sẽ tự khắc nâng thực lực mình lên mức tương ứng. Kết quả cuối cùng vẫn là so nội tình. Tiêu Dục hiểu đại khái tình hình, nói trắng ra là cảnh giới hiện tại của hắn đánh không đủ an tâm. Thiết Thanh Nhan muốn tu bổ từ gốc rễ, củng cố nền móng cho cái nhà đã xây xong, nên đương nhiên phải chậm. Hiểu rõ điểm này, Tiêu Dục hơi đau đầu. Dường như nhận ra sự sốt ruột của hắn, Thiết Thanh Nhan trầm ngâm một lát rồi nói, "Nếu Dục ca ca đang gấp, vậy chúng ta có thể gia tốc một chút, tiến vào giai đoạn tiếp theo. Thiên phú của huynh không tệ, cơ sở đã củng cố gần đủ rồi." "Được sao?" Tiêu Dục sốt sắng, "Nhanh được thì tốt quá, chỉ là sẽ vất vả hơn một chút." Không biết Dục ca ca huynh Thiết Thanh Nhan thấy hắn đồng ý dứt khoát như vậy, nhìn hắn với vẻ do dự, mang chút thẹn thùng của nữ tử. "Không sao, luyện quyền chẳng phải là để chịu khổ sao? Chút đau đớn này không chịu được thì luyện quyền làm gì? Nhan sư cứ mặc sức mà làm, đừng vì quan hệ giữa chúng ta mà nương tay." "Hú hồn, mọi đừng nhìn ta thế này, tốc độ khôi phục vết thương của ta nhanh lắm, gần như không có vấn đề gì đâu." Tiêu Dục vung tay hào sảng nói, "Tốt thôi, nếu đã vậy ta không do dự nữa." "Dục ca ca đứng vững nhé." "Hảo." Tiêu Dục gật đầu. Nhưng mà bảo hắn đứng vững để làm gì? Tiếp đó, hắn chỉ thấy nữ tử thanh tú trước mặt siết chặt nắm đấm. "Chờ đã, có gì đó sai sai. Thanh Nhan nắm đấm làm cái gì?" "Đông." Một tiếng vang thật lớn chấn động cả luyện võ trường. Lúc này, trong phòng của Thiết Thiên Nhiên, nàng vẫn mặc bộ đồ nữ, không hề thay lại bộ nam trang giản dị thường ngày, ngay cả chiếc mặt nạ dữ tợn cũng không đeo. Nàng đang ngồi xếp bằng, luyện hồn tiên lơ lửng trước mặt, tà khí hòa quyện cùng thanh huy chính khí bay quanh thân. Mấy đốn u hồn như những điểm sáng bay ra từ lá phướn, hiện rõ hình người. Nhìn kỹ, đó đều là những kẻ từng bị gã trung niên kia sai khiến, gã nam tử đầu trọc, nữ tu cầm bình ngọc, cô bé dáng người nhỏ nhắn và một vị kiếm tu áo xanh những gương mặt quen thuộc. Dưới sự duy trì chính khí của Thiết Tiên Nhiên, những hồn thể này có thể ra khỏi sự che chở của lá phướn mà không sợ bị cương phong thổi tan hay nắng gắt thiêu đốt. Trong phòng nhất thời chật ních bóng dáng hồn thể. Tuy nhiên, đại đa số đã mất đi thần trí do bị sai khiến quá lâu, chỉ còn một luồng chấp niệm chống đỡ. Những kẻ có thể mở miệng nói chuyện chỉ là số ít. "Các vị, ta là Thiết Tiên Nhiên, cháu gái của kẻ đã luyện ra lá phướn này. Hiện tại hắn đã đền tội, bị giam vào trấn ma tháp chịu phạt. Oán thù đã xong, mong mọi người buông bỏ chấp niệm để đầu thai chuyển thế, kết thúc mọi chuyện tại đây, tránh phải chịu khổ trong lá phướn và bị lợi dụng làm điều ác." Thiết Tiên Nhiên chắp tay nói. Nghe vậy, đám hồn thể quanh đó trở nên hỗn loạn, diện mục dữ tợn, mặt mày tái mét, thất khiếu chảy máu, dường như muốn lao vào cắn xé. Nhưng chúng muốn không còn nơi nương tựa, có thể tồn tại được ngoài lá phướn hoàn toàn nhờ chính khí của Thiết Tiên Nhiên. Nàng nắm quyền chủ động, chúng muốn phản phệ là điều không thể. Thiết Tiên Nhiên biết mình chưa thuyết phục được chúng, đành nói tiếp, "Ta biết các vị đều bị kẻ kia tàn nhẫn sát hại, lòng đầy oán khí. Nhưng sự việc đã rồi, hồn phách các vị đã bị tà khí ô nhiễm. Nay ta lập trận siêu độ, dùng chính khí của mình để tẩy rửa tà khí, ít nhất cũng giúp các vị có thể đầu thai làm lại cuộc đời. Như vậy tốt hơn nhiều so với việc mòn mỏi trong lá phướn chờ ngày hồn phi phách tán." Đám hồn thể tụ lại rồi lại tản ra đầy dữ tợn, dường như vì thân phận là người nhà của kẻ thù mà chúng giận lây sang nàng, thậm chí gào thét đòi mạng đền mạng muốn Thiết Tiên Nhiên tự sát để tạ tội thay đại bá. Đúng là vắt cam chọn quả mềm, nếu gã trung niên kia ở đây, tuyệt đối chúng không dám làm loạn như vậy. Ngay lúc đám hồn thể đang can dỡ, một tiếng nổ lớn vang vọng cả thiết phủ. Quyền ý mãnh liệt bộc phát như sấm mùa xuân, chấn nhiếp đám hồn trong phòng run rẩy. Một vài hồn thể yếu ớt suýt chút nữa đã hồn phi phách tán dưới áp lực đó. Thiết Tiên Nhiên phải phân thêm chính khí để bảo vệ chúng. "Các vị, nếu thực sự có chấp niệm không thể buông bỏ, ta sẽ dốc hết sức giúp các vị hoàn thành, miễn là trong khả năng của ta và không vi phạm đạo đức, coi như là chuộc tội cho đại bá của ta." Lại một lời chân thành nữa được thốt ra. Lần này, đám hồn thể giữ tận dần bình tĩnh lại. Có lẽ vì cảm động trước hành động lấy đức báo oán của nàng, hoặc vì sợ hãi luồng quyền ý vừa bộc phát kia. Hoặc giả, chúng nhận ra trong thiết phủ còn có một luồng quyền ý khác và một luồng khí thế mạnh mẽ đang khóa chặt vào mình, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị trấn áp đến tan thành mây khói. Cuối cùng, vị kiếm tu áo xanh đại diện cho nhóm hồn thể khẽ gật đầu với Thiết Tiên Nhiên, chấp nhận đề nghị giúp hoàn thành chấp niệm của nàng. Chương 80, cầm bài trò hay chương 80, cầm bài trò hay bảnh. Một quyền giáng xuống, Tiêu Dục cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, bay ngược ra ngoài thật xa, trượt dài trên mặt đất cho đến khi lưng va mạnh vào bờ tường đá bao quanh luyện võ trường mới miễn cưỡng dừng lại. Phúc! Lực đạo này, Tiêu Dục trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. "Nha, Dục ca ca, huynh không sao chứ?" "Xin lỗi, là Thanh Nhan dùng quá sức sao? Vừa rồi phát giác có luồng khí tức không tốt, không cẩn thận không thu được tình lực." Quyền ý quần quận như sơn nhạc thu hồi, Thiết Thanh Nhan vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Tiêu Dục bị dạp dưới đất, miệng không ngừng nôn ra máu, khuôn mặt thanh tú của nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Kế hoạch bước kế tiếp của Thiết Thanh Nhan thực ra rất đơn giản, để Tiêu Dục triệt hồi linh khí hộ thể của luyện khí sĩ, phong tồn bản mệnh phi kiếm, thuần túy dùng nhục thân võ phu để tiếp nhận quyền ý của nàng mài rũa. Giống như việc đúc kiếm cần nện búa để loại bỏ tạp chất, lần này yêu cầu hắn phải kéo căng thần trí, thuần túy bị đánh mà không được đánh trả. Học quyền trước tiên học bị đánh, chính là đạo lý này. Đồng thời, dù đau đớn đến đâu, khí thế vận hành trong cơ thể cũng không được phép ngừng lại, phải giữ vững tư thế đứng tấn. Tiêu Dục vốn tưởng rằng đơn giản, hắn vốn rất chịu đau, nhưng giờ xem ra chuyện này làm sao mà chịu nổi. Một quyền đánh bay người luôn mà. Luồng chân khí hỏa long suýt chút nữa đã bị đánh tan, khiến khí phủ của hắn rung chuyển dữ dội. Lúc này, Tiêu Dục nửa quỳ trên phiến đá, xương sườn gãy nát, lồng ngực bị đánh trúng đã bầm dập, nát thành một đoạn. "Dục ca ca, thật xin lỗi, Thanh Nhan không nên lỗ mãng như thế. Thanh Nhan quá mạnh rồi, sớm biết vậy đã gọi mẫu thân tới hộ pháp, thật xin lỗi." Thiết Thanh Nhan đỡ lấy Tiêu Dục, sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt, hãy nay dâng đầy lồng ngực, hận không thể thay hắn gánh chịu một quyền này. Điều này cũng khiến Tiêu Dục nhận rõ một sự thật, hắn vẫn còn quá yếu. Miễn cưỡng ngừng nôn máu, Tiêu Dục ngẩng đầu, khoe miệng ngậm máu nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười ôn hòa, nhìn nữ tử đang rơm rớm nước mắt, an ủi, "Yên tâm, ta không sao, chút thương nhỏ thôi mà, Nhan sư đừng để bụng." "Nhưng..." "Dục ca ca hộp máu nhiều quá." "Không sao, ta nhiều máu lắm, phun bất ra cho đỡ loãng." Tiêu Dục nét miệng cười, nhưng lời vừa nói được nửa câu, một ngụm máu kèm theo vài mảnh vụn nội tạng lại trào lên cổ họng, phun ra tung tóe. Chứng kiến cảnh này, mắt Thiết Thanh Nhan run rẩy, "Dục ca ca, ngươi đây không phải thương nhỏ, huynh bị trọng thương rồi, không được, mấy ngày tới huynh phải nằm giường tĩnh dưỡng." "Thanh Nhan có lỗi, xin hãy để Thanh Nhan ở bên hầu hạ." "Không cần, chỉ là vết thương chí mạng thôi mà, không đáng nhắc tới." Xoẹt. Lần này Tiêu Dục không nôn máu nữa. Bên trong cơ thể, hỏa trùng bùng cháy, bạch diễm dâng lên. Những vết thương nghiêm trọng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa trắng bắt đầu tự chữa lành với tốc độ kinh hoàng. Bạch diễm tàn đi, hắn đứng bật dậy. "Và lại, là ta yêu cầu tăng tốc tiến độ. Có chuyện gì cũng là trách nhiệm của ta, muội không cần tự trách." "Dục ca ca huynh không sao thật?" Nhìn Tiêu Dục đứng bước vàng, Thiết Thanh Nhan há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, trông cực kỳ khả ái. Thương nặng thế kia mà khỏi hẳn trong chớp mắt. Có khi nào huynh ấy vì an ủi mình mà dáng ngược không? Nàng hiểu rõ uy lực cú đấm vừa rồi, Tiêu Dục lẽ ra không thể chịu nổi. "Không sao thật mà. Thực ra lần trước ra đảo ta có chút cơ duyên, cơ thể dù bị thương thế nào cũng khôi phục rất nhanh.
Thật sao? Dục ca ca chắc là đang dáng chống đỡ thôi. Để phòng hờ, hay là tới chỗ quỷ y để bà trên đảo xem chút đi, lỡ có nội thương.
Không cần, nếu muội không tin, ta chứng minh cho xem.
Vì không muốn lãng phí thời gian, Tiêu Dục rút tiên binh ra.
Bảo kiếm lẫm liệt sáng rực hàn quang dưới ánh mặt trời. Ngay trước đôi mắt đang co rụt lại của Thiết Thanh An, hắn vung kiếm thực hiện một màn tự ngược đẩy kịch tính để khoe khả năng hồi phục.
Thiết Thanh An,
thấy chưa?
Giờ tin rồi chứ?
Cú đấm vừa rồi thực sự không gây ra tổn thương lớn, chỉ là hơi đau chút thôi.
Bạch diễm lại lóe lên trên cổ, xóa sạch vết hằn.
Tiêu Dục xoa trán, bẻ cổ kêu rắc rắc, hoàn hảo không chút vết tích.
Lúc này Thiết Thanh Nhan mới chịu tin, nhưng nàng vẫn không vui, đè vai Tiêu Dục xuống, "Hảo, Dục ca ca, muội biết rồi, nhưng lần sau tuyệt đối đừng làm vậy nữa, vì Thanh Nhan, cũng là vì chính mình."
"Mẹ."
"Hảo."
Tiêu Dục đồng ý, xem ra vừa rồi hắn đã dọa nàng sợ thật.
Kể từ khi khóa chặt mệnh sống với Bạch Phượng, hắn gần như bất tử bất diệt.
Chém đầu hay nát tạng cũng chỉ là chuyện nhỏ, miễn là hỏa trùng còn cháy.
"Vậy tiếp tục luyện quyền đi, lần này Thanh Nhan sẽ chú ý tiết chế lực đạo."
"Hảo."
Hai người trở lại giữa sân.
Tiêu Dục vừa mới đứng tấn chuẩn bị ăn đòn tiếp thì một bóng dáng từ cổng luyện võ trường chậm rãi đi vào.
Chính khí phiêu giật chập chờn, tay cầm một cán phướn gọi hồn đang bay phất phới theo gió.
Thiết Thanh Nhan là người đầu tiên chú ý tới, nàng thu hồi quyền giá, ngạc nhiên thốt lên, "Tỷ tỷ,
tỷ ra khỏi phòng rồi sao?
Sao tỷ cũng tới đây?
Còn nữa tỷ?"
Nhìn thấy Thiết Thiên Nhiên trong bộ váy nữ tử rực rỡ, Thiết Thanh Nhan mở người.
Kể từ sau lần đi chơi với Tiêu Dục, Thiên Nhiên luôn bế quan trong phòng để trấn áp dị động của luyện hồn phiên và đàm phán với các thần hồn bên trong. Đây là lần đầu tiên muội muội thấy tỷ tỷ thay đổi hoàn toàn phong cách như vậy.
"Là ta, tiểu muội.
Muội muốn hỏi gì sao?"
Đối mặt với em gái, Thiết Thiên Nhiên vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng thấy tiểu muội há hốc mồm nhìn mình, nàng không khỏi lên tiếng quan tâm.
"Dạ không có gì.
Tỷ tỷ thay đổi nhiều quá, quả nhiên là vì Dục ca ca sao?"
Thanh Nhan thầm nghĩ.
Tiêu Dục cũng quay lại, thấy Thiết Thiên Nhiên thì mừng rỡ,
"Thiên Nhiên, lâu quá không gặp.
Muội xuất quan rồi hả?
Tới đây có việc gì sao?"
"A cái này,
Tiêu Dục, có chuyện này có lẽ cần làm phiền huynh và Thanh Nhan một chút."
Thiết Thiên Nhiên bén lọn tóc mai, giọng hơi lắp bắp. Không biết là do bị Thanh Nhan nhìn chằm chằm làm nàng xấu hổ, hay vì gặp lại Tiêu Dục.
Đúng như lời hứa, nàng vẫn giữ bộ trang phục nữ tính, còn mặt nạ và nam trang cũ đã bị phong tồn.
"Chuyện gì?"
"Muội cứ nói, ta nhất định sẽ giúp.
Tỷ tỷ cứ việc dặn dò Thanh Nhan là được."
Thiết Thiên Nhiên có việc cầu cứu, cả hai đương nhiên không từ chối.
Nàng gật đầu, thực ra cũng đơn giản.
Nghiêm túc mà nói, người cần giúp là vị này.
Nói xong, nàng kéo cán phướn lơ lửng lại.
Ngay lập tức, một hồn thể võ phu đầu trọc, được bao bọc bởi chính khí, từ trong luyện hồn phiên bay ra.